Chương 617, đồ cùng chương 617, đồ cùng trong yên lặng kim linh đảo, bị tiếng vang này sợ kinh tỉnh. Ngũ đạo độn quang phóng lên tận trời, vẹn vẹn rất lại phía sau kim phong mấy tức thời gian, đồng dạng thẳng đến linh nguyên cốc mà đi. Chưa hóa hình kim vũ điêu cùng các loại yêu cầm từ trong xảo huyệt bay ra, lại bị hộ đạo đại trận sụp đổ dư ba ba cùng, từ không trung ngã xuống, phản phất bị cuồng phong thổi rơi cánh lá. Phóng tầm mắt nhìn tới, bao phủ tại kim linh đảo bốn phía màu vàng nhạt trận mạc kịch liệt run rẩy, xuất hiện vô số đạo giống mạng nhện vết rách, phản phất lưu ly phá toái. Từng thanh trận kỳ hiển lộ bộ dạng, ông minh không chỉ, kỳ phiên ảm đạm vô quang. Linh nguyên cốc bên trong, một đạo quang trụ màu vàng phóng lên tận trời, ở dưới bóng đêm sáng chói chói mắt, nhưng cũng cùng kim linh đảo bốn phía trận mạc một dạng, hiện ra vô số vết rách, tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái, liền sẽ bể nát. Kim phong độn tốc cực nhanh, hóa thành một đạo lưu quang màu vàng, bất quá một lát, liền đi tới linh nguyên cốc bên trong. Khi hộ đạo đại trận phá toái một khắc này, quang trụ màu vàng cũng xông phá linh nguyên cốc trận pháp bảo vệ, không cần lệnh bài liền có thể thông hành. Cùng lúc đó, một đạo độn quang từ linh nguyên cốc bên trong bay ra, kim phong nhìn người nọ, không khỏi khẽ giật mình. Nhưng hắn rất nhanh kịp phản ứng, ánh mắt mãnh liệt, thân hình lóe lên, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, thuấn di đến người này trước người, đưa tay bắt đi lên, miệng quát: "Ngươi vì sao tại linh nguyên cốc bên trong? Hộ đạo đại trận thế nhưng là bởi vì ngươi mà hủy. Người này chính là vốn nên trấn thủ tại trên Lạc Hà đạo kim lạc, hộ đạo đại trận bị hủy, nàng này đột nhiên xuất hiện tại linh nguyên cốc bên trong, không phải do kim phong không lòng sinh hoài nghi, quả quyết xuất thủ." Kim lạc mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, đúng lúc này, một người tu sĩ đột nhiên xuất hiện ở một bên, lật tay ném ra một mặt che kín lân giáp tấm chắn, ngăn tại kim lạc trước người. Ken. Kim phong phản ứng cực nhanh, biến trảo thành năm đấm, trung điệp đánh vào lân giáp trên tuấn, phát ra một đạo to lớn kim thiết giao kích thanh âm. Phương biên vài giằm phạm vi bên trong đê gia yêu cầm, thần hồn tất cả đều bị thương nặng, quỳ bại trên mặt đất, té xỉu đi qua. Kim phong con ngươi co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm kim lạc, gằn từng chữ: "Kim lạc, ngươi dám phản bội tộc đàn, đầu nhập vào thiên cơ môn. Ngươi đến chính là thiên cơ tử." Hắn tay trái nâng mặt kia quỷ dị gương đồng, một cô vô hình ba động từ trên gương đồng chậm rãi tăng hẳn ra. Thiên cơ tử tay phải bấm niệm pháp quyết, trên gương đồng vô hình ba động chậm rãi tiêu tán, một cỗ không chút nào kém hơn kim phong uy áp từ trên người hắn ẩm vang tăng hẳn ra. Hắn mỉm cười: "Kim phong đạo hữu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, vì sao muốn đối với đồng tộc yêu vương thống hạ sát thủ?" Nói chuyện thời điểm, thiên cơ tử đưa tay bấm niệm pháp quyết, thi triển cấm tỏa thiên địa chi thuật, một cỗ phong trấn chi lực tăng hẳn ra, phương viên vài dặm bên trong lại không cách nào thi triển tuấn di chi thuật. Mặt kia thần bí khó lường gương đồng có thể nhìn trộm thiên cơ, che lấp bản mệnh nguyên đèn ba động, chỉ là che lấp tu vi khí cơ, tự nhiên cũng không nói chơi. Kim lạc chưa tỉnh hồn, hít sâu một hơi, không để ý đến kim phong chất vấn, đối thiên cơ con túi đầu nhẹ nhàng, đa tạ đạo hưu xuất thủ cứu giúp. Lúc này mặt khác ngũ đạo độn quang cũng tới đến linh nguyên cốc trên không, hiện ra năm tên yêu vương thân ảnh, yêu khí trùng tiên, cùng kim phong khí cơ cực kỳ tương tự, đè lại thiên cơ tử một đầu. Bọn hắn đều nghe được kim phong chất vấn, lại nhìn thấy kim lạc cùng thiên cơ con đứng chung một chỗ, đều là vừa kinh vừa sợ. Trong đó một tên lão giả tóc vàng bắt hỏi: "Kim lạc, ngươi vì sao muốn phản bội tộc đàn?" Một tên đại hán khôi ngô kinh nghi bất định nhìn xem nàng, thất thanh nói: "Lạc nương tử, hộ đạo đại trận thật sự là bị ngươi hủy đi." Ba người khác đều là khó có thể tin, nhao nhao mở miệng chất vấn. Nam tiên yêu vương vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, Kim lạc thân là đường đường yêu vương, vậy mà lại phản bội Kim Vũ Điêu bộ tộc. Kim lạc ba phen mới bận làm ra phản tộc tiến hành, đã không có nửa phần ấy nấy, đối mặt đám người chất vấn, chỉ là than nhẹ một tiếng, nô gia cũng là bất đắc dĩ, còn xin tộc trưởng cùng chư vị trưởng lao thứ lỗi. Kim phong đánh gãy nàng lời nói, thanh âm dị thường giá rét: "Ngươi nếu là bị người bức hiếp, cho dù là trong thần hồn bị gieo xuống cấm chế, bản vương cũng có thể vì ngươi giải khai." Thiên cơ môn thần thông mặc dù quỷ dị một chút, nhưng cũng vô pháp nô dịch một cái cấp 8 yêu vương, cho dù là cựu lê phái cũng đừng hòng làm đến. Thiên cơ tử cười cười: "Kim đạo hưu nói không sai, bần đạo sát thực không có bản lĩnh bực này, để kim lạc đạo hưu phản tộc mà ra người, một người khác hoàn toàn." Hắn vừa dứt lời, một đạo độn quang từ kim linh đảo bên ngoài bay tới, thế như lôi đỉnh, bất quá mười mấy hơi thở thời gian, liền vượt qua trăm dặm khoảng cách, đi vào linh nguyên cốc trên không, ngừng lại. Kim phong cùng năm tên yêu vương ánh mắt tất cả đều quay đầu sang, chỉ thấy người này tuổi còn trẻ, một thân áo bào trắng, mày kiếm mắt sáng, khí cơ bằng bạc, cùng Kim Vũ Điêu bộ tộc ba tên cấp 9 yêu vương lực lượng ngang nhau. Càng làm cho chúng yêu vương trong lòng kinh ngạc chính là, bọn hắn vậy mà từ trên người người nọ cảm nhận được một tia phảng phất nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy áp, từ đấy lòng sinh ra một loại thật sâu kiêng kỵ cảm giác. Kim phong lạnh lùng nói: "Các hạ lại là người nào?" Trần Uyên chắp tay thi lễ, phảng phất là đến nhà làm khách bình thường, mỉm cười nói: "Tại hạ Trần Uyên, gặp qua chư vị yêu vương, các vị không cần trách tội Kim lạc đạo hữu, chính là Trần Mỗ bức bách, Kim lạc đạo hưu mới bỏ gian tà theo chính nghĩa." Kim phong hơi nhướng mày, Ngọc Thanh Hải bên trong nguyên anh trung kỳ tu sĩ, hắn đều có chỗ nghe thấy, giống mạo càng là thuộc nằm lòng, nhưng lại chưa từng nghe nói qua Trần Uyên tên tuổi. Nhưng hắn lại chú ý tới, mà khác năm tên yêu vương nghe được Trần Uyên tự báo tính danh lúc, đều là sắc mặt đại biến, nhìn về phía Trần Uyên trong ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kỵ. Kim phong trong lòng hơi động, truyền âm hỏi thăm lão giả tóc vàng: "Nhị trưởng lão, cái này Trần Uyên lai lịch ra sao?" Lão giả tóc vàng truyền âm hồi phục: "Khởi bẩm tộc trưởng, lai lịch người này thần bí, hơn 100 năm trước đột nhiên xuất hiện tại Ngọc Thanh Hải trong tu tiên giới, chỉ có kết đan trung kỳ tu vi. Nhưng hắn lại tại Vạn Trượng Hải Huyền tập sát côn ngư bộ tộc vạn năm vừa ra thiên tài côn phong, về sau tại Cửu Tiên mượn Hạo Nhiên tông linh mạch kết anh thành công, lại đem tiến đến trả thù côn cùng đánh giết." Kim Phong trong thanh âm lộ ra mấy phần kinh ngạc: "Người này trăm năm trước đó còn chưa kết anh." Lão giả tóc vàng nói không sai, lần trước Tuyệt Linh đảo mở ra, người này đã có nguyên anh trung kỳ tu vi, Côn Hải, Vân Thiên lão tổ, tục truyền đều là chết ở trong tay hắn. Kim Phong hơi nhướng mày, Côn Hải vậy mà chết tại trong tay người này. Lão giả tóc vàng ngưng trọng nói, cái này cũng chưa tính cái gì, ước chừng một năm trước đó, người này tại Thiên Cơ ngoài đảo biển, cùng Ngọc Hải chân nhân đại chiến mấy canh giờ, không có người thứ ba nhúng tay, bất phân thắng bại, thanh danh lan xa, hư hư thực thực có đại tu sĩ thực lực. Kim Phong con ngươi co rụt lại, nhìn về phía Trần Uyên ánh mắt đã cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Đi qua mấy chục năm, hắn một mực tại trong động phủ bế quan tu luyện, phỏng đoán trùng kích hóa thần bí thuật, đối với ngoại giới sự tình không quan tâm chút nào. Không nghĩ tới ngắn ngủi trăm năm thời gian, Ngọc Thanh Hải tu tiên giới vậy mà toát ra dạng này một cái hung nhân. Ban đầu ở trong thú triều, Côn Hải cũng chỉ là tại Ngọc Hải chân nhân giữ được tính mạng, chật vật mà chạy, liền được công nhận là cấp 10 yêu vương phía dưới vô địch thủ. Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân đại chiến một trận, bất phân cao thấp, tại phía xa Côn Hải phía trên. Tối nay hắn cùng Thiên Cơ Tử cùng đi đến Kim Linh đảo thượng, phá đi hộ đảo đại trận, sau lưng nó lại ẩn giấu đi bao nhiêu nguyên anh tu sĩ. Kim Phong không dám tiếp tục lại có mảy may khinh thường, hướng lao giả tóc vàng truyền âm nói, nhanh chóng thi triển bí thuật, thông chi Kim Triệt đám người cũng đại bằng biển, thiết quan đường, gió mạnh chim cát, tam vi quần các tộc yêu vương, hồi viên Kim Linh đảo. Là. Lão giả tóc vàng lên tiếng, lúc này thân hình nhất chuyển, bay về phía Kim Linh đảo chỗ sâu một tòa ngàn trượng ngọn núi. Lão giả tóc vàng khẽ động này, mặt khác yêu vương đều lộ ra phòng bị chi sắc. Nhưng Trần Uyên cùng Thiên Cơ Tử chỉ là nhìn lão giả tóc vàng một chút, liền rời đi ánh mắt, dường như không thèm để ý chút nào. Kim Phong trong lòng an tâm một chút, hộ đảo đại trận mặc dù phá, nhưng Kim Vũ Điêu bộ tộc kinh doanh Kim Linh đảo vài ba năm, có trùng điệp chuẩn bị ở sau. Nơi đây lại là vạn yêu hải chỗ sâu, mặt khác hai đại vương tộc ngày bình thường cùng Kim Vũ Điêu bộ tộc phân tranh lại nhiều, cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Kim Vũ Điêu bộ tộc chiếm cứ địa lợi nhân hòa, coi như Trần Uyên cùng Thiên Cơ Tử đều có đại tu sĩ chiến lực, Thiên Cơ môn dốc toàn bộ lực lượng, hắn cũng có nắm chắc đợi đến trong tộc ở bên ngoài trấn thủ trưởng lão cùng tất cả phụ thuộc tộc đàn yêu vương hồi biên. Đợi cho Côn Ngư bộ tộc cùng Giao Long bộ tộc đến đây trợ trận, trọng thương Thiên Cơ môn cũng là có cơ hội lớn. Trọng yếu nhất chính là Thiên Cơ môn đột kích cực nhanh, lại có Kim Lạc làm nội ứng, Kim Vũ Điêu bộ tộc không có chút nào chuẩn bị, trong tộc tàng bảo toàn bộ tại Kim Linh đảo thượng, tuyệt không thể nhượng bộ nửa bước. Nếu không coi như giữ được tính mạng, cũng muốn mất đi hơn phân nửa nội tình, từ đây rất xuống ngàn trượng, thậm chí rời khỏi Tam Đại Vương tộc hàng ngũ, cũng không phải không có khả năng. Mà muốn bảo trụ Kim Linh đảo, nhất định phải kéo dài thời gian. Nghĩ đến đây chỗ, Kim Phong quay đầu nhìn về phía Kim Lạc, lạnh lùng nói, bản tộc chuyển thừa vài ba năm, sừng sững không ngã. Chỉ là Thiên Cơ môn, coi như dùng âm mưu quỷ kế phá đi hộ đảo đại trận, cũng không phải bản tộc đối thủ, vẫn là phải lui về Ngọc Thanh Hải bên trong, đến lúc đó không người có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Bản vương cho ngươi thêm một cái cơ hội, quay về trong tộc, đem Thiên Cơ môn tính toán sự tình nói thẳng ra, bản vương tha cho ngươi khỏi chết. Kim Lạc đôi mắt đẹp chỗ sâu hiện lên một tia đắng chát, than nhẹ một tiếng, nô gia đã không cách nào quay đầu Trần Uyên mỉm cười, xu lợi tránh hại, cầu sinh sợ chết, không phân nhân tộc yêu tộc, chính là sinh linh thiên tính. Chúng tu luyện mấy trăm năm, các vị yêu vương càng là khổ tu hàng ngàn năm, mới vừa có hôm nay tu vi, há có thể tùy tiện bỏ. Thường nói kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Kim Lạc đạo hữu bỏ gian tà theo chính nghĩa, thật là cử chỉ sáng suốt, Kim đạo hữu cũng đừng có lại bức bách. Bình thường cấm chế, Kim Phong cũng có thể phá bỡ. Nhưng Trần Uyên đối với mình gieo xuống cấm chế, nhưng lại có niềm tin tuyệt đối. Chu Yếm chân hỏa hình thành trong lưới lửa ẩn chứa sức mạnh chân linh, liền xem như cấp 10 yêu vương, cũng tuyệt đối không thể phá giải. Trần Uyên rất rõ ràng, Kim Lạc rời đi Tuyệt Linh đảo đằng sau, chắc chắn sẽ không an phận thủ thường, không biết thử qua bao nhiêu lần, muốn phá giải cấm chế. Nhưng nàng khẳng định không thành công, bởi vì Trần Uyên tại thiết hạ cấm chế lúc, liền lưu lại thần thức là cấn. Chỉ cần Chu Yếm chân hỏa hóa thành hỏa vong bị ngoại lực xúc động, liền sẽ lập tức bộc phát, trong khoảnh khắc, liền sẽ đem Kim Lạc thần hồn đốt cháy hầu như không còn. Kim Lạc hiện tại bình yên vô sự, nàng nếm thử tự nhiên là cuối cùng đều là thất bại. Đây cũng là Trần Uyên có can đảm cùng Thiên Cơ môn liên thủ, mưu tính Kim Vũ Điêu bộ tộc nguyên nhân chỗ. Chu Yếm chân hỏa hình thành cấm chế, thắng qua tất cả nô dịch linh thú thủ đoạn, khống chế nguyên anh tu sĩ sinh tử cũng không nói chơi, chỉ là cần bị gieo xuống cấm chế người phối hợp. Trần Uyên nguyên bản đang còn muốn điền du trong thần hồn lưu lại cấm chế, nhưng hắn trong lòng còn có tự trí, Trần Uyên không dám để cho hắn khôi phục lực lượng thần hồn, bằng không hắn tự bạo thần hồn, sẽ chỉ lấy giỏ trúc mà múc nước công ra chẳng. Trần Uyên lần trước lộ ra Ngự Linh Tông lệnh bài, điền du tựa hồ xuất hiện một chút bung lỏng, nhưng vẫn là không có đổi giọng quy hàng, chỉ có thể tiếp tục nhốt tại tàng hồn trong bát. Kim Phong nhìn chằm chằm Trần Uyên, chậm rãi mở miệng, các hạ hảo thủ đoạn, có thể uy hiếp cấp 8 yêu vương, phản bội tộc đàn. Bản vương nhận thua. Bất quá chỉ bằng các hạ cùng thiên cơ cửa, muốn đối phó bản tộc, lại là ý nghĩ hao huyền. Lúc trước Thiên Cơ môn, Vấn Thiên Tông lúc toàn thịnh, đã từng liên thủ vây công Kim Linh đảo, cuối cùng lại đại bại mà về. Vấn Thiên Tông càng là bởi vậy suy sụp mấy trăm năm, Thiên Cơ môn cũng là tổn thất nặng nề. Thiên Cơ đạo hữu hôm nay muốn dẫm lên vết xe đổ phải không? Hắn quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ Tử, trong thanh âm hàm ẩn mấy phần uy hiếp. Thiên Cơ Tử thản nhiên nói, Kim đạo hữu nếu là còn muốn các tộc trung yêu vương đến rút, liền sớm làm bỏ đi niệm này đi. Nói đi, tay phải hắn từ trên gương đồng trên mặt kính nhẹ nhàng một vòng, gương đồng có chút lóe lên, khí cơ phát sinh một chút biến hóa. Kim Phong bọn người lập tức lộ ra vẻ đề phòng, nhưng đợi một hồi, nhưng không có phát sinh bất luận cái gì biến cố. Mấy tên yêu vương trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, Kim Phong ánh mắt rơi vào trên gương đồng, thản nhiên nói, Thiên Cơ đạo hữu liền chớ có cố lộng huyền hư, bản vương cũng đã được nghe nói mặt này mệnh tính uy danh, tuy có nhìn trộm thiên cơ chỉ năng, lại không phải sát phạt chi bảo. Hắn lời còn chưa dứt, một đạo độn quang từ Kim Linh đảo chỗ sâu bay tới, dừng ở đám người trước người, hiện ra lão giả tóc vàng thân ảnh. Hắn thần sắc kinh hoàng, gấp giọng nói, Kim Triệt, Kim Minh, Kim Thịnh các loại năm tên trưởng lão bản mệnh nguyên đèn đồng thời dập tắt, có khắc tam vĩ cuồng, gió mạnh chim cát, thiết quan lương tam tộc bốn tên yêu vương, bản mệnh nguyên đèn cũng toàn bộ dập tắt. Mặt khác bốn tên yêu vương sắc mặt đổi biến, Kim Phong cũng là thần sắc nghiêm trọng, lời ấy coi là thật. Lão giả tóc vàng nói ta tận mắt nhìn thấy, không giả được. Kim Phong sắc mặt càng thêm khó coi, Kim Lạc chui vào linh nguyên cốc bên trong, hủy đi hộ đạo đại trận trận bàn, lệnh bài chỉ có thể từ Kim Thịnh trong tay được đến, Kim Thịnh cái chết, hắn sớm có đoán trước. Nhưng Kim Triệt, Kim Minh các loại tám vị yêu vương đều đã bỏ mình, lại làm cho hắn bất ngờ. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo độn quang đột nhiên xuất hiện tại thần thức của hắn bên trong, hướng Kim Linh đảo bay tới, độn tốc cực nhanh. Trong lòng của hắn chấn động, thần thức đảo qua, độn quang tổng cộng có 17 đạo, toàn bộ tản mát ra nguyên anh khí cơ, trong đó 4 người, rõ ràng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cái này 17 đạo độn quang tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền tới đến Kim Linh đảo trong vòng trăm dặm, mặt khác 5 tên yêu vương cũng toàn bộ phát giác, sắc mặt lại biến, đã không nhìn thấy nửa phần lửa giận. Kim Phong trong lòng cảm giác nặng nề, thiên cơ môn tính cả thiên cơ tử ở bên trong, hết thảy cũng chỉ có 13 tên nguyên anh tu sĩ, thực lực cùng Kim Vũ Điêu bộ tộc không kém bao nhiêu. Lần này vậy mà tập kết 18 tên nguyên anh tu sĩ, quy mô đột kích, lại sớm trừ bỏ 8 tên yêu vương, ngay cả hắn cũng bị mơ mơ màng màng. Kim Vũ Điêu bộ tộc, chỉ sợ thật hai kiếp khó thoát. Kim Phong rốt cục làm ra quyết đoán, hướng 5 tên yêu vương truyền âm nói, Kim Triệt bọn người toàn bộ bỏ mình, hộ đảo đại trận bị phá, thiên cơ môn lần này đến có chuẩn bị. Trần Nguyên cũng có đại tu sĩ chiến lực, chúng ta quả bất địch chúng, lưu tại nơi đây, sợ có diệt tộc nguy hiểm. Bản tộc căn cơ không tại đề giai tộc nhân, không ở trong tộc bảo vật, mà là tại chúng ta yêu vương trên thân. Bây giờ không phải là yêu thương tất cả tộc nhân tính mệnh cùng bảo vật nội tình thời điểm, bản vương cuốn lấy thiên cơ tử cùng Trần Uyên, các ngươi nhanh chóng rút lui. Chạy ra Kim Linh đảo sau, hướng Quân Ngư, Giao Long hai tộc cầu viện, đem thiên cơ môn tu sĩ lưu tại Vạn Yêu Hải bên trong, bản tộc còn có hy vọng trọng trấn uy danh. Nam tên yêu vương cũng biết, loại khẩn yếu quan đầu này, không cho phép nửa phần do dự, cùng kêu lên đáp ứng. Bọn hắn phía sau hiện ra một đôi cánh chim màu vàng, thi triển thiên phú thần hùng, chấn động hai cánh, hóa thành năm đạo lưu quang màu vàng, chạy tứ tán, độ tốc cực nhanh, chỉ ở nguyên địa lưu lại năm đạo tàn ảnh. Kim Phong thì là đưa tay bấm niệm pháp quyết, thi triển ra cấm tỏa thiên địa chi thuật, để Trần Nguyên cùng Thiên Cơ Tử không cách nào thi triển thuấn di chi thuật truy kích. Cùng lúc đó, sau lưng của hắn cũng mở rộng ra một đôi cánh chim màu vàng, chủ động nên đón tiếp lấy, lạnh lùng nói: "Hai vị đạo hữu muốn diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, còn muốn hỏi qua bản vương có đáp ứng hay không?" Chương 618, Tổ Linh chương 618, Tổ Linh thoại âm rơi xuống, Kim Phong con ngươi bỗng nhiên hóa thành hai điểm kim quang, yêu khí phóng lên tận trời. Hắn lật tay xuất ra một tôn lớn cỡ một xích kim tố, khắc một cái sinh động như thật Kim Vũ Điêu, làm ngửa mặt lên trời thét dài hình dạng. Tựa hồ đang muốn vô cánh bay cao, tản mát ra một cỗ kiệt ngạo chi khí. Kim Phong một tay lấy kim tố bóp nát, một tiếng như có như không nhọn lệ lời ra, nhiếp nhân tâm khách, từ bốn phương tám hướng xuống lại mà đến một đám nguyên anh tu sĩ, cũng không khỏi đến thần hồn rung động, độn tốc chậm lại mấy phần. Cái kia năm tên yêu vương lại là tinh thần đại chấn, bao lấy thân thể độn quang màu vàng càng thêm sáng chói, độn tốc bạo tăng, rất nhanh liền bay ra mấy chục dặm khoảng cách, hướng Kim Linh đảo chạy ra ngoài. Sau đó một đạo kim quang chói mắt từ kim tố bên trong bắn ra, thẳng đến Kim Linh đảo chỗ sâu nhất, tòa kia 2000 trượng hiểm tuyệt hùng phong đỉnh núi. Ầm ầm, đỉnh núi vỡ ra một cái khe, đất rung núi chuyển, trời đất sụp đổ, cả tòa Kim Linh đảo đều run rẩy lên. Trên trăm tòa hiểm trở trong ngọn núi, có gần nửa sụp đổ ngăn trở, núi đá lăn xuống, vô số đã hôn mê đê giai Kim Vũ Điêu cùng các tộc yêu cầm, lặng yên không một tiếng động chết đi, thậm chí không kịp làm ra nửa phần chống lại. May mắn sống sót Kim Vũ Điêu ra sức vỗ hai cánh, bay lên không trung, hướng nơi xa bỏ chạy, rên rỉ không chỉ. Nhưng Kim Phong đã không lo được cái này rất nhiều, hắn thần sắc lạnh lùng, đưa tay bấm niệm pháp quyết, trong mắt hai điểm kim mang, phản phất hỏa diễm bình thường cháy hùng hực, kéo ra điểm điểm lưu quang. Cùng phong gào thét mà qua, Kim Phong áo bào bay phất phới, thân thể của hắn lại một mực định ở trên trời bên trong, phảng phất kình thiên chi trụ. Hắn hét lớn một tiếng, xin mời tổ linh, chẳng ngoại địch. Lệ. Đỉnh núi trong cái khe, truyền ra một tiếng rung khắp mây xanh huy dài. Một cái Kim Vũ Điêu vô cánh bay ra, toàn thân do kim quang ngưng tụ mà thành, hơi có vẻ hư ảo, nhưng lại tản mát ra nồng đậm yêu khí, cùng cấp 9 yêu vương tương đương, chiếu sáng Kim Linh đảo thượng phương thâm trầm bóng đêm. Mà đây chỉ là một bắt đầu, sau đó lại có ba cái Kim Vũ Điêu tổ linh bay ra, khí cơ cùng cái thứ nhất Kim Vũ Điêu tổ linh tương đương, kim quang chói mắt. Phản phất bốn ngày lặng không. Kim Phong càng như thế quả quyết, không nói hai lời, liền vận dụng Kim Vũ Điêu bộ tộc cát chủ bài, chống rông thêm ra bốn tên cấp 9 yêu vương chiến lực. Thiên Cơ Tử hơi biến sắc mặt, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn Kim Phong thi triển thủ đoạn, lúc này thu hồi gương đồng, lật tay tế ra một cây mâu gãy, cũng chỉ một chút, đi. Mâu gãy hiện lên màu đen đặc, từ giữa đó tách ra, mặt ngoài lại hiện đầy vết máu đỏ sậm, tang thương cổ lão, không biết đã trải qua bao nhiêu trận chém giết, uống vào vô số máu tươi. Mâu gãy cùng tím hư kiếm một dạng, đều là đỉnh giai pháp bảo, tốc độ cực nhanh, tản mát ra nồng đậm phong duệ chi khí, đương theo lấy rít lên thanh âm, trong nháy mắt liền tới đến Kim Phong trước người. Kim Phong thần sắc nghiêm trọng, nhưng lại chưa gọi tổ linh ngăn cản, mà là hai cánh khẽ đảo, lồng trước người, kim sắc linh vũ cứng rắn như sắt, hợp thành một mặt tản ra hào quang màu vàng sẫm tâm chắn. Mâu gãy đâm vào Kim Phong trên cánh chim, phát ra kim thiết giao kích thanh âm thanh truyền vài dặm. Kim Phong bay ngược mà ra, nhưng lại lông tóc không tổn hao gì, chỉ là khí cơ hơi có ảm đạm. Hóa cánh làm vẫn, chính là Kim Vũ Điêu bộ tộc Thiên Phú thần thông, do Kim Phong thi triển đi ra, đủ để chống cự đỉnh giai pháp bảo. Nhưng cái này dù sao không phải chân chính thủ ngữ pháp bảo, Thiên Cơ Tử tế ra mâu gãy cũng là danh chấn Ngọc Thanh Hải sát phạt chí bảo, lại đến mấy lần, Kim Phong liền bị mâu gãy trọng thương. Bất quá hắn cần, chính là tia này cơ hội thở dốc. bị mâu gậy đánh bay đồng thời, Kim Phong thừa cơ kéo ra cùng Thiên Cơ Con ở giữa khoảng cách, trong tay pháp quyết lại lần nữa biến ảo. Cái kia bốn cái Kim Vũ Điêu Tổ Linh không có nhào về phía Thiên Cơ Tử cùng Trần Uyên, mà là chấn động hai cánh, hơi có vẻ hư ảo thân hình, bộc phát ra viễn siêu cấp 9 yêu vương tốc độ, thẳng đến Thanh Liễu cư sĩ, Ngưng Băng chân nhân các loại bốn vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ mà đi. Cùng lúc đó, hắn âm thầm hướng cái kia năm tên tứ tán né ra yêu vương truyền âm, Tổ Linh sẽ cuốn lấy bốn người này, các ngươi không thể hàm chiến, lập tức thi triển liều mạng thần thông, chỉ cần chạy thoát, bản tộc còn có một chút hy vọng sống. Nhớ lấy, bản tộc lưu lại chuẩn bị ở sau ngay tại ở đây trong lúc nguy cấp, Kim Phong vẫn không có mảy may bối rối, trong chớp mắt, làm ra lựa chọn chính xác nhất, lại đem sinh tử của mình không để ý khi hộ đạo đại trận bị hủy, Thiên Cơ Tử, Trần Nguyên xuất hiện tại Kim Linh đạo thượng, 17 tên nguyên anh tu sĩ đột nhiên giết ra, trong tộc năm tên yêu vương bỏ mình, Kim Phong liền lòng sinh minh ngộ, chính mình hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên Cơ Tử tuyệt đối sẽ không buông tha hắn cái này cấp 10 yêu vương, lại có thực lực không kém hơn đại tu sĩ Trần Nguyên trợ trận, tại hơn 10 người nguyên anh tu sĩ vây công phía dưới, trong tay hắn át chủ bài lại nhiều, cũng tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Kim Lạc phản bội quá mức chí mạng, nàng biết Kim Vũ Điêu bộ tộc cơ hồ tất cả bí ẩn, tuần tự dùng kế trừ bỏ năm tên yêu vương, trong tộc thực lực trên diện rộng suy yếu, đã vô lực hồi thiên. Vì kế hoạch hôm nay chính là toàn lực trợ năm tên yêu vương chạy thoát. Thọ Khôn có ba hàng, Kim Vũ Điêu bộ tộc nội tình thâm hậu, khống chế vạn yêu hải bên trong mảng lớn hải vực, lưu lại mấy cái truyền thừa chi địa, cất giấu không ít tài nguyên tu luyện. Tại Kim Linh đảo bên ngoài còn có mấy chục tên huyết mạch không đủ tinh thuần đê giai tộc nhân, chỉ cần có yêu vương che chở, có sung túc tài nguyên tu luyện, nương tựa theo gần với giao long côn ngư cường hoành huyết mạch, cuối cùng sẽ có một ngày Kim Vũ Điêu bộ tộc có thể một lần nữa sừng sững tại vạn yêu hải bên trong, khôi phục hôm nay uy danh. Nếu không được, Kim Vũ Điêu bộ tộc cũng có thể trốn xa Hàn Châu Nam Hoàng, tránh đi mặt khác hai đại vương tộc chèn ép. Cho dù là chịu đục, tham sống sợ chết, cũng muốn đem huyết mạch kéo dài tiếp. Mà hết thảy này đều cần cái kia năm tên yêu vương chạy ra Kim Linh đảo, bắt đầu dùng cái kia mấy chỗ tàng bảo chi địa, Kim Vũ Điêu bộ tộc mới có thể ngóc đầu trở lại. Thiên Cơ Môn đột kích quá mức đột nhiên, mà trừ tộc trưởng Kim Phong bên ngoài, không người biết được cái kia mấy chỗ tàng bảo chi địa chỗ. Hắn chỉ có thể vội vàng truyền âm cáo chi năm vị yêu vương, dốc hết toàn lực vì bọn họ ngăn lại truy sát. Chỉ cần có một tên yêu vương giữ được tính mạng, Kim Vũ Điêu bộ tộc liền còn có tương lai. Bốn cái Kim Vũ Điêu tổ linh độn tốc cực nhanh, rất nhanh liền tới đến bốn tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ trước người. Kim Lạc diện sắc biến đổi, vội vàng cao giọng nhắc nhở, bốn vị đạo hữu coi chừng. Đây là bản tộc lịch đại bốn vị cấp 10 yêu vương, vu thọ tận tọa hóa thời khắc thi triển bí thuật, lấy yêu đan làm căn cơ, huyết mạch là mối quan hệ, ngưng tụ toàn bộ yêu lực, hóa thành tổ linh. Có thể thi triển bản tộc tất cả thiên phú thần thông, thực lực có thể so với cao cấp nhất cấp 9 yêu vương, chỉ là hơi thua tại cấp 10 yêu vương, có thể duy trì một canh giờ thời gian, hung hãn không sợ chết, không thể địch lại. Cái kia năm tên yêu vương gặp Kim Lạc đem tổ linh nội tình toàn bộ bóc đi ra, đều là nổi giận phừng phừng, nhọn lệ trùng thiên, lộ ra thâm trầm hận ý, cũng không dám ham chiến, độn tốc càng nhanh, phóng tới khí cơ yếu nhất mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Thanh Liễu cư sĩ cùng hai tên thiên cơ môn nguyên anh trung kỳ trưởng lão, đều là thần sắc nghiêm trọng, lập tức thi triển thần thông, công hướng trước mặt Kim Vũ Điêu tổ linh, đồng thời tế ra thủ ngữ pháp bảo, bảo hộ bản thân, cảnh giới dị thường. Nhưng Ngưng Băng chân nhân đạm mạc băng lãnh trên khuôn mặt, cũng lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy dáng tươi cười, đầu ngón tay một chút, bông tuyết bay xuống, băng lăng như mưa, trực tiếp nên đón tiếp lấy. Bốn tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng bốn cái Kim Vũ Điêu tổ linh chiến đấu cùng một chỗ, bởi vì có Kim Lạc nhắc nhở, bốn người mặc dù thực lực không bằng tổ linh, nhưng trừ Ngưng Băng chân nhân bên ngoài, đều cực kỳ cẩn thận, chỉ là hơi rơi xuống hạ phong. Ngưng Băng chân nhân tuy là nữ tu, nhưng một tay băng thuộc tính thần thông rất là hung hãn, lại có nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tu vi, không chút nào kém hơn đối diện Kim Vũ Điêu tổ linh, tràn diện bên trên lực lượng ngang nhau. Nhưng ngay lúc bốn người bị tổ linh cuốn lấy đồng thời, cái kia năm tên yêu vương bên trong ba tên cấp 9 yêu vương liền không có địch thủ. Còn lại 13 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều mặt lộ vẻ chần chờ, chậm dần độ tốc, tụ lại cùng một chỗ, liên thủ chống cự cái này ba tên làm ra liều mạng tư thái cấp 9 yêu vương. Cấp 9 yêu vương tuy mạnh, nhưng bọn hắn người đông thế mạnh, liên thủ phía dưới, miễn cưỡng ngăn trở hai tên cấp 9 yêu vương đường đi. Cái kia hai tên cấp 8 yêu vương thực lực gần so với Kim Thịnh Cường bên trên một chút, nếu không sớm đã độc chấn một phương, cũng sẽ không lưu tại Kim Linh đảo thượng tu luyện, bị tiêu thừa mạch, Kim Lạc Hành hai người liền ngăn lại. Chỉ có lão giả tóc vàng kia, khoảng cách cấp 10 yêu vương chỉ có cách nhau một đường, cũng nhất là cơ cảnh, thẳng đến khí cơ nhất yếu đối tâm trai tán nhân cùng nhận lễ tiên sinh mà đi. Hai người ngay cả cấp 8 yêu vương cũng không là đối thủ, huống chi là đối mặt cấp 9 yêu vương, đều là sắc mặt đại biến, đột nhiên dừng lại, đội vàng hướng một bên tránh đi. Một bên viên tướng vốn là muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng hai người tản ra, hắn một cây chẳng chống bước nhà, cũng đành phải hướng một bên tối lui. Mà cái này chính giữa lão giả tóc vàng ý muốn, hắn đối với ba người không chút nào để ý, chấn động hai cánh, độn tốc lại tăng mấy phần, từ nơi này trong lỗ hổng sông ra ngoài đi. Viên tướng trong lòng khẩn trương, đội vàng tế ra trong tay pháp bảo, công hướng lão giả tóc vàng, trong miệng cao giọng nói, các vị đạo hữu nhanh ngăn lại kẻ này, tuyệt không thể để hắn đào tẩu. Tại trong Lạc Hà Cung, Trần Uyên liền đem trận chiến này nơi mấu chốt cáo chi đám người, tuyệt không thể để Kim Vũ Điêu bộ tộc yêu vương đào thoát. Nếu không con ngư, giao long hai tộc biết được tin tức, chắc chắn quy mô đến rút. Bọn hắn không phải là vì cứu Kim Vũ Điêu bộ tộc, mà là mượn nhờ thiên thời địa lợi, vây giết đám người, để tránh Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt sau, yêu tộc thực lực đại giảm, mà nhân tộc nội tình lại tăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, cân bằng bị đánh phá, yêu tộc khoảng cách diệt vong cũng đã không xa. Việc quan hệ tự thân tính mệnh an nguy, liền lập tức có ba tên tới gần nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thi triển thần thông pháp bảo, công tới. bốn tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đến công, lão giả tóc vàng liền xem như cấp 9 yêu vương, cũng không dám chủ quan. Hắn thét dài một tiếng, thân thể nhoáng một cái, hóa thành nguyên hình, hai cánh mở ra, kim quang lan tràn, hóa thành hai cái to lớn quang dự, khép lại đứng lên, bảo vệ bản thân. Đây cũng là hóa cánh làm thuẫn thần thông, nhưng chỉ có hiện ra nguyên hình mới có thể thi triển, cần tiêu hao rất nhiều yêu lực, so Kim Phong vừa rồi thi triển thần thông uy năng càng mạnh. Đương 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 đương, kim hành linh lực hình thành quang dự, có thể so với cao giai kim hành pháp bảo, thủ ngữ năng lực gần với thổ hành pháp bảo, đỡ được bốn người thế công. Nhưng lão giả tóc vàng độn tốc bởi vậy chậm lại rất nhiều, thu hồi quang dự đằng sau, chỉ có thể một lần nữa thi triển độ thuật, hướng phía trước bỏ chạy. Mà bốn người lấy yếu chống mạnh, toàn lực phía dưới, thế công bị ngăn trở, chân nguyên trong cơ thể chấn động, nhất thời không cách nào lại công. Mặt khác nguyên anh tu sĩ bị mặt khác bốn tên yêu vương kiềm chế, cũng khó có thể xuất thủ cản trở. Mắt thấy lão giả tóc vàng liền muốn chạy thoát, mặt khác bốn tên bị cuốn lấy yêu vương, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Kim Phong cũng là mừng rỡ, lập tức đem thần thức toàn bộ khóa tại thiên cơ tử thân bên trên, trận địa sẵn sàng đón quân địch, để phòng hắn xuất thủ ngăn cản. Mặc dù Kim Phong thi triển cấm tỏa thiên địa chi thuật, nhưng thiên cơ tử ngay cả bản mệnh nguyên đèn ba động đều có thể che lấp, thủ đoạn quỷ dị khó lường. Kim Phong sợ hắn lại thi triển ra thần thông gì, gây mất Kim Vũ Điêu bộ tộc sau cùng sinh lộ. Nhưng thiên cơ tử lại là thờ ơ, căn bản không có ý xuất thủ. Hắn quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên, một mực không có xuất thủ, sắp bị mấy tên yêu vương lãng quên Trần Uyên, chắp tay thi lễ, còn xin đạo hưu xuất thủ, bắt giữ kẻ này. Kim Phong trong lòng không hiểu trầm xuống, Trần Uyên khẽ bước cằm, một đôi rộng lớn đen kịt cánh chim từ sau lưng của hắn mở rộng mà ra, cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể, thâm trầm quỷ bí. Sau một khắc, Trần Uyên hai cánh chấn động, thân hình đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại ngàn trượng bên ngoài, cơ hồ thoát ly Kim Phong cấm tỏa thiên địa chi thuật phạm vi. Kim Phong con ngươi co rụt lại, Trần Uyên vậy mà có thể không nhìn hắn cấm tỏa thiên địa chi thuật. Trần Uyên phía sau đôi kia cánh chim màu đen từ trên người hắn phát ra ba động, đúng là quen thuộc như thế, cái kia rõ ràng là côn ngư bộ tộc thuấn di thần thông. Nhưng toàn bộ côn ngư bộ tộc cũng chỉ có côn dương mới có thể không nhìn hắn cấm tỏa thiên địa chi thuật, mà Trần Uyên thi triển thuấn di chi thuật lúc sinh ra không gian ba động, thậm chí so côn dương còn muốn càng cường hoành hơn. Kim Phong rung động trong lòng không thôi, nhưng thân là cấp 10 yêu vương phong phú đấu pháp kinh nghiệm, để hắn không có chút nào trì hoãn, lập tức chấn động hai cánh, xông tới. Trần Uyên chỉ là thi triển một lần thuấn di chi thuật, liền đổi thành phi độn, nhưng độn tốc so cùng giai Kim Vũ Điêu yêu vương còn nhanh hơn không ít. Kim Phong nhất thời khó mà tới gần. Trong lòng của hắn khẩn trương, đưa tay ném ra một thanh kim sắc giáo ngắn, cùng thiên cơ tử thủ bên trong mâu gãy một dạng, cũng là đỉnh giai pháp bảo, sắc bén vô địch, vạch phá bầu trời, thẳng đến Trần Uyên mà đến. Thiên cơ tử thản nhiên nói, vân đạo cùng kim đạo hữu còn chưa phân ra thắng bại, đạo hữu xin dừng bước. Hắn đưa tay bấm niệm pháp quyết, treo trước người lân giáp trên thuẫn, mấy trăm miếng lân giáp cùng nhau dựng lên, từ trên tấm chắn bay xuống. Cùng lúc đó, một đầu giao long hư ảnh từ trong tấm chắn bay ra, ngửa mặt lên trời trường âm. Mấy trăm miếng lân giáp quay tít một vòng, che ở hư ảnh trên thân, hóa thành một đầu giao long, bay đến Trần Uyên trước người, đỡ được kim sắc giáo ngắn. Mặt này lân giáp thuẫn là do một đầu cấp 9 giao long yêu vương yêu đan, lân giáp, xương rồng, gân rồng luyện chế mà thành, tại đỉnh giai trong pháp bảo cũng cực kỳ không tầm thường, thủ ngữ năng lực cường đại, tại toàn bộ Ngọc Thanh Hải cũng đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Kim sắc giáo ngắn bị ngăn trở, Trần Uyên lại không trở ngại, chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền bay ra vài dặm, thoát ly Kim Phong cấm tỏa thiên địa chi thuật phạm vi. Lúc này lão giả tóc vàng đã từ lỗ hổng kia bên trong chạy ra ngoài, độ trí kim linh đảo bên ngoài mấy chục dặm. Trần Uyên lại là không chút hoang mang, chấn động hai cánh, thân hình liên tục chớp động. Mười mấy hơi thở đằng sau, liền vượt qua hơn trăm dặm khoảng cách, đuổi kịp lão giả tóc vàng. Hắn một bước ngàn trượng, chính là sáu dặm có thừa, lão giả tóc vàng độn tốc lại nhanh, cũng đừng hòng đào thoát. Trần Uyên đi vào lão giả tóc vàng trước người, hai tay bao trùm hấp nhận, một quyền đánh ra, tiếng xé gió nổi lên. Lão giả tóc vàng nhìn xem trước người Trần Uyên, một đôi mắt ứng bên trong lộ ra vẻ tuyệt vọng, ngay cả Ngọc Hải chân nhân cũng không thể làm sao Trần Uyên, hắn lại có thể thế nào? Nhưng tộc đàn sinh tử tồn vong hệ vào một thân, hắn chỉ có thể ra sức đánh cược một lần. Lão giả tóc vàng ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó vỗ hai cánh, toàn thân linh vũ màu vàng ầm vang nổ tung, giống như vô số phi kiếm màu vàng nóng, hóa thành một trận kim nhận phong bạo, bắn về phía Trần Uyên. Sống chết trước mắt, hắn thi triển ra Kim Vũ Điêu bộ tộc bảo mệnh thần thông, không thành công, liền thành nhân. Chương 619, nhân huyết chương 619, nhân huyết lão giả tóc vàng cuối cùng vẫn không thành công, tại không cam lòng bên trong đã chết đi. Hắn làm ra liều mạng tư thái, nhưng ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt, hết thảy đều là phù vân. Trần Uyên là bảo đảm bệ toàn, thi triển tôn phệ chi thuật, dễ như trở bàn tay đỡ được lão giả tóc vàng bảo mệnh thần thông. Lão giả tóc vàng vẫn là không có từ bỏ, muốn cùng Trần Uyên cận thân vật lộn. Trần Uyên cùng Ngọc Hải chân nhân đánh một trận xong, thanh danh đại chấn, trước đây tuần tự đánh giết Côn Phong, Côn Đồng, Côn Hải sự tình, càng là chuyển khắp vạn yêu hải. Lão giả tóc vàng làm Kim Vũ Điêu bộ tộc nhị trưởng lão, đương nhiên biết Trần Uyên là thể tu, nhục thân cường hãn, không kém hơn cấp 10 yêu vương. Nhưng hắn hay là lấy một loại có thể xưng thảm liệt tư thái xuống tới, sắc bén mắt ứng bên trong lộ ra quyết tuyệt, kim linh sau khi nổ tung chùy lùi thân thể, giờ phút này cũng không còn lộ ra chật vật xấu xí. Đáng tiếc đây hết thảy đều là phí công, đổi thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Trần Uyên còn muốn phí chút sức lực. Nhưng gặp được đồng dạng lấy nhục thân làm căn cơ cấp 9 yêu vương, ngược lại là nhất lực hàng thập hội. Để tránh đêm dài lắm mộng, Trần Uyên kích phát chu hiếm chân huyết, nhục thân chi lực lại lần nữa điên cuồng phát ra non nữa, đem lão giả tóc vàng cưỡng ép chấn áp xuống dưới, sau đó tế ra tím hư kiếm, một kiếm chém ra, lão giả tóc vàng phơi thây tại chỗ. Lão giả tóc vàng vừa chết, Trần Uyên thế công nhất chuyển, hai cánh chấn động, thuấn di đến một tên khác cấp 9 yêu vương trước người, phối hợp mấy tên khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đem nó nhẹ nhõm chém giết. Còn lại ba tên Kim Vũ Điêu yêu vương sĩ khí mất sạch, hồn bay phách lạc, lại không nửa phần đấu trí. Thực lực mạnh nhất lão giả tóc vàng cũng không phải Trần Uyên vài hợp chi địch, bọn hắn lại là dãy rùa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Kim Phong bị thiên cơ tử của lấy, trầm mặc không nói, thần sắc băng lãnh, phảng phất một khối ngon thạch, trơ mắt nhìn xem Trần Uyên một tên sau cùng cấp 9 yêu vương một kiếm đeo đầu. Hắn không thể bảo là không quả quyết, mắt thấy chuyện không thể làm, dứt khoát từ bỏ Kim Linh Đạo cùng tất cả đê giai tộc nhân, tự mình đoạn hậu, là năm tên yêu vương tạo ra cơ hội chạy trốn, chỉ cầu Kim Vũ Điêu bộ tộc huyết mạch kéo dài tiếp. Nhưng Trần Uyên tập hợp đủ 17 vị nguyên anh tu sĩ, lấy chúng kích yếu, còn có Kim Lạc làm nội ứng, trước gạt bỏ cánh chim, lại hủy đi hộ đạo đại trận, tính toán không bỏ sót, nhất cử công thành. Đại thế khó vi phạm, tại to lớn thực lực sai biệt trước mặt, Kim Vũ Điêu bộ tộc đã lâm vào tử địa. Trần Uyên đem một tên sau cùng cấp 9 yêu vương chém giết sau, lự sử tím hư kiếm, tuần tự từ ba tên cấp 9 yêu vương thể nội lấy ra yêu đan, thu nhập giới tử vòng bên trong, đem yêu thú vật liệu để lại cho đám người. Còn thừa hai tên cấp 8 yêu vương, tại một đám nguyên anh tu sĩ dưới vây công đau khổ chèo chống, đã hiển lộ ra suy tàn chi tướng, Trần Uyên cũng không nhúng tay. Thân hình hắn nhất chuyển, bay về phía ngay tại chiến đấu bên trong thiên cơ tử cùng Kim Phong, cất cao giọng nói: "Thiên cơ đạo hữu, ta đến giúp ngươi." Thiên cơ tử mục quang lóe lên, mở miệng nói: "Vân đạo còn có thể ứng phó, đạo hữu không ngại trước trợ thanh liễu, ngưng băng đạo hữu, đem cái kia bốn đầu tổ linh trừ bỏ." Trần Uyên độn tốc không giảm, cười nói: "Tổ linh không cần lo lắng, hay là trước đem Kim Phong bắt giữ, để tránh đêm dài lắm mộng." Hắn đối với Kim Phong cấp 10 yêu đan nhất định phải được, lúc này không nhúng tay vào, chờ đến khi nào? Thiên cơ tử hơi nhướng mày, không còn mở miệng thuyết phục, nhưng trên tay thế công lại là càng thêm hung mãnh. Kim Phong gặp hai người nói cười cười, không chút nào đem chính mình để vào mắt, giận quá thành cười, lạnh lùng nói: "Bản vương cũng phải lãnh giáo một chút hai vị đạo hữu thủ đoạn." Trần Uyên cười nhạo một tiếng: "Kim đạo hữu hiểu lầm, Trần Mộ phí hết tâm tư, công bên trên Kim Linh đạo, cũng không phải đến cùng đạo hữu so tài." Hắn trở lại kêu: "Sư phụ, Gia Cát sư minh, Tiêu đạo hữu, Viên đạo hữu." Chư vị đồng loạt xuất thủ, nhanh chóng đem Kim Phong chém giết. Kim Phong sững sờ, mà một đám nhàn rỗi xuống nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, đang nghe Trần Uyên triệu hoàn sau, nhao nhao thân hình nhất chuyển, hướng bên này giết tới đây, gia nhập vây công Kim Phong hàng ngũ. Trần Uyên cũng là không chút nào lưu thủ, hai tay bao trùm ngưng luyện thâm trầm hấp nhận, dâng lên hơi có vẻ hư ảo chu hiếm chân hỏa, chấn động hai cánh, hướng Kim Phong vọt tới. Kim Phong đứng trước đám người vây công, lập tức rơi vào hạ phòng, chật vật không chịu nổi. Đối mặt thiên cơ tử một người, hắn thành thạo điêu luyện, thậm chí bằng vào nhục thân cường hãn, còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong. Thiên cơ tử tu vi cũng cực kỳ thâm hậu, nhưng này mặt gương đồng thần bí khó lường, bị thiên cơ tử luyện hóa sau, lúc cần phải lúc ôn dưỡng, gánh vác không nhỏ. Trong tay hắn chỉ có hai kiện đỉnh giai pháp bảo, thần thông cũng có chút muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, đối đầu Kim Phong, nhiều nhất duy trì một cái không thắng không bại cục diện. Nhưng lại thêm một cái thực lực cùng đại tu sĩ lực lượng ngang nhau Trần Uyên, cùng 7, 8 tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, Kim Phong liền khó mà chống đỡ. Đơn thuần mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không phải Kim Phong vài hợp chi địch. Nhưng hắn hiện tại cần đồng thời ứng đối Trần Uyên cùng thiên cơ tử, những người này mỗi một lần công kích đều có thể mang cho Kim Phong áp lực cực lớn. Kim Phong ngày xưa căn bản cũng không để ở trong mắt trung giai pháp bảo, thường thường không có gì lạ thần thông pháp thuật, bây giờ lại để hắn chật vật không chịu nổi. Hắn liên tục bại lui, chỉ có thể dựa vào nhục thân cường hãn gượng chống, còn muốn bị Trần Uyên chô áp chế. Một tên nhân tộc tu sĩ, nhục thân lại có thể so với cấp 10 yêu vương, vẹn vẹn so với hắn kém hơn một chút. Trong cơ thể hắn Kim Vũ Điêu huyết mạch tinh thuần cô đọng, nhục thân tiên thiên mạnh hơn cùng giai yêu tộc, lại trải qua mấy ngàn năm ôn dưỡng nhục thân, ăn vào không biết bao nhiêu tôi thể linh đan, mới có cái này cực kỳ cường hãn nhục thân. Nhân tộc huyết mạch cỡ nào bình thường, Trần Uyên ngày tháng tu luyện lại như thế ngắn ngủi, vì sao có thể có được cái này một thân bàng bạc cự lực? Hắn cái kia một đôi hắc dược ngược lại là cùng côn ngư bộ tộc cực kỳ tương tự, bao trùm hai tay ánh sáng màu đen, rõ ràng là côn ngư bộ tộc hấp nhận thần thông. Nhưng hắn trên thân không có nửa phần yêu khí, cũng không phải hai tộc nhân yêu huyết, mà lại liền xem như côn ngư bộ tộc cấp 9 yêu vương, cũng tuyệt đối không thể không nhìn Kim Phong cấm tỏa thiên địa chi thuật. Khi Trần Uyên thi triển thuần di chi thuật lúc, đối với không gian chi lực nắm giữ thậm chí không kém hơn côn dương. Hắn mái tóc màu đen hóa thành thuần trắng chi sắc lúc, không biết thi triển loại nào thần thông, lục thân càng là chống rông tăng cường non nữa. Kim Phong âm thầm kinh hãi, nếu chỉ là đơn độc cùng Trần Uyên giao thủ, hắn còn có nắm chắc chiếm được phong. Trần Uyên dù sao chỉ là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lục thân tuy mạnh, cũng so ra kém hắn mấy ngàn năm tích lũy. Nhưng thiên cơ tử khóa lại vùng thiên địa này, Kim Phong không cách nào thi triển thuấn di chi thuật, Trần Uyên lại là tới lui tự nhiên, để hắn áp lực tăng gấp bội. Tại mọi người vây công phía dưới, Kim Phong rất nhanh liền rơi vào hạ phòng, hiểm tượng hoàn sinh. Nhưng hắn không phải ngồi chờ chết hạng người, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, hóa thành nguyên hình, thi triển ra Kim Vũ Điêu bộ tộc bảo mệnh thần thông, toàn thân Kim Vũ nổ tung, bước lui đám người, sau đó chấn động hai cánh, bay về phía Kim Linh đảo chỗ sâu. Trần Uyên một mực phòng bị Kim Phong hướng Kim Linh đảo chạy ra ngoài, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà chủ động lâm vào tử địa, không thể đem hắn ngăn lại. Kim Lạc thấy thế, gấp giọng nói, đó là bản tộc tàng bảo các chỗ, nhanh ngăn lại hắn. Trần Uyên nghe vậy, ánh mắt mãnh liệt, chấn động hai cánh, thuấn di đến Kim Phong trước người, một quyền đánh ra. Cùng lúc đó, hắn thôi động chân nguyên trong cơ thể, Kim Phong thần hồn truyền đến đau đớn một hồi, thân hình không khỏi trì trệ. Chu Yếm chân hỏa sớm đã lặng yên tiến vào thần hồn của hắn không gian, một mực tại thiêu đốt lấy thần hồn của hắn, nhưng đối với cấp 10 yêu vương uy năng hơi có vẻ không đủ, còn không cách nào đối với Kim Phong sinh ra quá lớn ảnh hưởng. Lúc này Trần Uyên dốc sức mà vì, rốt cục để Kim Phong thần hồn đau nhức kịch liệt, chợt một cái chớp mắt. Kim Phong cố nén đau đớn, nhất chảo bắt đi lên, ngăn lại một kích này. Trần Uyên lực lượng hơi kém một chút, bay ngược mà ra. Nhưng to lớn lực phản chấn cũng làm cho Kim Phong độn quang ngừng lại, đám người từ phía sau đuổi theo, mắt thấy liền muốn lại lần nữa đem hắn vây quanh. Kim Phong ánh mắt lạnh lẽo, lực lượng thần hồn tuôn ra, bao lấy bám vào tại trên thần hồn ngọn lửa màu trắng, đem nó áp chế gắt gao. Sau đó ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, toàn thân đột nhiên tuôn ra một trận huyết vụ, khí cơ phóng đại, độn tốc bạo tăng, vậy mà từ đám người xuống lại xông xuống ra ngoài. Kim Lạc thất tiếng nói, đây là nhiên huyết chi thuật. Hắn điều đốt huyết mạch trong người, mau đem hắn ngăn lại, hắn không phải muốn hủy đi tàng bảo các, hắn muốn dẫn động trận pháp, hủy đi linh mạch, để cả tòa Kim Linh đảo chìm vào trong biển. Trần Uyên ổn định thân hình, nghe thấy lời ấy, thần sắc nghiêm một chút, trong mắt ẩn ẩn phát ra hai điểm ngân quang, khí cơ có chút chập trùng, phảng phất sắp thủy triều lên trước biển cả, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra kinh đảo hải lãng. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Tử bỗng nhiên lật tay xuất ra mặt kia phong cách cổ xưa gương đồng, hơi trao đảo một cái. Gương đồng tản mát ra một tia huyền diệu ba động, một đạo cổ sáng màu trắng từ trong mặt kính bắn ra, chiếu vào Kim Phong trên thân. Ở trong nháy mắt này, thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh lại, Kim Phong thân hình cứng đờ, động tác thả chậm mấy chục lần, phảng phất động lại bình thường. Mà Trần Uyên lại không nhận ảnh hưởng này, hắn lập tức kịp phản ứng, trong mắt hai điểm ngân quang thu lại, chấn động hai cánh, xông tới, ngăn ở Kim Phong trước người. Cổ sáng màu trắng biến mất, Kim Phong đã mất đi thoát khỏi vòng vây cơ hội, cũng đã mất đi phản kháng cuối cùng chi lực. Kim Vũ Điêu bộ tộc tại Kim Linh đảo thượng trùng điệp bố trí, đều cần hắn tộc trưởng này tự tay dẫn động. Mà bây giờ hắn bị đám người vây khốn, có Trần Uyên cùng Thiên Cơ Tử kiểm chế, liền xem như thiêu đốt huyết mạch, cũng sắp thành lại bại, không có khả năng lại có cơ hội thứ hai. Kim Vũ Điêu bộ tộc lịch đại tộc trưởng khả năng chưa bao giờ nghĩ tới, trong tộc sẽ xuất hiện Kim Lạc bực này phản đồ, hậu bối sẽ ở Kim Linh đảo thượng bị trùng điệp vây khốn, không cách nào thoát thân. Cái kia hai tên cấp 8 yêu vương lần lượt chết tại trong vây công, ở trên đảo chưa hóa hình Kim Vũ Điêu, tại thần thông pháp bảo tác động đến phía dưới, cũng là tử thương thảm trọng, gào thét liên tục. Nhưng Kim Phong vẫn chưa từ bỏ, tả xung hữu đột, thậm chí có mấy lần suýt nữa trọng thương vây công nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Cũng may Trần Uyên tại cấm tỏa dưới trời đất, vẫn như cũ có thể thi triển thuấn di chi thuật, kịp thời xuất thủ, cứu chưa tỉnh hồn mấy tên tu sĩ. Tại mọi người vây công phía dưới, cho dù Kim Phong là cấp 10 yêu vương, nhục thân cực kỳ cường hãn, cũng biến thành vết thương chồng chất. Mà hắn mấy lần muốn liều mạng phản công, có thể là bị Trần Uyên ngăn lại, có thể là tại tiên cơ con gương đồng chiếu xạ phía dưới, thân hình trong nháy mắt ngưng kết, bị một lần nữa áp chế lại. Trải qua 3 canh giờ ác chiến, Kim Linh đảo thượng đã một mảnh hỗn độn, tàn phá không chịu nổi. Cái kia bốn đầu tổ linh đã hao hết tất cả yêu lực, Thanh Liễu cư sĩ bốn người cũng gia nhập đối với Kim Phong vây công, hắn đã lâm vào sơn cùng thủy tận bên trong. Trần Uyên mục ánh sáng lóe lên, lật tay xuất ra tím hư kiếm, cổ tay rung lên, chạm. Kiếm khí ngập trời, mỏng như cánh ve kiếm quang bay ra, từ Kim Phong cái cổ ở giữa lướt qua. Kim Phong thân thể cao lớn đột nhiên cứng đờ, đầu lâu chậm rãi trượt xuống, một viên vàng óng ánh yêu đan từ trong cơ thể hắn bay ra. Kim Phong thanh âm băng lãnh vang vọng bầu trời đêm, bản vương hôm nay cho dù bỏ mình, các ngươi cũng đừng hòng đạt được bản vương yêu đan. Thoại âm rơi xuống, yêu đan phía trên sáng lên một đạo chói mắt hào quang, đống nhiên bành trướng, tản mát ra một cỗ cuồng bạo đến cực điểm ba động. Đám người sắc mặt đại biến, cấp 10 yêu vương tự bạo yêu đan, trừ Trần Uyên, Thiên Cơ Tử, những người khác phải bị trọng thương. Đúng lúc này, lại là Thiên Cơ Tử xuất thủ, hướng trên gương đồng một chút, mặt kính bắn ra cổ sáng màu trắng, định trụ yêu đan. Trần Uyên nắm lấy thời cơ, chấn động hai cánh, thuấn di đến yêu đan phía trước, một tay lấy nó bắt lấy, chu yếm chân hỏa mãnh liệt dâng lên, bao lấy yêu đan, chân nguyên tuôn trào ra. Kim Phong trốn vào yêu đan thần hồn loạn vào chu yếm chân hỏa đốt cháy, tâm thần vừa loạn, cấp tốc bành trướng yêu đan đỉnh trệ xuống tới. Cùng lúc đó, Trần Uyên chân nguyên tràn vào trong yêu đan, đem Kim Phong thần hồn quay đến vỡ nát. Yêu đan lấp lóe mấy lần, từ từ bình tĩnh trở lại, cái kia cố cùng bạo ba động chậm chậm tiêu tán. Đám người thở phào nhẹ nhõm, Thiên Cơ Tử cùng Trần Uyên liên thủ, trấn áp Kim Phong yêu đan tự bạo, cũng làm cho danh uy này trấn vạn yêu hải cấp 10 yêu vương hoàn toàn chết đi. Trần Uyên thần biết quét Kim Phong yêu đan bên trong đảo qua, cảm thụ được trong đó tích chứa khổng lồ mà tinh thuần yêu lực, trên mặt lộ ra mỉm cười, trực tiếp thu nhập thể nội không gian. Thiên Cơ Tử thấy thế, mắt sáng lên, nhưng cũng không mở miệng ngăn cản. Việc này sớm đã nói định, Kim Phong yêu đan về Trần Uyên tất cả. Thiên Cơ Tử nguyên bản có chút ý nghĩ, nhưng ở Kim Phong liều mạng lúc, Trần Uyên mục bên trong lóe lên hai điểm ngân quang, lại làm cho hắn không hiểu sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác, đem ý nghĩ này chôn ở đáy lòng. Hắn chấp trưởng phong cách cổ xưa gương đồng mấy trăm năm, mấy lần nhìn trộm Thiên Cơ, trong cõi u minh cũng có một tia huyền diệu cảm ứng, ẩn ẩn cảm giác hôm nay nếu là đối Trần Uyên nổi lên, có lẽ có bất trắc sự tình phát sinh. Kim Phong sau khi chết, thi thể của hắn rơi đi xuống đi. Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, đem hắn giới tử vòng bắn hút tới, ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Cơ Tử. Kim Phong đã chết, dựa theo ước định, Trần Mỗ nhận lấy yêu đan, nhưng nó giới tử vòng bên trong bảo vật, thì làm đạo hữu tất cả. Bất quá các vị đạo hữu tại vây giết Kim Phong lúc đều ra lực, như trên thân nó có thần thông gì bí thuật, thì cần mỗi người một phần, không biết Thiên Cơ đạo hữu ý như thế nào. Thiên Cơ Tử mỉm cười, liền theo đạo hữu nói như vậy, chúng ta sớm có ước định, Kim Vũ Điêu trong tộc cất giấu ngọc giản, mọi người đồng đều có thể phục chế một phần, Kim Phong ngọc giản trong tay, tự nhiên cũng ở hàng ngũ này. Đám người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng, mặc dù bọn hắn không được chia Kim Phong bảo vật trong tay, nhưng cấp 10 yêu vương chân tàng ngọc giản, tất nhiên không phải phàm phẩm, cũng coi là có đại thu hoạch. Trần Uyên nhẹ gật đầu, phía sau hai cánh thu nạp, chu yếm chân hỏa bốc lên, xóa đi giới tử trên vòng lưu lại thần tức là cấn. Sau đó hắn mái đầu bạc trắng một lần nữa biến trở về màu đen, nguyên anh trung kỳ uy áp thu lại, con ngón búng ra, giới tử vòng bay về phía Thiên Cơ Tử. Thiên Cơ Tử cũng thu hồi gương đồng, giao lân thuẫn, mâu gậy các loại pháp bảo, đưa tay tiếp được giới tử vòng, phát hiện Kim Phong thần tức là cấn đã trừ, không khỏi mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn Trần Uyên một chút. Hắn tản ra thần thức, thăm dò vào giới tử vong bên trong, thần sắc khẽ nhúc nhích, sau đó nhấc tay áo phất một cái, xuất hiện trước mặt nhiều loại bảo vật. Có thể bị Kim Phong coi trọng đồ vật không nhiều, đám người dương mắt nhìn lại, linh thạch cực phẩm, 3000 năm linh thảo, đỉnh giai pháp bảo, cực phẩm linh tài. Khiến người tâm động không thôi. Nhưng những bảo vật này đều không có quan hệ gì với bọn họ, ánh mắt mọi người cuối cùng rơi vào ba viên trên ngọc giản, ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Thiên Cơ Tử đem ba viên ngọc giản này thu hút trong tay, thần thức đi vào tìm đòi, tại mọi người trong ánh mắt, thần sắc liên tục biến ảo. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, Thiên Cơ Tử vừa rồi thu hồi thần thức, nhìn chằm chằm viên kia nhất là phong cách cổ xưa ngọc giản, trầm giọng nói, "Bần đạo lần này thu hoạch lớn nhất, có lẽ ngay tại trong miếng ngọc giản này." Chương 620, bí thuật chương 620, bí thuật. Đám người nghe vậy, ánh mắt đều rơi vào miếng ngọc giản kia phía trên, lộ ra vẻ tò mò. Trần Uyên mắt sáng lên, mỉm cười nói, "Không biết là bực nào thần thông, lại để Thiên Cơ đạo hữu như vậy tôn sủng, có thể để Trần Mỗi nhìn qua." Thiên Cơ Tử nhấc tay áo phất một cái, "Đạo hữu mời xem." Miếng ngọc giản kia bị một cỗ nhu hòa lực đạo đẩy ra, bay về phía Trần Uyên. Trần Uyên đưa tay tiếp được ngọc giản, thần thức đi vào tìm đòi, sắc mặt đống nhiên biến đổi, cứ thế ngay tại chỗ. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, trọn vẹn qua 2 phút đồng hồ, Trần Uyên vừa rồi thu hồi thần thức, nhưng trên mặt vẫn như cũ lưu lại một chút chấn kinh. Hắn lẩm bẩm nói, "Thế gian lại có bí thuật như thế, Kim Vũ Điêu bộ tộc không hổ là Tam Đại Vương tộc một trong." Nội tình quả nhiên thâm hậu, lời vừa nói ra, đám người nhìn về phía ngọc giản ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Đến cùng là thần thông gì, vậy mà để hai vị uy trấn ngọc thanh hải nhân vật tuần tự thất thần. Thanh Liễu cư sĩ mở miệng nói, "Không biết trong ngọc giản này đến cùng có gì thần thông, vậy mà có thể làm cho hai vị đạo hữu thất thố." Trần Uyên đưa tay đẩy, ngọc giản bay về phía Thanh Liễu cư sĩ, đạo hữu nhìn qua liền biết. Thanh Liễu cư sĩ tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, cũng là cứ thế tại nguyên chỗ, thần sắc liên tục biến ảo, trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, vừa rồi thu hồi thần thức. Hắn thở dài một tiếng, "Thế gian lại có bí thuật như thế, thượng cổ tu sĩ quả nhiên thần thông quảng đại. Đáng tiếc lão phu tu vi nông cạn, cả cuộc đời này cũng không dùng được bực này huyền diệu bí thuật." Hắn vừa nói vừa đem ngọc giản giao cho bên cạnh Kim Lạc Hành, đám người nghe vậy, càng thêm lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhưng Kim Lạc Hành là Trần Uyên sư tôn, không người dám mở miệng yêu cầu, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Kim Lạc Hành thần thức dò vào ngọc giản, nhưng không đến mấy hơi thời gian, lại thu hồi lại, thần sắc bình thản, mỉm cười, "Nguyên lai là trùng kích hóa thần bí thuật, khó trách để Thanh Liễu đạo hữu cảm thán như thế. Nhưng chúng ta ngay cả trùng kích đại tu sĩ đều là cơ hội xa vời, nói thế nào hóa thần? Mọi người ở đây, chỉ có Thiên Cơ đạo hữu cùng Trần Uyên có hy vọng trùng kích hóa thần, trong này bí thuật lại là tinh diệu, cùng bọn ta cũng là không quan hệ." Đám người lúc này mới chợt hiểu, tùy theo chính là một trận thất lạc từ đáy lòng tôn ra. Trùng kích cảnh giới hóa thần bí thuật, đương nhiên là giá trị liên thành, đủ để khiến đại tu sĩ điên cuồng, tại bất luận cái gì tông môn đều là bí mật bất truyền. Thiên Cơ Tử chính là Thiên Cơ môn trưởng môn, lại nói thẳng trong ngọc giản bí thuật là hắn chuyến này lớn nhất thu hoạch. Thanh Liễu cư sĩ càng là thập đại tông môn chi hạo nhiên tông trưởng lão, nguyên anh trung kỳ tu vi, cũng chưa từng gặp qua bực này bí thuật, đủ thấy miếng ngọc giản này là bực nào chân quý. Nhưng Kim Lạc Hành lời nói không loa, hóa thần tu sĩ vạn năm hiếm thấy, bọn hắn khoảng cách đại tu sĩ đều xa không thể chạm, căn bản không dám hy vọng xa bởi cái kia hư vô mở mịt cảnh giới hóa thần. Trần Uyên cười nói, "Sư phụ lời ấy sai rồi, hôm nay cho đó, các vị đạo hữu có thể từng nghĩ tới, chúng ta có thể vây giết cấp 10 yêu vương, hủy diệt Kim Vũ Điêu bộ tộc, đạt được viên này ghi lại trùng kích hóa thần bí thuật ngọc giản." Trần Mỗ từng cùng Thiên Cơ đạo hữu nói về thiên cơ, bởi vì cái gọi là đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Chúng ta đã đạt vào tu đạo chi lộ, liền có một tia thành đạo cơ hội, tương lai không biết sẽ có gì cơ duyên. Đại tu sĩ chưa chắc không có cơ hội, thậm chí trùng kích hóa thần cũng không phải là không thể được. Tất cả mọi người an tĩnh lại, như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua rơi trên mặt đất Kim Phong thi thể, lại ngẩng đầu nhìn về phía Kim Lạc Hành trong tay phong cách cổ xưa ngọc giản. Thanh Liễu cư sĩ bỗng nhiên nuốt dâu cười một tiếng, "Trần đạo hữu nói cực phải, chúng tu đạo mấy trăm năm, vượt qua tam đại thai kiếp, mới có một thân tu vi này, không có chỗ nào mà không phải là đạo tâm cứng cỏi hạng người, há có thể mất lòng tiến thủ." Ngưng Băng chân nhân một mực thần sắc đạm mạc, thản nhiên nói, "Hóa thần cùng bọn ta lại có gì làm, từng bước một đi xuống cũng được, có cái gì tốt phiền não?" Tiêu Thừa Mạnh cười nói, "Sư tôn nói đúng, đệ tử ổn thỏa cần cù tu luyện, sẽ có một ngày cũng muốn trùng kích cảnh giới hóa thần." Đám người nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra ý cười. Bọn hắn cũng biết, chính mình con đường hơn phân nửa đã dừng bước nơi này, Trần Uyên chỉ là mở miệng trấn an. Nhưng hôm nay công diệt Kim Vũ Điêu bộ tộc, lại không người thương vong, lập tức liền có thể chia cắt Kim Vũ Điêu bộ tộc tàn bạo, chém giết cấp 8 yêu vương người, có thể được 7 hạt tu luyện đan dược, đều là tâm tình thật tốt. Sau đó đám người theo thứ tự truyền đọc hóa thần bí thuật, riêng phần mình xuất ra ngọc giản chống không phục chế một phần. Vô luận có thể hay không phát huy được tác dụng, bực này bí thuật đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, có thể làm tông môn nội tình, truyền thừa muôn đời, tuyệt không thể bỏ lỡ. Liền ngay cả Thanh Liễu cư sĩ, cũng là đem trong ngọc giản bí thuật chăm chú phục chế một phần. Kim Vũ Điêu bộ tộc thực lực chỉ tương đương với tông môn cỡ lớn, nhưng truyền thừa vài năm, cũng không so Hạo Nhiên tông kém bao nhiêu, sưu tập cái này mấy loại hóa thần bí thuật, đối với Hạo Nhiên tông cũng cực kỳ trân quý. Trừ hóa thần bí thuật bên ngoài, hai cái khác trong ngọc giản ghi lại Kim Phong tu luyện đến nay tâm đắc kinh nghiệm, cùng một loại nguyên anh hậu kỳ kim hành thần thông, cũng là giá trị cực lớn, bị đám người riêng phần mình phục chế một phần. Đợi cho đám người đem ngọc giản phục chế hoàn tất, đã qua gần nửa canh giờ. Thanh Liễu cư sĩ hồi tưởng lại thiên cơ tử từ Kim Phong giới tử vòng bên trong lấy ra mấy loại bảo vật, cười nói, "Kim Phong đã tập hợp đủ duệ kim cát, canh kim, thiên tinh vân hạch, kim thủy tinh, cái này bốn loại cực phẩm linh tài. chỉ kém huyền cương thạch, đoạn nhạc kim hai loại linh tài, liền có thể rèn luyện ra một đoàn tinh túy canh kim tinh khí, nếm thử trùng kích cảnh giới hóa thần, ngược lại là đã giảm bớt đi đạo hữu không ít phiền phức. Thiên Cơ Tử lắc đầu, dựa theo ngọc giản chứa đựng, pháp này chính là kiếm tẩu thiên phong, mượn nhờ canh kim tinh khí sắc bén bản tính, cưỡng ép chạm phá hóa thần bình cảnh, phong hiểm cực lớn, cựu tử nhất sinh. Kim phong một thân kim hành yêu lực tinh thuần hùng hậu, mới có thể dùng phương pháp này trùng kích hóa thần, đối với bần đạo lại không thích hợp. Mà lại huyền cương thạch, đoạn nhạc kim không phải bình thường cực phẩm linh tài, nhưng so sánh, dù là tại thượng cổ thời kỳ, cũng là cực kỳ hiếm thấy, hiện tại càng là đã tuyệt tích mấy ngàn năm, sợ là không chỗ có thể tìm ra, bần đạo không lấy pháp này. Hắn dừng một chút, than nhẹ một tiếng, ngược lại là đạo kia thượng cổ lưu truyền xuống ngũ hành linh thể bí thuật, lão phu cảm thấy hứng thú. Chỉ cần gom góp ngũ hành tinh khí, luyện hóa về sau, ngắn ngủi hóa thành ngũ hành linh thể, câu thông thiên địa đại đạo, xông phá hóa thần bình cảnh nắm chắc, liền có thể gia tăng ba thành, so mặt khác bốn loại bí pháp đều muốn đơn giản rất nhiều, phong hiểm cũng nhỏ đi rất nhiều. Chỉ tiếc loại bí pháp này cần ngũ hành linh căn, nhưng thân có ngũ hành linh căn người, làm sao có thể tu luyện tới đại tu sĩ cảnh giới. Thanh Liễu cư sĩ khẽ bước cằm, ngũ hành ngụy linh căn tu sĩ, tư chất quá kém, trúc cơ đều là khó như lên trời. Cho dù là tại thượng cổ thời điểm, thiên địa đại biến trước đó, giới này linh khí dư giả không gì sánh được, ngũ hành ngụy linh căn tu sĩ, cũng chỉ có một khả năng nhỏ nhoi tu luyện tới nguyên anh. Tất cả mọi người là gật đầu đồng ý, bọn hắn có thể tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, không có chỗ nào mà không phải là trong tu tiên giới thiên túng kỳ tài. Chí ít cũng là địa linh căn tu sĩ, 7-8 phần 10 đều là thiên linh căn tu sĩ. Ngay cả tam linh căn tu sĩ đều lắc đắc không có mấy, không nói đến bốn hàng ngụy linh căn tu sĩ. Về phần ngũ hành ngụy linh căn tu sĩ các anh, càng là thiên phương dạ đàm, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, ngay cả thượng cổ trong điện tịch đều không có ghi chép. Tiêu Thừa Mạch tại phục chế ngọc giản lúc, cũng cẩn thận tra xét trong đó mấy loại bí thuật, cảm khái nói, Tiêu Mộ kết anh đằng sau, vì tu luyện một loại thần thông, từng xâm nhập Hàn Châu băng nguyên chỗ sâu, phí hết sức chín châu hai hổ, mới sưu tập đến một tia huyền băng tinh khí. Dựa theo bí thuật này chứa đựng, cần thiết ngũ hành tinh khí cực kỳ khổng lồ, sợ là ngay cả thập đại tông môn cũng vô pháp gom góp. Tiêu Mỗ lại là không tin, có người có thể dùng cái này bí thuật thành tựu hóa thần. Thanh Liễu cư sĩ khẽ bước sợi râu, khẽ bước cằm, loại này bí thuật chí ít cần 100 sợi chí tinh chí thuần ngũ hành tinh khí, năm loại chính là 500 sợi. Một sợi ngũ hành tinh khí, liền có thể để một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sơ bộ luyện thành một loại ngũ hành thần thông. Muốn gom góp một loại ngũ hành tinh khí, đối bản tông đều cực kỳ cố hết sức. Đem ngũ hành tinh khí toàn bộ gom góp, đủ để cho gần nửa thập đại tông môn hao hết nội tình. Chính là đặt ở thượng cổ tu tiên tình thế, sợ là cũng không có tông môn có thể tùy tiện tiếp nhận. Thật không biết là bậc nào cao nhân, vậy mà khai sáng ra bậc này bí thuật. So sánh cùng nhau, chúng ta bất quá là hết ngồi đáy giếng, trong lòng mọi người đều là kinh thán không thôi. Hôm nay nhìn thấy miếng ngọc giản này, bọn hắn mới biết được cái gì là hết ngồi đáy giếng. Chỉ là một loại trùng kích hóa thần bí thuật, liền cần tiêu hao một nửa thập đại tông môn tài nguyên tu luyện. Thực sự để cho người ta khó mà tin được, thời đại thượng cổ thật có ngũ hành ngụy linh căn tu sĩ, dùng cái này bí thuật thành tựu hóa thần. Trần Uyên mắt sáng lên, bỗng nhiên mở miệng, cái này ngũ hành linh thể bí thuật không thực tế, tại chúng ta mà nói, chính là kính hoa thủy nguyệt, nhìn như nắm trong tay, kỳ thực xa không thể chạm. Hay là mau chóng đem Kim Linh đảo vơ vét sạch sẽ, tại giao long, côn ngư hai tộc biết được Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt trước đó, rút lui Vạn Yêu Hải, mới là đúng lý. Thiên Cơ Tử nghiêm mặt nói, Trần đạo hữu nói không sai, các vị đạo hữu đã đem bí thuật phục chế một lần, sau khi trở về, lại tinh tế nghiên cứu cũng không muộn. Việc cấp bách vẫn là tìm được Kim Vũ Điêu bộ tộc tàng bảo kiểm kê một phen. Mọi người vẻ mặt chấn động, đem hóa thần bí thuật tất cả đều ném sau. Bí thuật lại là kinh người, cũng so ra kém tới tay bảo vật. Lần này công phạt Kim Vũ Điêu bộ tộc, may mắn mà có Trần Uyên như vẽ thỏa đáng, chuẩn bị chu toàn, vậy mà chưa từng xuất hiện bất luận cái gì thương vong, đã để đám người có chút phấn chấn. Hiện tại cuối cùng đã tới phân bảo thời điểm, càng là chờ đợi không thôi. Thiên Cơ Tử quay đầu nhìn về phía Kim Lạc, lao phiền Kim đạo hữu chỉ điểm một chút, Kim Vũ Điêu bộ tộc tàng bảo khố, tàng kinh cát, linh dược viên đều ở nơi nào? Kim Lạc đạo, Kim Linh đảo thượng linh dược viên đông đảo, nhưng ngàn năm linh dược viên chỉ có một tòa, ngay tại Kim Phong ở tổ linh trên đỉnh. Tàng bảo khố thì là tại Kim Linh đảo chỗ sâu nhất, có trùng điệp trận pháp hạn chế, còn cần các vị đạo hữu xuất lực phá giải. Về phần tàng kinh cát, trong đó phần lớn là từ tu sĩ nhân tộc có được công pháp thần thông, thượng cổ điện tịch cũng không bị trong tộc coi trọng. Ngay tại ngoại đảo Kim Nguyên Phong đính Trần Uyên ngắt lời nói, chúng ta đối với Kim Linh đảo địa thế không quen, còn xin Kim đạo bạn thầy dẫn đường. Kim Lạc lúc này đáp ứng, các vị đạo hữu xin mời đi theo ta. Hơn 10 người nguyên anh tu sĩ chia ra đồng tiến, lại có Kim Lạc dẫn đường, chỉ dùng 6 canh giờ, Kim Vũ Điêu bộ tộc giấu ở Kim Linh đảo thượng tất cả bảo vật liền toàn bộ bị tìm được. Những cái kia may mắn tránh thoát đại chiến dư ba, còn sống sót Đê Gia Yêu Cầm, cũng tại Thiên Cơ tí nhất câu hời hợt chạm thảo trừ căn phía dưới, toàn bộ hóa thành vong hồn. Dựa theo Trần Uyên cùng Thiên Cơ tự ước định, Kim Vũ Điêu bộ tộc tàng bảo chia 2 phần, Trần Uyên mời tới nguyên anh tu sĩ lấy đi 4 thành, Thiên Cơ môn trưởng lao lấy đi 6 thành. Phổ thông tài nguyên tu luyện còn dễ nói, như là linh thạch hạ phẩm, linh thạch trung phẩm, hạ phẩm linh tài, linh khí pháp khí, 500 năm trở xuống linh thảo, kết đan kỳ trở xuống đan dược, số lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới. Đám người dựa theo tỷ lệ đại khái chia 2 phần, lại dựa theo mọi người cùng yêu vương lúc giao thủ xuất lực lớn nhỏ, lại đi phân phối. Nguyên anh tu sĩ thần thức chí ít cũng có thể bao trùm phương viên trăm dặm, yêu vương vì ai giết chết, bị ai trọng thương, là ai khoảng trường bên cạnh lực trận, mọi người đều là nhất thanh nhị sở, không người đưa ra dị nghị. Thiên Cơ môn trưởng lão không có đem những này đề giải tài nguyên tu luyện toàn bộ lấy đi, chẳng qua là vì môn hạ đệ tử hậu bối yêu cầu một chút, đại bộ phận giao cho thiên cơ tử, là trời cửa phi cơ lại thêm mấy phần nội tình. Mà tới được linh thạch thượng phẩm, 500 năm linh thảo, trung phẩm linh tài, kết đan, kỳ đan dược, đê giai pháp bảo, trong tu tiên giới liền trở nên chân quý đứng lên, ngay cả nguyên anh tu sĩ cũng không thể coi nhẹ. Đám người bắt đầu trở nên tính toán chi li đứng lên, mỗi một bình đan dược, mỗi một món pháp bảo đều muốn tinh tế phân biệt nó giá trị, lại đi phân phối. Đơn thuần mấy món đê giai pháp bảo, mấy trăm khối linh thạch thượng phẩm, vài cộng 500 năm linh thảo, đối với nguyên anh tu sĩ không tính là gì. Nhưng đây là Vạn Yêu Hải một cái truyền thừa vài vạn năm vương tộc, lưu lại cơ hồ toàn bộ tích lũy, số lượng cực kỳ khổng lồ, đối với nguyên anh tu sĩ tới nói, cũng là cực kỳ chân quý. Đê giai tài nguyên tu luyện, chỉ dùng một canh giờ liền phân phối hoàn tất, mà những bảo vật này, lại trọn vẹn dùng một ngày thời gian. Sau đó liền đến phiên trung giai pháp bảo, thượng phẩm linh tài, thậm chí cả linh thạch cực phẩm, cao giai pháp bảo, cực phẩm linh tài, ngàn năm linh thảo, nguyên anh kỳ đan dược. Đây mới là để một đám nguyên anh tu sĩ vì đó động tâm bảo vật, cũng là để bọn hắn cam mạo phong hiểm, xâm nhập Vạn Yêu Hải, cùng hóa hình yêu vương sinh tử tương bắc nguyên nhân chỗ. Đám người tranh luận tùy theo trở nên càng phát ra kịch liệt, Trần Uyên cùng Thiên Cơ Tử đều là không nói một lời, chỉ là ở bên mây xem. Hai người bọn họ nếu làm mở miệng, liền lại không cứu vãn chỗ trống, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không đích thân hạ chẳng. Trần Uyên một phương lấy thanh liễu cư sĩ, Kim Lạc Hành cầm đầu, Thiên Cơ môn bên trong thì là lấy hai tên nguyên anh trùng kỳ trưởng lão cầm đầu. Ngưng Băng chân nhân tu vi cao hơn, nhưng mọi người đều biết nàng tính tình đơn thuần, bất thiện ngôn tử, ngược lại không bằng làm Trần Uyên sư phụ Kim Lạc Hành, nói chuyện càng có phần hơn số lượng. Trần Uyên từng nói rõ chỉ cần yêu đan, không cần những bảo vật khác, nhưng hắn lần này xuất lực cực lớn, Thiên Cơ Tử mở miệng, đưa cho hắn 20 khối linh thạch cực phẩm, Trần Uyên chỉ có thể nhận lấy. Kim Vũ Điêu làm yêu tộc, nhiều ỷ vào nhục thân đối địch, pháp bảo không nhiều, vài vạn năm tích lũy xuống, cũng chỉ có hai kiện đỉnh giai pháp bảo, bị Thiên Cơ môn nguyên anh trùng kỳ trưởng lão cùng Ngưng Băng chân nhân riêng phần mình lấy đi một kiện. Còn có 5 kiện cao giai pháp bảo, một tên khác Thiên Cơ môn nguyên anh trùng kỳ trưởng lão lấy đi 2 kiện. Thanh Liễu cư sĩ cũng đỡ được một đầu tổ linh, hắn không cần pháp bảo, mà là cầm đi chỉ có một bình nguyên anh trùng kỳ đan dược, cùng 7 cây có thể luyện chế nguyên anh trùng kỳ đan dược ngàn năm linh thảo. Còn thứ 3 kiện cao giai pháp bảo thì là căn cứ xuất lực lớn nhỏ, Kim Lạc Hành, Gia Cát Khải lấy đi 1 kiện, Thiên Cơ môn lấy đi 2 kiện. Cực phẩm linh tài, thượng phẩm linh tài, trung giai pháp bảo, số lượng không nhiều mấy bình nguyên anh sơ kỳ đan dược, đều là như vậy phân phối. Phổ thông ngàn năm linh thảo tổng cộng có 27 gốc. Do mặt khác nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sau khi thương nghị, công bằng phân phối. Bất quá trong đó có 3 cây ngàn năm tôi thể linh thảo, dựa theo ước định, toàn bộ về Trần Uyên tất cả. Linh thạch cực phẩm căn cứ tu vi cao thấp, mọi người chia đều, Thiên Cơ Tử, Trần Uyên nhiều nhất, những người khác theo thứ tự giảm bớt. 3 ngày sau đó, đám người tranh luận rốt cục có một kết thúc, đem tất cả bảo vật chia cắt hoàn tất. Mà Trần Uyên thì là đạt được cơ muốn, đem Kim Vũ Điêu bộ tộc tàng bảo khố bên trong yêu đan thu sạch nhập trong túi. Chương 621, công đạo chương 621, công đạo làm tam đại vương tộc một trong, pháp bảo linh thạch linh thảo linh tài lại là chân quý, cũng không kịp vài vạn năm tích lũy được yêu đan. Trừ Kim Phong cấp 10 yêu đan, lão giả tóc vàng 3 người cấp 9 yêu đan, Trần Uyên tại tàng bảo khố bên trong vừa tìm được 9 khỏa cấp 8 yêu đan, 5 viên cấp 9 yêu đan cùng 2 viên chân quý nhất cấp 10 yêu đan. Đối với truyền thừa vài vạn năm Kim Vũ Điêu bộ tộc tới nói, những yêu đan này nhìn tựa hồ ít một chút, nhưng bản tộc yêu vương lúc vào hóa, vì chuyển thế vãng sinh, nó yêu đan cũng sẽ tiêu tán theo, chưa có tồn tại. Những yêu đan này bên trong, hơn phân nửa đến từ chủng tộc khác yêu vương, chỉ có non nửa là ngoài ý muốn vẫn lạc Kim Vũ Điêu yêu vương lưu lại. Chỉ có cái kia 2 viên cấp 10 yêu đan quá mức chân quý, đến từ 2 vị Kim Vũ Điêu tộc trưởng. Vạn Yêu Hải đi qua xuất hiện cấp 10 yêu vương lắc đắc không có mấy, cơ hồ toàn bộ xuất từ tam đại vương tộc, cho dù bỏ mình, yêu đan cũng sẽ không lưu lạc ở bên ngoài. Thiên Cơ Tử nhìn thấy cái này 2 viên cấp 10 yêu đan, lấy hắn lòng dạ, đều khó mà che giấu mục trùng cái kia một tia không bỏ. Hắn cơ hồ có thể xác định, Trần Uyên trong tay có đem yêu đan luyện thành đan dược bí thuật. Cái này 2 viên cấp 10 yêu đan trong tay hắn, không biết có thể biến thành mấy bình nguyên anh hậu kỳ đan dược. Nhưng dựa theo ước định, Kim Vũ Điêu bộ tộc trong bảo khố tất cả yêu đan toàn bộ về Trần Uyên tất cả. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trần Uyên phất ống tay áo một cái, đem tất cả yêu đan bỏ vào trong túi, chỉ có nhàn nhạt yêu khí lưu lại trong không khí. Tu sĩ khác đối với cái này cũng không có bao nhiêu cảm giác, thu hoạch của bọn hắn cũng là phong phú dị thường. Một cái vương tộc vài vạn năm nội tình, đủ để cho tham dự trận chiến này mỗi người đều đầy buồn đầy bát. Cho dù là luôn luôn đạm mạc quặn quẽ Ngưng Băng chân nhân, trên mặt cũng khó khăn đến lộ ra mỉm cười. Kim Lạc Hành, Gia Cát Khải tâm tình thật tốt, Đông Hoa Châu cản cối, để bọn hắn nhìn thấy Kim Vũ Điêu bộ tộc tàng bảo khố bên trong bảo vật lúc, chỉ cảm thấy mở rộng tầm mắt. Hai người tại Thanh Liễu cư sĩ trông nom phía dưới, xuất lực không nhỏ, liên thủ chém giết một tên bắt cấp yêu vương, được chia bảo vật cũng là vượt qua hơn phân nửa nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Đem những bảo vật này đưa về Đông Hoa Châu, đủ để cho Lăng Vân phái nội tình tăng nhiều, trong môn đệ tử tu vi đột nhiên tăng mạnh. Viên tướng càng là vẻ mặt tươi cười, hắn bối cảnh nhất cạn, còn cần chiếu cố thực lực yếu đuối nhận lễ tiên sinh, tâm trai tán nhân, tại vây giết bắt cấp yêu vương lúc, không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Nhưng hắn cũng bởi vậy không có bất kỳ cái gì phong hiểm, chỉ là mạo xương chẳng diện, liền được chia không ít bảo vật, đủ để cho viên gia thoát thai hoàn cốt. Thiên Cơ môn một đám nguyên anh trưởng lão, cần đem đại lượng đê giai tài nguyên tu luyện giao cho tông môn. Nhưng chỉ là thích hợp với nguyên anh tu sĩ bảo vật, liền để bọn hắn giá trị bản thân bạo tăng, sau đó hơn 100 năm, không cần lo lắng tài nguyên tu luyện. Trần Uyên một chút đạt được 20 khỏa yêu đan, trong đó còn có 3 viên cả thế gian hiếm thấy cấp 10 yêu đan, có thể dùng đến luyện chế đỉnh giai pháp bảo, còn có 3 cây ngàn năm tôi thể linh thảo, đơn thuần thu hoạch, kỳ thực muốn so Thiên Cơ Tử hơn một chút. Nhưng nếu không có hắn hàng phục Kim Lạc, làm nội ứng, tính toán không bỏ sót, bọn hắn cũng không có khả năng diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, đối với Trần Uyên đều là vui lòng phục tùng. Mọi người tại đây, chỉ có Kim Lạc không thu hoạch được gì. Nàng dẫn đầu đám người, đem Kim Linh đảo thượng bảo vật vơ vét không còn gì, nhưng đến phân bảo thời điểm, lại chỉ có thể đợi ở một bên, không người hỏi thăm. Kim Lạc nhìn xem từng kiện đủ để cho bắt cấp yêu vương thèm nhỏ dãi bảo vật, bị đám người tùy ý thu nhập giới tử vòng bên trong, lòng ngứa ngáy khó nhịn, cũng không dám có nửa phần lời oán giận. Trận chiến này nàng xuất lực lớn nhất, không có nàng dụ sát Kim Thịnh, hủy đi hộ đảo đại trận, đám người chỉ có thể cưỡng ép phá trận, cho dù có thể thắng, cũng tất nhiên sẽ bỏ ra cái giá không nhỏ, không biết có mấy người biết chết tại Kim Linh đảo thượng. Nhưng nàng phản bội tộc đàn, sinh tử là Trần Uyên nắm trong tay, chỉ cần Trần Uyên không mở miệng, nàng liền không có tư cách có kẻ mặc cả. Duy nhất để Kim Lạc cảm thấy một chút an ủi là, Trần Uyên đã từng hứa hẹn sẽ đưa cho nàng ba bình tu luyện đan dược, mà lại tại nàng đưa ra dụ sát Kim Thịnh, cướp đoạt linh nguyên cốc mới vào lệnh bài lúc, Trần Uyên đã từng hứa hẹn, chỉ cần nàng có thể hủy đi hộ đạo đại trận, liền lại cho nàng hai bình nguyên anh sơ kỳ đan dược. Năm bình nguyên anh sơ kỳ đan dược đã không kém hơn mặt khác nguyên anh tu sĩ thu hoạch, đủ để cho nàng đỉnh trệ thật lâu tu vi tiến thêm một bước, đụng chạm đến cấp 9 yêu vương bình cảnh. Đây là nàng lưu tại Kim Vũ Điêu trong tộc, vĩnh viễn cũng vật không thể nào có được. Bảo vật chia cắt hoàn tất sau, Thiên Cơ Tử lại xuất lĩnh trong môn trưởng lão, bố trí xuống đại trận, hợp lực thi triển thần thông, trọng thương Kim Linh đảo thượng linh mạch cỡ lớn, khiến cho bản nguyên tổn hao nhiều, chí ít cần 100 năm thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Linh mạch hội tụ thiên địa linh khí, một khi tạo ra, liền rất khó hủy đi. Cho dù là một đầu linh mạch mini, cũng cần nguyên anh tu sĩ xuất thủ mới có thể làm nó phá diệt. Linh mạch cỡ lớn càng là đoạt thiên địa chi tạo hóa, xâm nhập nguyệt chi huyền cơ, liền ngay cả hóa thần tu sĩ cũng vô pháp dùng chuyển về căn bản. Thiên Cơ môn dốc sức mà vì, cũng chỉ có thể trọng thương Kim Linh đạo linh mạch, 100 năm về sau, hay là sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Kim Vũ Điêu bộ tộc cũng đã tan thành mây khói. Quay chung quanh tòa này tàn phá không chịu nổi Kim Linh đạo, Côn Ngư bộ tộc cùng Giao Long bộ tộc ở giữa, thế tất sẽ xuất hiện một trận kịch liệt xung đột. Làm xong việc này đằng sau, đám người không còn ở lâu, lái đột băng rời đi Kim Linh đạo. Bởi vì Trần Uyên chuẩn bị bài toàn, Kim Linh đạo thượng yêu cầm không ai trốn thoát, Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt tin tức, nhất thời một lát còn sẽ không lưu truyền ra đi, không cần lo lắng Côn Ngư, Giao Long hai tộc xuất thủ chặn giết. Đám người không có lập tức trở về Ngọc Thanh Hải, mà là đi vào trên Lạc Hà đảo, tạm thời chỉnh đốn 2 ngày, khôi phục chân nguyên. Khuya hôm đó, Trần Uyên đột nhiên đi vào Kim Lạc ở chỗ. Kim Lạc trong lòng rất là ngoài ý muốn, lập tức đi ra ngoài đón lấy. Trần Uyên thản nhiên nói, Kim đạo hữu nếu muốn theo ta các loại tiến về Ngọc Thanh Hải tạm lánh, làm phòng để lộ tin tức, trong Lạc Hà cùng những này nam sủng, liền không thể lại tùy thị đạo hữu tà hữu. Kim Lạc trong lòng hiểu ý, lập tức đáp, nô gia minh bạch, cái này phân phát trong cung tất cả nam sủng. Trần Uyên trước đây đã hạ lệnh, để nàng không nên tổn thương trong cung nam sủng tính mệnh, lúc này đột nhiên đưa ra việc này, khẳng định không phải muốn giết người diệt khẩu. Trần Uyên quả nhiên nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, vậy làm phiền đạo hữu. Kim Lạc không dám thất lễ, đêm đó liền triệu tập trong cung tất cả nam sủng, tuyên bố đám người có thể tự hành rời đi, nhưng trên Lạc Hà đảo mấy trăm tên nam sủng bị Kim Lạc cầm tù lâu ngày, ngắn thì 2-3 năm, lâu là vài chục năm, Kim Lạc dâm uy sớm đã xâm nhập đáy lòng. Bọn hắn đối với Kim Lạc e ngại không thôi, tra văn việc này cũng không dám tin tưởng, còn tưởng rằng nàng lại muốn dùng thủ đoạn gì đùa bỡn chính mình, nhao nhao mở miệng cầu xin tha thứ, biểu trung định nọ. Kim Lạc rất là xấu hổ, nàng nhìn ra Trần Uyên đối với đồng tộc có chút nhân từ, sợ lần này nam sủng đối với nàng sợ như sợ cọp chẳng cảnh, để Trần Uyên tâm sinh bất mãn. Nhưng nàng lại không dám giống thường ngày như vậy mở miệng quát lớn, để tránh biến khéo thành vụng, chỉ có thể vẻ mặt ôn hòa, đủ kiểu trấn an. Nhưng kể từ đó, nam sủng càng thêm không tin, chỉ là cầu xin tha thứ không thôi, thậm chí có người coi là tử kỳ sắp tới, sủi lơ trên mặt đất, hoàn toàn không có nửa phần tu tiên giả cốt khí. Cuối cùng vẫn là Trần Uyên ra mặt, hiện lộ ra nguyên anh trung kỳ tu vi, mới khiến cho cái này trên trăm tên nam sủng an tĩnh lại. Hắn nhìn chung quanh đám người, thản nhiên nói, các ngươi không được sợ sệt, bản tọa hôm nay tới đây, chính là muốn cứu các ngươi thoát ly khổ hải. Đám người chấn kinh dị thường, nhìn xem Trần Uyên, trong đại điện lâm vào trong trầm mặc. Qua nửa ngày, mới vừa có con nhỏ tâm cẩn thận mở miệng, xin hỏi tiền bối là vì giữ bí mật, Trần Uyên bọn người ở tại trên Lạc Hà đảo vây giết yêu vương lúc, Kim Lạc liền để chúng nam sủng lưu tại mấy chỗ thiên điện, nghiêm cấm ra ngoài, lại khởi động trận pháp, ngăn cách thần thức nhìn trộm. Mọi người cũng không biết trên Lạc Hà đảo từng có một trận đại chiến, còn tưởng rằng là cái kia 8 tên yêu vương đã rời đi, càng không biết Kim Vũ Điêu bộ tộc đã hủy diệt, cùng Trần Uyên đám người thân phận. Trần Uyên đạo, bản tọa tục danh, các ngươi ngày sau tự nhiên sẽ biết được, nhưng vị đạo hữu này, nghĩ đến các ngươi đều từng nghe nói qua. Hắn thoại âm rơi xuống, Thiên Cơ Tử liền từ ngoài đại điện, chậm rãi bước đi thong thả vào. Đám người nhao nhao xoay đầu lại, nhìn thấy Thiên Cơ Tử sau, lúc này liền có mấy người cứ thế tại nguyên chỗ, toàn thân run rẩy, lập tức cầm bàn cong xuống, nước mắt chảy ngang, trong miệng cao giọng nói, đệ tử bái kiến trưởng môn chân nhân. Mấy người kia lại là Thiên Cơ môn tu sĩ, mà những người khác cũng nhận ra vị này vì trấn Ngọc Thanh Hải đại tu sĩ, nhao nhao cung kính cong xuống, ban bối bái kiến Thiên Cơ tiền bối. Cùng Đông Hoa Châu một dạng, Ngọc Thanh Hải, Cửu Tiên Châu các đại tông môn trưởng môn chân dung cũng là lưu truyền cực lớn, nhất là đại tu sĩ dung mạo, càng là mọi người đều biết. Trong tu tiên giới, tu sĩ cấp cao chính là một cái tông môn nội tình cường đại nhất, tự nhiên muốn rộng là truyền bá, mà không phải che che lấp lấp mới có thể chấn nhiếp chúng tu. Thiên Cơ Tử nhìn xem cái kia mấy tên Thiên Cơ môn tu sĩ, lại nhìn lướt qua tu sĩ khác, hơi nhướng mày, các ngươi không được kinh hoàng, Kim Lạc đạo hữu đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, sẽ không lại khó xử các ngươi. Các ngươi có thể nguyện theo bần đạo trở về Ngọc Thanh Hải người. Đám người lúc này mới thả đi lo nghĩ, liên thanh đáp ứng, không ít tu sĩ càng là vui đến phát khóc. Một tên tiên cơ môn tu sĩ bỗng nhiên đưa tay một chỉ kim lạc, nghiến răng nghiến lợi nói, trưởng môn chân nhân, yêu phụ này cướp đoạt đệ tử, nạp làm nam sủng, không để ý đệ tử cầu thần, ép đệ tử tinh khí, thì nộ vô thường, động một tí đánh chửi lăng nhục đệ tử. 3 năm xuống tới, đệ tử đã nguyên khí thiệt thòi lớn, căn cơ có hại, con đường vô vọng. Mong rằng trưởng môn chân nhân làm đệ tử cùng mấy vị sư minh sư đệ chủ trì công đạo, đem yêu phụ giải quyết tại chỗ. Kim lạc diện sắc biến đổi, vội vàng hướng lên trời máy móc cong xuống, bày ra một bộ điểm đạm đáng yêu tư thái. Ai thanh đạo, nô gia đi qua hoang đường không chịu nổi, trải qua Trần đạo hữu dạy bảo, đã biết sai. Thiên cơ tử nhìn Trần Uyên một chút, thản nhiên nói, biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Kim đạo hữu đã thống cải tiền phi, bần đạo cũng không thể đổi tận giết tuyệt. Chỉ là Kim đạo hữu cuối cùng từng phạm phải sai lầm, không bằng làm sơ bồi thường, bần đạo cũng tốt cho mấy tên đệ tử này một câu trả lời thỏa đáng. Kim lạc vội vàng đáp ứng, nô gia cùng những đạo hữu này cũng coi là từng có một trận duyên phận, tuyệt sẽ không để bọn hắn ăn thiệt thòi. Đám người nghe thấy lời ấy, đều là hai mắt trợn lên, tức giận không thôi, nhưng trở ngại thiên cơ tử ở đây, nhưng cũng không dám nhiều lời. Trần Uyên mắt sáng lên, mỉm cười nói, nếu như thế, đó chính là tất cả đều vui vẻ. Kim lạc tương lai còn muốn nhờ bao che tại thiên cơ môn hạ, lại lo lắng Trần Uyên không thích, cắn răng phía dưới, cầm ra bên trong hơn phân nửa bảo vật, phân cho một đám nam sủng, nhất là cái kia mấy tên thiên cơ môn tu sĩ. Mỗi một tên tu sĩ đều là thu hoạch không ít, trên mặt nộ khí giảm xuống. Bọn hắn cũng biết, chính mình tu vi thấp, nếu thiên cơ tử không đồng ý, bọn hắn không làm gì được Kim lạc, còn không bằng cầm chút bồi thường, về sau tu luyện cũng có thể dễ dàng một chút. Chỉ có những cái kia tại trong Lạc Hà cung chờ đợi mấy năm, nguyên khí thiệt thòi lớn, căn cơ bị hao tổn người, gặp đại tu sĩ cũng vô pháp vì chính mình chủ trì công đạo, đều là thần sắc cảm đạm, lại không dám cố gắng, đành phải chỉ giữ trầm mặc. Đợi sau khi mọi người tản đi, Trần Uyên ôn lời nói, Kim đạo hữu chớ buồn, lần này diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, đạo hữu xuất lực lớn, một chút sai lầm nhỏ, không tính là cái gì. Đợi trở về Ngọc Thanh Hải, Trần Mỗ tự sẽ là đạo hữu luyện chế đan dược. Kim Lạc lúc này mới yên lòng lại, thành khẩn nói, đạo hữu khoan hồng độ lượng, nô gia cảm phục không thôi, ngày sau tuyệt sẽ không lại làm khó nhân tộc đạo hữu. Trần Uyên khẽ bước cằm, nhìn chằm chằm Kim Lạc một chút, đứng dậy rời đi. 3 ngày sau đó, Lạc Hà đảo bên ngoài, sóng biết bạc bành, hai vệ đội quang chạy nhanh đến, từ trên bầu trời lướt qua, tách ra đóa đóa mây trắng, đi vào Lạc Hà đảo đảo thượng, ngừng lại. Đội quang thu lại, hiện ra hai tên dáng người cường tráng, mũi ưng mắt sâu, cái cổ kỳ dài, tướng mạo cực kỳ tương tự đại hán trung niên. Bọn hắn cúi đầu nhìn xem ở trên đảo cảnh tượng, đều là sắc mặt đại biến. Nguyên bản rộng lớn bàng bạc Lạc Hà cung, lúc này đã biến thành một mảnh vách nát tường siêu, chung quanh càng là ngọn núi sụp đổ, cây rừng ngăn trở, nước biển chảy ngược, một mảnh hỗn độn. Bên trái đại hán bốn phía quét qua, kinh nghi bất định, đại minh, chúng ta chẳng qua là đến chậm mấy ngày, Lạc Hà đảo làm sao biến thành bộ dáng này? Bên phải đại hán chau mày, nhị đệ chờ gấp, trước tạm điều tra một phen lại nói. Hai người độn quang hạ xuống, tản ra thân thức, đem trên Lạc Hà đảo cẩn thận tìm tòi một lần, không thu hoạch được gì. Hai người một lần nữa bay lên không trung, người huynh trưởng kia thần sắc nghiêm trọng, lẩm bẩm nói, Lạc nương tử mời người huynh đệ của ta hai người tới tham gia hội đấu giá, ngoài ra còn có thượng tộc Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão chung 4 tên yêu vương, cùng lão nhi, Phong Liệt mấy người cũng ở tại hàng. Gần 10 tên yêu vương hội tụ ở này, liền xem như giao long, côn ngư hai tộc đến công, cũng sẽ không có nửa điểm tiếng gió truyền ra. Hai người này chính là đại bàng biển tộc Hải Thanh, Hải Cung hai vị yêu vương, Thu Kim lập mời, đến Lạc Hà đảo tham gia hội đấu giá, nhưng bởi vì chậm trễ hơn 10 ngày, hôm nay vừa rồi đổi tới. Hải Cung mở miệng nói, đại huynh, cái này trên Lạc Hà đảo dường như tao ngộ một trận đại chiến, nơi đây khoảng cách Kim Linh đảo không đến vạn dặm, thượng tộc khẳng định biết ngọn nguồn, chúng ta không bằng đi trước Kim Linh đảo tìm hiểu một phen. Hải Thanh trầm ngâm một lát, nhẹ gật đầu, cũng chỉ đành như vậy. Hai người thân hình nhất chuyển, độn tốc lại tăng mấy phần, hướng Kim Linh đảo bay đi. Mấy canh giờ sau, hai người tới Kim Linh đảo thượng, dừng lại đột quang, nhìn xem dưới thân Kim Linh đảo, đều là ngây ra như phỗng. Trên đảo tình cảnh so Lạc Hà đảo còn khốc liệt hơn gấp trăm lần không chỉ, núi đạp đất hãm, thây ngã khắp nơi trên đất, vô số yêu cầm chết không nhắm mắt, đem trọn tòa đảo nhuộm thành huyết sắc. Huyết tinh chi khí phóng lên tận trời, bị yêu cầm tôn làm thánh địa Kim Linh đảo, giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích. Sương hùng bạn yêu hải Kim Vũ Điêu bộ tộc biến thành một chỗ thi thể, cũng không còn cách nào diêu võ dương ai. Hải Quân đột nhiên bừng tỉnh, hét lớn, đại minh, cái này. Hải Thanh hít sâu một hơi, sắc mặt rất là khó coi, đưa tay chăm chú nắm lấy Hải Quân cánh tay, hạ giọng nói, nhanh chóng trở về trong tộc, thượng tộc bị diệt, bạn yêu hải sẽ có đại biến. Chương 622, chấn động. Chương 622, chấn động mặt hải, huyết đảo. Trên hòn đảo này có Ngọc Thanh Hải phồn hoa nhất phường thị một trong, hội tụ đến từ Ngọc Thanh Hải các nơi hải vực tu sĩ, có thể ở chỗ này tìm tới cơ hồ bất kỳ yêu thú gì yêu đan cùng vật liệu. Nơi này cũng là Ngọc Thanh Hải gặp thú triều nhất tấp nập hòn đảo một trong, thời khắc đều có chí ít đến từ tam đại tông môn nguyên anh tu sĩ tọa chấn, để phòng yêu tộc tập kích. Tại huyết đảo phía tây có một mảnh rừng trúc xanh biếc biếc, trúc ảnh lượn quanh. Sâu trong rừng trúc khúc kính thu bù, một tòa 3 tầng trúc lâu đứng sừng sững trong đó, màu xanh biếc loang lỗ, thanh nhã thoát tục. Bên trong lầu trúc tứ phía cửa sổ không thiết rủ xuống mạn, thanh phong từ đến, mang theo nhàn nhạt thanh hương thấm vào ruột gan. Một người trung niên văn sĩ ngồi xếp bằng, trên gối nằm ngang một phương cổ cầm, đưa tay khẽ bước, dây đàn run rẩy, réo rắt du dương, gió mát như ngọc. Không biết qua bao lâu, một tên tu sĩ trẻ tuổi dẫm lên thang lầu đi tới, đi lại vội vàng, tay áo mang gió, nhưng không có phát ra một tia tiếng vang. Hắn thần sắc hơi có vẻ lo lắng, nhưng lại không dám đánh nhiều văn sĩ trung niên đánh đàn, tại một bên đứng vững, khoanh tay mà đứng, mấy lần há miệng muốn nói, cũng đều ngậm miệng lại. Văn sĩ trung niên đối với hắn làm như không thấy, chỉ là có chút túi đầu, chuyên chú vào trên gối cổ cầm, tiếng đàn càng phát ra linh hoạt kỳ ảo. Lại qua nửa khắc đồng hồ tả hữu, một khúc tấu thôi, văn sĩ trung niên đánh đàn tay mới ngừng lại được. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút tu sĩ trẻ tuổi, hơi nhướng mày, mặt lộ vẻ không vui. Ngươi nên biết được, vi sư đánh đàn thời điểm, không thích nhất bị người quấy. Ngươi như vậy vội vã không nhịn nổi, có chuyện gì quan trọng hướng vi sư bẩm báo. Tu sĩ trẻ tuổi thật sâu cong xuống, gấp giọng nói, đệ tử vô dáng, còn xin sư tôn thứ tội, nhưng căn hệ trọng đại, đệ tử không dám trì hoãn. Biết được tin tức đằng sau, lập tức đến bái kiến sư phụ. Sư phụ để đệ tử điều tra sự tình, đã có manh mối. Bản phái chôn ở Thiên Cơ môn một tên ám tử truyền đến tin tức, hắn từ đâu thanh chân nhân một tên đệ tử trong miệng biết được, Thiên Cơ môn thái thượng trưởng lão hư hư thực thực xâm nhập Vạn Yêu Hải, muốn đối với yêu tộc độc thủ, vô cùng có khả năng nhấc lên một trận đại chiến. Văn sĩ trung niên biến sắc, ám tử kia có mấy phần chắc chắn, việc này làm thật. Tu sĩ trẻ tuổi nói hắn có chí ít ngũ thành năm chắc, gì thanh chân nhân đi vào huyết đạo sau, một mực tại trong động phủ bế quan tu luyện, thâm cơ không ra ngoài. Nhưng hắn tự mình lại nhiều lần triệu kiến trong môn đệ tử, tâm tình thật tốt, khó nén vui mừng, ban thưởng đông đảo linh thạch bảo vật. Có đệ tử không hiểu, hắn nói Thiên Cơ môn sắp làm thành một việc đại sự, trọng thương yêu tộc, đủ để đem bản phái đặt ở dưới thân, Ngọc Thanh Hải đệ nhất đại tông tên tuổi, ít ngày nữa liền đem đổi chủ. Bản phái ám tử cùng gì thanh chân nhân một tên đệ tử giao hảo, đây là hắn nghe tên đệ tử kia chính miệng nói tới, lại hướng tu sĩ khác chứng thực, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, mới mật báo đệ tử. Đệ tử không dám thất lễ, lập tức đến đây bẩm báo sư phụ, còn xin sư phụ định đoạt. Nói đi, hắn lại là thật sâu cúi đầu. Văn sĩ trung niên cau mày, đem trên gối cổ cầm để ở một bên, đưa tay bước dâu, lâm vào trong trầm tư, hắn lẩm bẩm nói, cái này như thế nào khả năng, Thiên Cơ môn ngay cả bản phái còn có chỗ không kịp, như thế nào dám hướng yêu tộc độc thủ. Chỉ là hoàn thật bỗng nhiên về tông, đổi gì xanh đến huyết đạo trấn thủ, lại khắp nơi lộ ra kỳ quặc. Văn sĩ trung niên ánh mắt kinh nghi bất định, suy nghĩ phân loạn, lại khó mà làm ra kết luận. Hắn chính là trấn thủ huyết đạo bà tên Nguyên Anh tu sĩ một trong, trấn Hải tông thái thượng trưởng lão, Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Tạ Vân Sơ. 13 năm trước đây, hắn phụ Ngọc Hải chân nhân chi mệnh, đến đây trấn thủ huyết đạo. Hơn 400 năm trước, Côn Biển tuần tự đánh giết 3 tên Nguyên Anh tu sĩ, trong đó còn có một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, xuất linh thú triều công phá hộ đạo đại trận, giết sạch ở trên đảo người tu, chỉ có một ít tu sĩ cấp thấp có thể bảo toàn tính mệnh, chấn động toàn bộ Ngọc Thanh Hải. Từ đó về sau, dựa theo ba tông ước định, huyết đảo thời khắc cũng phải có 2 tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ trấn thủ, treo chống hộ đạo đại trận. Cái này 13 năm đến nay, trấn thủ huyết đảo 3 tên Nguyên Anh tu sĩ bên trong, Thiên Cơ môn Hoàn Thật cùng Tạ Vân Sơ một dạng, đều là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Nhưng ngay lúc 3 tháng trước, Hoàn Thật đỗng nhiên mời Tạ Vân Sơ cùng Chính Khí Minh cắt vàng chân nhân gặp mặt, nói là muốn về tông bế quan tu luyện, xin mời Chính Khí Minh điều động một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đến huyết đảo tòa chấn. Loại sự tình này đi qua cũng không hiếm thấy, huyết đảo hội tụ Ngọc Thanh Hải các nơi tu sĩ, Ngư Long Hữu Tạc, đến đây săn yêu tu sĩ kết đan số lượng không ít. Tam đại tông môn đệ tử càng là thường xuyên đến đây luyện, phân tranh không ngừng, thỉnh thoảng cần Nguyên Anh chân nhân ra mặt xử trí. Nếu là chấn thủ nơi đây Nguyên Anh tu sĩ tu luyện tới khẩn yếu quan đầu, không dỗi phân tâm, liền cần về tông tu luyện. Chỉ là đi qua phát sinh chuyện thế này, bình thường đều là do bản tông tu sĩ thay thế. Hoàn Thật lại xin mời Chính Khí Minh điều động Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cũng rất là hiếm thấy. Cắt vàng chân nhân rất là khó xử, Chính Khí Minh muốn là có chút lòng lẻo, lại không có đại tu sĩ tòa chấn, ba vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ xuất từ khác biệt chi nhánh, cộng đồng chấp trưởng trong môn đại quyền, không ai nhường ai. Muốn cho bọn hắn rời đi Hàn Tinh đảo, đến huyết đảo tòa chấn, khó như lên trời. Cắt vàng chân nhân chỉ có thể mở miệng từ chối, Hoàn Thật lại tâm ý đã quyết, phối hợp rời đi huyết đảo, đổi lấy Nguyên Anh sơ kỳ dị thanh chân nhân. Không chỉ có như vậy, tại Hoàn Thật sau khi rời đi, Thiên Cơ môn lặng yên có rút lại thế lực, đối với máu trên đảo sự tình chẳng quan tâm. Bởi vì Trấn Hải Tông cùng Thiên Cơ môn phân tranh không ngừng, hai phái đệ tử dị vãng cũng hầu như là phát sinh xung đột, song phương không ai nhường ai, thường xuyên nháo đến Nguyên Anh tu sĩ trước mặt. Nhưng gần trong vòng mấy tháng, Thiên Cơ môn đệ tử đối mặt Trấn Hải Tông tu sĩ khiêu khích lúc, đều là nén giận, tình nguyện ăn thiệt thòi, cũng sẽ lựa chọn giãn xếp ổn thỏa. Cái này khiến Tạ Vân Sơ rất là kinh ngạc, dị thanh chân nhân thâm cư không ra ngoài, không để ý tới ngoại sự, ở trước mặt hắn khắp nơi nhượng bộ, không hợp với lẽ thường, liền mệnh đệ tử thân truyền âm thầm điều tra. Nhưng đệ tử hôm nay đề báo, Thiên Cơ môn muốn đối với yêu tộc độc thủ, lại để cho Tạ Vân Sơ khó có thể tin. Thiên Cơ môn không cùng Trấn Hải Tông liên thủ, liền đơn độc nhắc lên hai tộc đại chiến, trong ngoài đều không đốn, không khác tự tìm đường chết. Nhưng đây là gì thanh chân nhân chính miệng lời nói, lại không giống làm giả, Hoàn Thật đột nhiên về tông bế quan, hành tung cũng khắp nơi lộ ra quỷ bí. Tạ Vân Sơ trầm ngâm nửa ngày, đột nhiên mở miệng nói, lập tức phái người xâm nhập Vạn Yêu Hải, thuận đi qua chôn xuống ám tuyến, tìm hiểu yêu tộc ngày gần đây phải chăng có dị động, Thiên Cơ môn phải chăng cùng Tam Đại Vương tộc từng có giao thủ. Tu sĩ trẻ tuổi lập tức đáp ứng, đệ tử tự mình chui vào Vạn Yêu Hải, vừa có tin tức xác thật, lập tức trở về bẩm sư tôn. Tạ Vân Sơ khẽ bước cằm, lật tay xuất ra một viên màu xanh thẳm phù lục, viên này thủy độn phù là vi sư ngẫu nhiên đoạt được, kích phát đằng sau, có thể tiếp tục một khắc đồng hồ thời gian, độn tốc không kém hơn Nguyên Anh tu sĩ, thời khắc mấu chốt, có thể trợ ngươi bảo mệnh thoát thân. Nói đi, hắn đem phù lục hướng phía trước một đưa. Người trẻ tuổi mặt lộ vẻ vui mừng, có chút không lời, hai tay tiếp nhận phù lục, cung kính nói, Tạ sư phụ ban thưởng bảo, đệ tử định không hổ thẹn. Hắn thật sâu cúi đầu, quay người đi xuống trúc lâu. Gió đột nhiên lớn lên, gợi lên lá trúc, xoạt rung động. Trúc ảnh lay động, Tạ Ân hướng Hồng sắc mặt trầm ngưng, đem cổ cầm nằm ngang ở trên gối, đột nhiên đưa tay phất một cái, kim thạch thanh âm đại tác, vang động núi sông, truyền vang vài dặm. Bảy ngày sau đó, Tạ Vân Sơ đánh đàn thời điểm, tu sĩ trẻ tuổi bước nhanh đi đến trúc lâu, dưới chân phủ phiếm, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thần sắc lo lắng. Hắn không lo được Tạ Vân Sơ ngay tại đánh đàn, vội vàng cúi đầu, gấp giọng nói: "Sư phụ, đệ tử nhận được tin tức, Kim Linh đảo bị hủy, Kim Vũ Điêu bộ tộc bị diệt, Vạn Yêu Hải đại loạn." Chanh. Tạ Vân Sơ biến sắc, đầu ngón tay phất một cái, bảy cái dây đàn tất cả đều đoạn đi. Trấn Hải đảo, Thanh Cương ngọn núi, một đạo độn quang vạch phá bầu trời, rơi vào đỉnh núi Ngọc Hải chân nhân ngoài động phủ, hiện ra Tạ Vân Sơ thân ảnh. Chính nằm ngoài động phủ trước cửa chợp mắt mánh hổ lộc lẫy nghe được tiếng xé gió, người theo đuôi quét qua, vẻ bại mở hai mắt ra. Thấy là Tạ Vân Sơ đích thân tới, nó vội vàng bò lên, đầu lâu khổng lồ nằm ở trên đất, cung kính chào, nhỏ gặp qua Tạ trưởng lão. Tạ Vân Sơ nghiêm nghị nói, nhanh chóng bẩm báo trưởng môn sư minh, Tạ mộ có chuyện quan trọng cầu kiến. Mánh hổ lộc lẫy toàn thân run lên, rụt cổ một cái, phản phất một cái nhu thuận mèo to, Tạ trưởng lão đợi chút, nhỏ đi một chút sẽ trở lại. Nó liền vội vàng xoay người đi vào Ngọc Hải chân nhân động phủ, bất quá một lát, liền lại đi ra, nằm ở trên đất, lao ra xin mời Tạ trưởng lão đi vào. Tạ Vân Sơ vẩy lên vạt áo trước, sải bước đi vào động phủ, xuyên qua hẹp dài thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong. Ngọc Hải chân nhân ngồi ngay ngắn ở trên chủ vị, cao mày nói, Tạ sư đệ vội vàng như thế, không biết có chuyện gì quan trọng. Tạ Vân Sơ ôm quyền thi lễ, thúc tiếng nói, trưởng môn sư minh, ta được đến tin tức, Kim Linh đảo hủy hết, Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt, hư hư thực thực thiên cơ môn cách làm. Ngọc Hải chân nhân biến sắc, lời ấy coi là thật. Tạ Vân Sơ trọng trọng gật đầu, thiên chân vạn sát. Hắn đem hoàn thật, dị sanh dị trạng nói một lần, cuối cùng nói ra, ta phái đệ tử xâm nhập Vạn Yêu Hải, gặp được cùng bản phái giao hảo cùng sa tộc yêu vương Cắt Thông Thiên, đây là hắn tận mắt nhìn thấy, tuyệt nhiên không cách nào làm giả. Ngọc Hải chân nhân thần sắc ngưng trọng nói, yêu tộc nói như vậy, không thể dễ tin, tận lên bản phái chôn ở thiên cơ môn bên trong ám tử, tìm hiểu việc này. Tạ Vân Sơ chắp tay đáp ứng, ta cái này đi an bài. Hắn quay người rời đi, Ngọc Hải chân nhân bỗng nhiên đứng dậy, tại sảnh đá bên trong đi qua đi lại, thần sắc biến ảo chập chờn. Ba ngày sau, thiên cơ môn bỗng nhiên thả ra tin tức, thiên cơ môn nguyên anh tu sĩ ra hết, xâm nhập Vạn Yêu Hải, diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, 12 vị Kim Vũ Điêu yêu vương, không một may mắn còn sống sót. Từ đó về sau, Tam Đại Vương tộc chỉ còn lại thứ hai. Việc này vừa ra, các vương nghe tin lập tức hành động, nguyên anh tu sĩ thân phó thiên cơ đảo tìm hiểu tin tức, cùng âm thầm sai người tiến vào Vạn Yêu Hải, nghiệm chứng việc này. Nhưng để các tông ngoại ý muốn chính là, cùng âm thầm giao dịch vãng lai yêu vương, đột nhiên đoạn tuyệt liên hệ, chui vào Vạn Yêu Hải tu sĩ, bản mệnh nguyên đèn toàn bộ dập tắt. Yêu tộc làm như thế, khắp nơi cho người ta một loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác, các tông không khỏi có chút tin tưởng, Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt sự tình. Sau đó không lâu, thiên cơ tử lại xin mời các tông nguyên anh tu sĩ đi gặp, đem mười mấy bộ Kim Vũ Điêu yêu vương thi thể đem ra, bày ở trước mặt mọi người. Nhìn trước mắt máu thịt bé bét, bị nổ đi kim xí linh vũ, lấy xuống mỏ chim thiết trảo, chật vật không chịu nổi yêu vương thi thể, các tông nguyên anh tu sĩ tất cả đều biến sắc. Trong đại điện yêu khí phóng lên tận trời, bảy vị cấp 8 yêu vương, ba vị cấp 9 yêu vương, thậm chí còn có một vị cấp 10 yêu vương, cho dù đã bỏ mình, cũng là uy áp sâu nặng, để cho trong lòng người run rẩy. Lại không người hoài nghi thiên cơ môn gieo rắc ra tin tức, không người có thể sử dụng mười mấy bộ Kim Vũ Điêu yêu vương thi thể làm giả. Quát tháo Vạn Yêu Hải vài vạn năm Kim Vũ Điêu bộ tộc, như vậy tan thành mây khói. Thiên cơ môn uy danh cũng tại thời khắc này đạt tới cường thịnh, như mặt trời ban trưa. Đại biểu Trấn Hải Tông mà đến Tạ Vân Sơ, ánh mắt từ mười mấy bộ thi thể khổng lồ phía trên đảo qua, mặt trầm như nước. Đông nhiên, hắn ánh mắt chuyển hướng ngồi tại chủ vị thiên cơ tử, mở miệng nói, xin hỏi thiên cơ đạo hữu, theo Tạ mô biết, Kim Vũ Điêu bộ tộc tổng cộng có 12 tên yêu vương. Nơi đây chỉ có 11 bộ thi thể, Kim Vũ Điêu bộ tộc hẳn là còn có dư nghiệt vẫn còn tồn tại. Mặt khác nguyên anh tu sĩ cũng nhao nhao nhìn lại, trong mắt lộ ra điều tra chi sắc. Thiên cơ môn công bố đã diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, nhưng dựa theo tu tiên giới lệ cũ, tu sĩ cấp thấp bất luận, như vẫn có nguyên anh tu sĩ tồn thế, một nhà tông môn liền không thể nói là hủy diệt. Đổi thành yêu tộc, chỉ cần có một tên hóa hình yêu vương còn sống, bộ tộc liền chưa diệt tuyệt. Tam đại vương tộc đều có bao nhiêu yêu vương, mọi người cũng không rõ ràng. Nhưng Trấn Hải Tông tin tức linh thông, Tạ Vân Sơn nếu nói ra, hẳn là lời nói không hoa. Thiên cơ tử thản nhiên nói, Tạ đạo hữu hẳn là nhớ lầm, Kim Vũ Điêu bộ tộc từ đầu đến cuối chỉ có 12 tên yêu vương, thi thể đều tại nơi đây, Kim Vũ Điêu bộ tộc đã hủy diệt không thể nghi ngờ, lại không yêu vương tồn thế. Tạ Vân Sơ mắt sáng lên, mỉm cười nói, Tạ mỗ hồ ngôn loạn ngữ, còn xin tiên cơ đạo hữu thứ lỗi. Mọi người vẻ mặt khác nhau, nhưng lại không người dám ra lại nói chất vấn. Ngọc Thanh Hải Đông Nam, một chỗ vắng vẻ hải vực. Nơi đây tới gần Vạn Yêu Hải, gió to sóng lớn, gió lốc tấp nập, hải thú ẩn hiện, hoàn cảnh ác liệt, ít hai lui tới. Nhưng ở một chỗ phương biên vài dặm trên hoang đảo, lại dâng lên một đạo trận mạc, bao phủ một tòa cao mấy chục trượng núi đá. Tại núi đá đỉnh chót, một tòa gần đây mở ra đơn sơ trong đập phủ, Trần Uyên cùng Kim Lạc ngồi đối diện nhau. Kim Lạc cúi đầu nhẹ nhàng, ôn nhu nói, đa tạ đạo hữu làm nô nhà tìm này đất dung thân, tái tạo tri ân, nô gia khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Trần Uyên mỉm cười, đạo hữu nói quá lời, đây là việc nằm trong phận sự, nếu không phải Trần Mỗ này lòng tham, đạo hữu cũng không cần phản tộc mà ra, hiện tại vẫn tại Lạc Hà ở trên đảo tiêu giao hưởng lạc. Kim Lạc u thở dài, sóng mắt lưu chuyển, thần sắc mảnh mai, làm cho người thương tiếc, nô gia đi qua làm việc hoang đường, hoang phế tu luyện. Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt đằng sau, nô gia mặc dù không có chỗ dựa, nhưng cũng thoát ly lồng chim. Ngày sau nô gia tùy thị đạo hữu tả hữu, chắc chắn cần cù tu luyện, mong rằng đạo hữu chiếu cố. Trần Uyên nhẹ gật đầu, Việc này dễ nói, đáp ứng nói bạn đang ăn dược, Trần Mộ sẽ một hạt không ít dâng lên. Kim Lạc trong lòng vui mừng, nàng vì bảo mệnh, ngay cả tộc đàn đều có thể phản bội, sao lại đối với Trần Uyên trung thành tuyệt đối? Nàng hiện tại chỉ muốn tăng cao tu vi, đột phá cấp 9 bình cảnh, cũng thoát ly Trần Uyên khống chế, thận trọng nói, đạo hữu đã từng nói, chỉ cần nô gia tận tâm làm việc, trăm năm về sau, đạo hữu liền sẽ đem sợi thần hồn kia còn cho nô gia, giải trừ cấm chế, còn nô gia thân tự do. Không biết bây giờ hay là không chắc chắn. Trần Uyên mắt sáng lên, cười nói, đương nhiên, Trần Mộ cùng người hứa hẹn, từ trước tới giờ không vi phạm. Kim Lạc mặt lộ vẻ vui mừng, nô gia không màng sống chết, là đạo hữu diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, có thể hay không xin mời đạo hữu làm nô nhà giải khai cấm chế. Nàng dừng một chút, vội vàng giải thích, nô gia tại yêu tộc đã không có đất dung thân, coi như không có cấm chế, nô gia đối với đạo hữu cũng tuyệt không hài lòng. Mà lại không có cấm chế trói buộc, nô gia thả đi tâm ma, có nắm chắc hơn đột phá cấp 9 bình cảnh, đến lúc đó cũng có thể càng làm tốt hơn đạo hữu hiệu lực. Trần Uyên trầm ngâm một lát, chậm rãi mở miệng, đạo hữu nói có lý, chỉ là Kim Vũ Điêu bộ tộc mặc dù diệt, nhưng dương nghiệt chưa tận trừ. Chỉ cần đạo hữu đem Kim Vũ Điêu bộ tộc giấu ở Vạn Yêu Hải bên trong bí quật nói ra, Trần Mỗ liền sẽ là đạo hữu giải khai cấm chế, còn tưởng bạn một cái thân tự do. Đạo hữu cũng không cần lại vì Trần Mỗ hiệu lực, thiên hạ to lớn, chi bằng đi đến. Chương 623, trở mặt chương 623, trở mặt Kim Lạc giật mình, khó có thể tin nói đạo hữu lời ấy coi là thật. Trần Uyên mỉm cười, lần này hủy diệt Kim Vũ Điêu bộ tộc, nếu không phải đạo hữu tương trợ, không biết nếu lại phí bao nhiêu chắc trở, có bao nhiêu đạo hữu sẽ chết tại Vạn Yêu Hải bên trong. Đạo hữu như vậy tận tâm tận lực, Trần Mỗ cũng không thể thờ ơ. Trần Mỗ sở cầu chỉ là đem Kim Vũ Điêu bộ tộc chạm thảo trừ căn, cũng không cần đạo hữu là Trần Mỗ hiệu lực. Lấy đạo hữu thân phận, cũng khó có thể tại nhân tộc trong tu tiên giới hành động. Chỉ cần đạo hữu đem Kim Vũ Điêu bộ tộc giấu kín trong bóng tối bí quật nói ra, Trần Mỗ lập tức giải khai đạo hữu thể nội cấm chế, tuyệt không nửa câu nói ngoa. Kim Lạc thần sắc biến ảo mấy lần, Trần Chờ nói, đạo hữu khoan hồng độ lượng, nô gia vô cùng cảm kích, chỉ là nô gia đi qua ở trong tộc địa vị không cao, bí quật chỗ luôn luôn là bản tộc cơ mật, chỉ có tộc trưởng một người biết được. Trần Uyên hơi nhướng mày, dáng tươi cười chậm rãi thu lại, nói như thế, đạo hữu cũng không biết Kim Vũ Điêu bộ tộc bí quật ở vào nơi nào. Kim Lạc mặt lộ vẻ lằng khó, đông nhiên cắn răng nói, có thể hay không xin mời đạo hữu chờ thêm mấy năm, bản tộc còn có trên trăm đê giai tộc nhân sống sót, đợi cho đầu ngọn gió đi qua, nô gia lại chui vào Vạn Yêu Hải, cẩn thận điều tra. Bản tộc quản lý hải vực cùng giao long, ôn ngư hai tộc so sánh, không tính là rộng rãi, bí quật khẳng định giấu ở trong đó nơi nào đó. Nô gia đối với trong tộc cấm chế trận pháp rất tin tưởng, vô luận hao phí bao lâu thời gian, cũng nhất định phải vì đạo hữu tìm ra bí quật chỗ. Nói đi, nàng chăm chú nhìn Trần Uyên, trong mắt lộ ra mấy phần tâm thần bất định. Nàng cũng biết chính mình lần giải thích này là cỡ nào tái nhợt trống rỗng, Kim Vũ Điêu bộ tộc làm hậu thủ bí quật, là tộc đàn kéo dài truyền thừa hy vọng cuối cùng, sao lại dễ dàng như vậy bị người tìm tới. Nàng lo lắng Trần Uyên tâm sinh bất mãn, không còn vì nàng giải trừ cấm chế, sau đó sinh tử làm người không chế, lại không thoát thân này. Trần Uyên trầm mặc một lát, đột nhiên than nhẹ một tiếng, nếu đạo hữu không biết bí quật chỗ, cái kia Trần Mỗ đành phải tiễn ngươi lên đường. Thoại âm rơi xuống, hắn toàn thân khí cơ tăng vọt, nguyên anh trung kỳ uy áp ầm vang tản ra, mái tóc màu đen biến thành tuyết trắng chi sắc, hai tay dâng lên hơi có vẻ hư ảo chú yếm chân hỏa. Kim Lạc sắc mặt đại biến, đạo hữu đây là ý gì? Trần Uyên thần sắc đạm mạc, tâm niệm vừa động, chân nguyên tuôn trào ra. Kim Lạc toàn thân run lên, chỉ cảm thấy một cỗ đau nhức kịch liệt từ trong thần hồn truyền đến, đáy lòng tự dưng dâng lên một cỗ bạo ngược chi ý, nàng kêu thảm một tiếng, đội vàng nội thị bản thân, tái nhợt hỏa vong đưa nàng thần hồn chăm chú bao lấy, cháy hừng hực đứng lên. Nguyên bản ngưng thực kim sắc thần hồn, giờ phút này đã trở nên ảm đạm rất nhiều. Nhưng này quỷ dị màu trắng linh hỏa, vẫn như cũ thuận trong cõi u minh liên hệ, liên tục không ngừng mà tràn vào thần hồn của nàng không gian. Kim Lạc thu hồi thần thức, tại màu trắng hỏa vong thiêu đốt bên dưới, nàng thống khổ không chịu nổi, thần hồn cuồng loạn, toàn thân sủi lơ vô lực. Nàng run giọng nói, đạo hữu bất giận, coi như nô gia không cách nào tìm tới bí quật, cũng là cấp 8 yêu vương, có thể thành đạo bạn hiệu sức mọn. Đạo hữu nhanh thu tay lại, lại đốt xuống dưới, nô gia thần hồn hủy hết, lại không cách nào vãn hồi. Trần Uyên thần sắc lãnh khốc, lật tay xuất ra đen kịt tàng hồn bát, thản nhiên nói, ngươi hiểu lầm, vô luận ngươi ra sao ý nghĩ, hạ chàng đều đã được quyết định từ lâu. Chỉ là hoặc sớm hoặc muộn, liền muốn nhìn ngươi là có hay không biết Kim Vũ Điêu bộ tộc bí quật chỗ. Đã ngươi hoàn toàn không biết gì cả, cái kia Trần Mỗ cũng sẽ không cần sẽ cùng ngươi lá mặt lá trái. Kim Lạc thân thể cứng đờ, đáy lòng dâng lên một trận đoán động. Nhưng ham sống chi niệm, hay là để nàng cố nén từ trong thần hồn bọn tới thống khổ, đè xuống trong lòng vô biên hận ý, hai mắt đẫm lệ, làm ra một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng. Nàng nhìn xem Trần Uyên, trong đôi mắt đẹp lộ ra ý cầu khẩn, đạo hữu bây giờ thực lực có thể so với đại tu sĩ, uy danh lan xa, lời hứa ngàn vàng. Nô gia một cái nho nhỏ yêu vương, còn không đáng đến đạo hữu lật lọng, mất thể diện. Nô gia tự hỏi đối với đạo hữu trung tâm không hai, không thiết phản bội tộc đàn, cũng không nửa phần sai lầm. Nếu là đạo hữu cảm thấy nô gia lòng tham không đáy, nô gia không cần đáng dược, cũng không còn cầu đạo hữu giải khai cấm chế, cam nguyện vì nô tỷ tỷ, cũng không dám có ý nghĩ xấu. Trần Uyên cũng chỉ một chút, đem kim lạc sợi thần hồn kia từ tàng hồn trong bát lấy ra, thản nhiên nói, ngươi nói không sai, Trần Mỗ luôn luôn thủ tín, nhưng mà đó là đối với ta nhân tộc tu sĩ mà nói, không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm, ngươi tham sống sợ chết, phản bội tộc đàn, lòng dạ rắn rết, Trần Mỗ há có thể đưa ngươi giữ ở bên người. Nói đi, hắn đưa tay bóp, đem sợi thần hồn kia bóp vỡ nát. A. Kim Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên, kêu thảm một tiếng, khí tức cảm đậm đi. Cái này một sợi phân ra thần hồn bị hủy, để nàng thần hồn bị trọng thương, không thua gì bị chu hiếm hỏa vong đốt cháy. nàng tiêu mị dung nhan giờ phút này co lại thành một đoàn, dữ tợn xấu xí, lại không nửa phần xinh đẹp chỗ. Kim Lạc biết mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, không còn che lấp trong lòng hận ý, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Uyên, mặt mũi tràn đầy vẻ oán độc, thê lương kêu to: "Trần Uyên, cường bản vương cam mạo kỳ hiểm, giúp ngươi diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, ngươi có tin nghĩa khí, chết không yên lành. Bản vương hôm nay nỗi khổ, ngày sau chắc chắn sẽ ở trên thân thể ngươi tái diễn, đem ngươi thiên đạo vật quả." Chịu hồn luyện phách, Trần Uyên cười lạnh: "Tu tiên vốn là nghịch thiên mà đi, Trần Mộ trong tay vong hồn vô số, chưa bao giờ lo lắng sẽ có cái gì báo ứng." Trần Nguyên tuôn trào ra, bao lấy Kim Lạc thần hồn chu yếm hỏa vong đột nhiên dâng lên, đem ảm đạm đến cực điểm Kim Vũ Điêu hư ảnh, triệt để đốt cháy thành hư vô. Kim Lạc chửi mắng im bặt mà dừng, oán hận ngưng kết tại trên mặt của nàng. Trong động phủ trở nên an tĩnh lại, Kim Lạc trên thân thể kim quang lóe lên, hóa thành mấy trượng lớn nhỏ Kim Vũ Điêu nguyên hình, lấp kín hơn phân nửa sảnh đá. Trần Nguyên thân hình thoát một cái, đứng dậy lui sang một bên, vung xuống tay phải, trưởng trung chu ghét chân hỏa thu lại, mái đầu bạc trắng một lần nữa biến thành màu đen, khí cơ thu liễm, uy nghiêm tán đi. Hắn nhìn xem Kim Lạc thi thể, niệm ai cười một tiếng: "Ngươi cấp đoạt tu sĩ nhân tộc, nạp làm nam sủng, tùy ý làm đủ, thúc đẩy mấy vạn phàm nhân tu kiến cung điện, có thể từng nghĩ tới sẽ có hôm nay." Hắn lật tay xuất ra tím hư kiếm, cũng chỉ một chút, hơn ngàn đạo nhỏ vụn kiếm quang bay ra, chém xuống Kim Lạc thi trên người kim linh, sắc mỏ, lợi trảo, hai mắt các loại yêu thú vật liệu, sau đó mổ ra một cái vết thương, lấy ra yêu đan, cùng nhau thu nhập giới tử vòng bên trong. Đại hắn làm xong đây hết thảy sau, Kim Lạc thi thân đã trở nên xấu xí không chịu nổi, khi còn sống diễm lệ kiều mị, đã nhìn không ra nửa phần vết tích. Trần Uyên niệm mai cười một tiếng, con ngón đúng ra, một cái linh xảo hỏa điệu bay ra, bay đến Kim Lạc trên thân, nhẹ nhàng mổ một cái, chân hỏa quét sạch mà ra. Bất quá một lát, Kim Lạc thi thân liền bị đốt thành cho bụi, không lưu nửa điểm vết tích. Hắn quay người đi ra động phủ, đột quang một quyển, bay lên không trung, thẳng đến thiên cơ đảo mà đi. Kim Lạc cái chết, tại nàng bị Trần Uyên gieo xuống cấm chế lúc, liền đã nhất định. Lúc trước Trần Uyên kết anh trước đó, Kim Lạc tại Tuyệt Linh đảo bên trong liền muốn cưỡng ép đem hắn nạp làm nam sủng, nếu không phải bị Thanh Liễu cư sĩ cứu, chỉ sợ hắn đã sớm bị bắt đi Lạc Hà cung. Bực này vô cùng nhục nhã, Trần Uyên một mực ghi ở trong lòng, chưa bao giờ quên mất. Lần thứ hai tiến vào Tuyệt Linh đảo, Trần Uyên liền đối với Kim Lạc lên sát tâm. Nhưng lại không nghĩ tới Kim Lạc như vậy tham sống sợ chết, hắn mới đổi chủ ý, ở tại thể nội gieo xuống cấm chế, lưu lại một mệnh. Lúc đó Trần Uyên còn không có đối với Kim Vũ Điêu bộ tộc ý động thủ, nhưng phóng nhãn Cửu Tiên Châu, Nam Châu có hóa thần yêu tu che chở, Hàn Châu yêu tộc yếu đuối, cũng chỉ có bạn yêu hải bên trong, Tam đại yêu vương sừng sững không ngã, cấp 9 yêu vương số lượng nhiều nhất. Có Kim Lạc làm nội ứng, biết người biết ta, mới lại càng dễ săn giết yêu vương, giành cấp 9 yêu đan. Chỉ là về sau Kính Thư Hàm bị Ngao Lệ gây thương tích, Trần Viễn Tài làm ra quyết đoán, trước diệt Kim Vũ Điêu bộ tộc, lại diệt Giao Long bộ tộc, đã là Kính Thư Hàm báo thủ, cũng có thể thu hoạch được đại lượng yêu đan, tăng cao tu vi. Mà lại cũng chỉ có Tam đại vương tộc thâm hậu nội tình, mới có thể cất kỹ cấp 10 yêu đan. Trần Uyên đã luyện hóa Quỷ Nưu chân huyết, nhục thân cũng đã đột phá cấp 10 bình cảnh, chỉ cần làm từng bước tu luyện, nguyên anh hậu kỳ ở trong tầm tay, cần phòng ngừa chu đáo, là về sau cân nhắc. Cấp 9 yêu đan mặc dù chân quý, nhưng còn không gọi được chí bảo. Nhưng mỗi một vị cấp 10 yêu vương đều là quát tháo phong vân hạng người, Tam đại vương tộc tộc trưởng, dưới trướng thống lĩnh mấy chục yêu vương, uy chấn một phương. Cấp 10 yêu đan cả thế gian hiếm thấy, liền ngay cả thập đại tông môn cũng vô pháp tùy tiện xuất ra, có thể xưng hiếm thấy chân bảo. Trần Uyên muốn cấp 10 yêu đan, thế tất yếu cùng Tam đại vương tộc là địch, dứt khoát tiên hạ thủ vi cường, đem sự tình làm tuyệt. Nhưng bằng mượn hắn lực lượng một người, còn không cách nào diệt đi Tam đại vương tộc, nhất định phải cùng người liên thủ. Vì thế hắn đem Ngọc Hải chân nhân dụ đến Thiên Cơ đảo, đánh một trận xong, thể hiện ra không kém hơn đại tu sĩ thực lực, danh dương Ngọc Thanh Hải, lại hướng Thiên Cơ tử đưa ra liên thủ chi nghị, chính là nước chảy thành sông sự tình. Không ra Trần Uyên sở liệu, Thiên Cơ tử quả nhiên cố kỵ thực lực của hắn, không có ngấp nghé trong tay hắn yêu nguyên đan bí phương. Mặc dù Thiên Cơ tử trong lời nói có chỗ ám chỉ, nhưng này chỉ là vì yêu cầu đan dược, chỉ cần không có làm rõ, Trần Uyên liền sẽ không để ý, sau đó hắn lại lấy đan dược làm mồi nhử, dù sứ Kim Lạc tận tâm tận lực, thuận lợi diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, tử kỳ của nàng cũng liền đến. Đương nhiên, nếu là Kim Lạc biết Kim Vũ Điêu bộ tộc bí có chỗ, Trần Uyên hay là sẽ lưu nàng một mạng, tìm tới bí quật sau, lại động thủ cũng không muộn. Nhưng vô luận như thế nào, Kim Lạc giết hại phàm nhân tính mệnh, lại từng kém chút đem Trần Uyên lỗ đi nạp làm nam sủng, hẳn phải chết không nghi ngờ, tuyệt không sinh lộ. Trần Uyên một đường phi đột, mấy ngày sau, đi vào Thiên Cơ đảo nên khách phòng, đội quang hạ xuống. Hắn mấy lần tới chơi, nên khách phong chủ sự đã nhớ kỹ mặt mũi của hắn, sau khi nhìn thấy hắn, tất cung tất kính, lập tức sai người thông báo Ngưng Bích chân nhân. Trần Uyên tại nên khách phong đợi một khắc đồng hồ, Ngưng Bích chân nhân liền đến đây đó lấy, đem hắn dẫn vào Thiên Cơ môn, đi vào Thiên Cơ tử trong độc phủ. Trần Uyên cùng Thiên Cơ tử chào qua đi, phân chủ khách ngồi xuống, hàn huyên vài câu, Thiên Cơ tử liền thẳng vào chính đề, bản môn mấy vị sư đệ đã đem yêu đan đưa trí đạo bạn trong tay, không biết đạo hữu chuẩn bị khi nào khai lò luyện đan. Hắn lời nói này hiển nhiên là chấp nhận Trần Uyên năng lấy yêu đan luyện chế đan dược, Trần Uyên cũng không còn che lấp, đắc, luyện đan cần thời gian, còn xin đạo hữu chuẩn bị một gian địa hỏa thất, 3 năm đằng sau, Trần Mỗ liền có thể đem đan dược đều luyện ra. Nửa tháng trước, Trần Uyên đám người từ Lạc Hà đảo khởi hành, một đường phi độn không ngừng, rời đi Vạn Yêu Hải, thuận lợi trở lại Thiên Cơ đảo thượng. Sau đó Thiên Cơ tử liền sai người đem Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt tin tức thả ra, trợ trưởng tông môn uy danh. Chém giết cấp 8 yêu vương nguyên anh tu sĩ, thì là cầm trong tay yêu đan giao cho Trần Uyên, để đổi lấy nguyên anh sơ kỳ đan dược. Trong đó Kim rơi nhất định, chứ các khải hợp lực chém giết một tên cấp 8 yêu vương, Thanh Liễu cư sĩ, Ngưng Băng chân nhân các loại bốn tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tất cả chém giết một tên cấp 8 yêu vương. Tiêu Thừa Mạnh vận khí cũng là không sai, trong tay có một viên Kim Vũ Điêu yêu vương yêu đan, viên tướng, nhận lễ tiên sinh, tâm trai tán nhân thì là không thu hoạch được một hạt nào. Còn lại mấy tên yêu vương, toàn bộ là trời cửa phi cơ trưởng lão giết chết. Trần Uyên nhận lấy yêu đan sau, trước theo Kim Lạc đi chỗ kia hoang đảo, lấy tính mạng của nàng, hôm nay vừa rồi quay lại, rốt cục có rảnh khai lò luyện đan. Thiên Cơ Tử mỉm cười, bản môn là phong đỏ dưới vách, có một đầu cỡ nhỏ hỏa mạch, địa hỏa có chút tinh thuần, xin mời Ngưng đạo hữu theo Ngưng Bích sư muội tiền đến, nàng tự sẽ an bài thỏa đáng. Trần Uyên đứng dậy, đối với Ngưng Bích chân nhân ôm quyền cúi đầu, vậy làm phiền đạo hữu. Ngưng Bích chân nhân cười nhẹ nhàng, đạo hữu mời tới bên này. Hai người đi ra Thiên Cơ Tử động phủ, lột quang một quyển, bay lên không trung. Trần Uyên đi theo Ngưng Bích chân nhân sau lưng, vượt qua gần phân nửa thiên cơ dãy núi, đi vào một tòa mọc đầy cây phong dưới vách núi. Nơi đây là phong như lửa, kéo dài không hết, dưới vách có xây một tòa nhà nhỏ ba tầng, bốn phía ít ai lui tới, một mảnh u tĩnh. Ngưng Bích chân nhân nói đầu này cỡ nhỏ hỏa mạch chỉ có bản môn Bành sư minh lúc luyện đan mới có thể bắt đầu dùng, không người quấy rầy, đạo hữu chi bằng yên tâm. Trần Uyên khẽ bước cằm, Trần Mộ Kính đã lâu bành đạo hữu đại danh, thuật luyện đan lô hỏa thuần thanh, tại Ngọc Thanh Hải bên trong cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu hàng ngũ, đáng tiếc từ đầu đến cuối duyên khan một mặt. Ngưng Bích chân nhân cười nói, đạo hữu nếu là có ý, thiếp thân có thể chuyển cáo Bành sư minh, đợi đạo hữu luyện đan hoàn tất, sẽ cùng đạo hữu một hồi luận bản thuật luyện đan. Trần Uyên cười cười, vậy liền làm phiền đạo hữu, Trần Mộ nhất định phải hướng Bành đạo hữu linh giáo một phen. Hai người đang khi nói chuyện, đi vào nhà nhỏ ba tầng, một tên tu sĩ trúc cơ đi lên nên đón, nhìn thấy Ngưng Bích chân nhân sau, cúi quýt hành lễ, miệng hô sư thúc tổ. Ngưng Bích chân nhân thu lại mặt cười, phân phó tu sĩ trúc cơ dẫn hai người tiến về địa hỏa thất, tu sĩ trúc cơ vội vàng đáp ứng. Ba người đi vào một đầu thông đạo dưới lòng đất, đi vào cuối cùng, tu sĩ trúc cơ xuất ra một tấm lệnh bài, mở ra địa hỏa thất, một mực cùng kính giao cho Trần Uyên. Ngưng Bích chân nhân lại phân phó tu sĩ trúc cơ hết thảy nghe theo Trần Uyên phân phó, vừa rồi quay người rời đi. Nàng sau khi đi, Trần Uyên tiện tay xuất ra mấy khối linh thạch thượng phẩm, ban thưởng cho tu sĩ trúc cơ. Tu sĩ trúc cơ kinh sợ, nhưng khó nén trong mắt vui mừng, thái độ càng thêm kính cẩn, đem địa hỏa trong phòng trận pháp điều tiết khống chế chi pháp nói thẳng ra, không có chút nào giấu giếm. Trần Uyên hiểu rõ như ngực, liền mệnh người này lui ra, nhấc tay áo phất một cái, 12 cán trận kỳ bay ra, cắm ở địa hỏa thất bốn phía. Trần Uyên lại lật tay cầm ra một cái trận bàn cùng mấy khối linh thạch thượng phẩm, khảm vào trong đó, đưa tay bấm niệm pháp quyết. Trận bàn ông minh một tiếng, bắn ra 12 đạo tinh tế của sáng, rơi vào trên trận kỳ. Một lát giữa sân, một đạo trong suốt trận mạc dâng lên, bao phủ cả tòa phòng luyện đan. Trần Uyên thần thức tuy mạnh, nhưng hắn sinh tính cẩn thận, vẫn như cũ bố trí xuống trận pháp, ngăn cách thần thức. Song trọng phòng bị phía dưới, chính là Thiên Cơ Tử mượn nhờ chiếc gương đồng kia, cũng khó có thể âm thầm nhìn trộm. Hắn đem trận bản để ở một bên, xuất ra lò luyện đan cùng yêu đan linh thảo, dẫn động trận pháp, địa hỏa tuôn ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Sau một lúc lâu, lò luyện đan bốn phía ẩn ẩn phát ra hồng quang, đan khí mở miệng. Trần Uyên đưa tay cầm lên một viên yêu đan, ném vào trong lò, chân nguyên tuôn ra. Trong thạch thất lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có lò luyện đan tại địa hỏa bên trong xoay chậm chậm, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Chương 624, song tu chương 624, song tu hạ qua đông đến, xuân thu dễ thay, trong lúc tháng qua, 3 năm liền qua. Một ngày này, địa hỏa trong phòng, Trần Uyên chậm rãi mở ra hai mắt, thu hồi chân nguyên. Luyện đan pháp trận ảm đạm đi, mãnh liệt bước lên địa hỏa, lặng yên trở xuống trong trận pháp ở giữa giếng sâu, trong thạch thất sóng nhiệt từ từ yếu bớt. Lò luyện đan khẽ run lên, rơi trên mặt đất. Trần Uyên cũng chỉ một chút, nắp lò nhấc lên, bảy hạt lớn chừng trái nhãn viên đan dược màu vàng bay ra, linh khí mở mịt. Đan hoàn trên không trung bay tít một vòng, xếp thành một đường, rơi vào trên đất một cái bình ngọc bên trong. Trần Uyên giãn nhẹ một hơi, khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, lẩm bẩm nói, ba năm vất vả, hôm nay rốt cục đại công cáo thành. Hắn nhấc tay áo phất một cái, đem lò luyện đan cùng bình ngọc cùng nhau thu nhập giới tử vòng bên trong, chậm rãi đứng dậy. Trần Uyên từ Kim Vũ Điêu bộ tộc tàng bảo khố ở bên trong lấy được 2 viên cấp 10 yêu đan, 5 viên cấp 9 yêu đan, 9 quả cấp 8 yêu đan, lại thêm Kim Phong, lão giả tóc vàng cùng Kim Lạc đám người 5 viên yêu đan, tổng cộng 21 quả. Mặt khác Nguyên Anh tu sĩ trung giao cho hắn 10 quả cấp 8 yêu đan, trừ bỏ 3 viên cấp 10 yêu đan, tổng cộng có 28 quả, đã bị Trần Uyên toàn bộ luyện thành yêu nguyên đan. Hắn nguyên bản chỉ cần luyện chế cấp 8 yêu nguyên đan liền có thể, nhưng thiên cơ môn đầu này địa hỏa mạch ôn hòa tinh khiết, có thể tiết kiệm đại lượng chân nguyên, Trần Uyên dứt khoát đem cấp 9 yêu nguyên đan cũng cùng nhau luyện đi ra. Mỗi một lô đan dược cần thời gian 1 tháng luyện chế, không đến 3 năm liền có thể toàn bộ luyện xong. Nhưng Trần Uyên mỗi luyện xong một lò đan dược, đều phải rời thiên cơ đảo thượng thiên lý, tìm một chỗ hoang đảo dẫn tinh quan quán thể, khôi phục lại chân nguyên trong cơ thể, tốn mất không ít thời gian. Hắn còn tại Ngưng Bích chân nhân dẫn tiến phía dưới, cùng thiên cơ cửa luyện đan đại tông sư Bành chân nhân một hồi. Bành chân nhân là thiên cơ môn 2 tên lưu thủ thiên cơ đảo nguyên anh tu sĩ một trong, một tên khác là một vị luyện khí đại tông sư. Hai người này tuy là nguyên anh tu sĩ, nhưng chìm đắm tu chân bất nghệ, thực lực thường thường, chỉ là địa vị có thể so với nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ngày thường luôn luôn là lưu tại trong môn luyện khí luyện đan, từ trước tới giờ không mạo hiểm. Bành chân nhân thuật luyện đan không kịp Trần Uyên, nhưng hắn có thể trở thành luyện đan đại tông sư, tự nhiên có chỗ độc đáo của nó. Đã ở núi khác, có thể công ngọc, hai người thảo luận thuật luyện đan, Trần Uyên thu hoạch không nhỏ. Trừ cái đó ra, Trần Uyên muốn luyện chế 28 lô yêu nguyên đan, cần đại lượng 300 năm, 500 năm linh thảo, Trần Uyên mấy lần tiến về phường thị, mua sắm linh thảo, cũng tiêu hao không ít thời gian. Hắn nguyên bản có thể cho thiên cơ môn cung cấp những linh thảo này, nhưng việc quan hệ yêu nguyên đan đan vương, Trần Uyên cẩn thận lý do, hay là quyết định tự hành sưu tập. dù sao chỉ là một chút đê giai linh thảo, không dùng đến bao nhiêu linh thạch. Ba năm này vất vả cũng không có uổng phí, Trần Uyên vốn là tới gần bình cảnh thuật luyện đan, tại luyện ra thứ 18 lô đan dược lúc, rốt cục nâng cao một bước, luyện chế nguyên anh sơ kỳ đan dược tỷ lệ thành đan đi tới 8 thành. Giống như ngày thường, Trần Uyên trước dễ sau khó, trước luyện chế cấp 8 yêu nguyên đan, lại luyện chế cấp 9 yêu nguyên đan. Theo thuật luyện đan tăng lên, cuối cùng 8 lô cấp 9 yêu nguyên đan tỷ lệ thành đan cũng tới đến 7 thành, toàn bộ luyện xong, chung đạt được 56 hạt đan dược. Cuối cùng 3 viên cấp 10 yêu đan, Trần Uyên lưu lại. Lấy hắn hiện tại thuật luyện đan, luyện chế cấp 10 yêu nguyên đan tỷ lệ thành đan chỉ có 6 thành. Mỗi một khỏa cấp 10 yêu đan đều đầy đủ chân quý, không thể có mảy may lãng phí. Trần Uyên phải chờ tới tu vi đột phá hậu kỳ bình cảnh, thuật luyện đan cũng lần nữa tăng lên đằng sau, lại mở lô luyện chế cấp 10 yêu nguyên đan. Nhưng cái này 3 lô yêu nguyên đan cần thiết 800 năm linh thảo, ngược lại là trước tiên có thể sưu tập đầy đủ. Tâm niệm trong khi chuyển động, Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, thu hồi bày ra trận pháp, sau đó lấy ra lệnh bài, rót vào chân nguyên, hơi trao đảo một cái. Địa hỏa thất hai phiến nặng nề trên cửa đá, quang mang lóe lên, tại trầm muộn trong thanh âm chậm rãi rộng mở. Sóng nhiệt cuồn cuộn quét sạch mà ra, cùng băng lãnh không khí gặp nhau, phát ra suy suy thanh âm, kích thích một trận hơi nước. Trần Uyên cất bước mà ra, quần áo không mà bước, cửa đá tại phía sau hắn chậm rãi khép lại. Thông đạo dưới lòng đất không dài, Trần Uyên rất nhanh liền đi tới cuối cùng, lại là một cánh đóng chặt cửa đá. Tên địa chỉ có chút cơ sơ kỳ tu vi tu sĩ trẻ tuổi liền đáng giá canh giữ ở nơi đây, chính quanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, ngồi xuống tu luyện. Trần Uyên mỉm cười, ho nhẹ hai tiếng, rơi vào tu sĩ trẻ tuổi trong hai, lại như sấm sét giữa trời quang. Hắn vội vàng mở hai mắt ra, đứng dậy, thật sâu cong xuống, còn xin tiền bối đợi chút, văn bối cái này mở cửa nói, hắn khẽ vô bên hông túi chứa vật, xuất ra một cái lệnh bài, đem sau lưng cửa đá mở ra. Đi qua trong 3 năm, cách mỗi 1 tháng, Trần Uyên liền muốn rời khỏi một chuyến, đệ nhị thiên tài sẽ trở về, tu sĩ trẻ tuổi đã tập mãi thành thói quen. Trần Uyên đem địa hỏa thất lệnh bài còn cho hắn, hòa nhã nói, Trần mộ trong tay linh thảo đã dùng hết, làm phiền tiểu hữu đem ngưng bích đạo hữu mời đến. Tu sĩ trẻ tuổi giật mình, hai tay tiếp nhận lệnh bài, trên mặt lộ ra thần sắc không muốn, văn bối cái này thông bẩm ngưng bích sư thúc tổ Hồng Phong nhai chỗ vắng vẻ, trừ bành trường lao bên ngoài, ít có người đến. Tu sĩ trẻ tuổi ở chỗ này phòng thủ, có chút khăng khổ. Mà Trần Uyên ra ngoài thời điểm, năm thì 10 họa liền sẽ ban thưởng cho hắn mấy khối linh thạch trung phẩm, để hắn nếm đến không ít món ngon. Hiện tại Trần Uyên luyện đan hoàn tất, trong lòng của hắn rất là không bỏ, nhưng cũng biết chính mình không cách nào tả hữu nguyên anh tu sĩ ý nghĩ, chỉ có thể đem tiếc nuối chôn ở đáy lòng. Trần Uyên mỉm cười nói, ông trời đền bù cho người cần cù, vô luận thiên tư cao thấp, dùng nhiều công một phần, tu vi liền tăng trưởng một phần. Tiểu hữu khi cần cù tu luyện, không thể lười biếng, ngày sau nếu có cơ duyên giáng lâm, mới có thể bắt ở. Tu sĩ trẻ tuổi thần sắc nghiêm một chút, ôm quyền cúi đầu, vãn bối ổn thỏa ghi nhớ tiền bối dạy bảo. Hai người đi ra cửa đá, đi vào tòa kia nhà nhỏ 3 tầng bên trong. Tu sĩ trẻ tuổi xin lỗi một tiếng, đi ra cửa bên ngoài, lái đột quang, hướng nơi xa bay đi. Trần Uyên nhìn xem bóng lưng của hắn, nhớ tới chính mình năm đó ở Viễn Nguyệt trong phường thị luyện đan khổ tu kinh lịch, có chút cảm khái, trong lòng thầm than một tiếng, lắc đầu. Hắn tử tên này tiên cơ môn trên người đệ tử, thấy được cái bóng của mình, cũng là tư chất không tốt, nhưng đạo tâm lại cực kỳ kiên định, tu luyện cần cù. Chỉ là tu sĩ trẻ tuổi không có ngọc giác như vậy nghịch thiên cơ duyên, chỉ có thể ở Hồng Phong nhai khổ tu, từng giờ từng phút tăng trưởng tu vi. Trần Uyên biểu lộ cảm xúc, thỉnh thoảng ban thưởng mấy khối linh thạch trung phẩm, đối với hắn chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với tu sĩ trẻ tuổi tu luyện lại rất có giúp ích. Hắn tại trong tiểu lâu đợi 2 phút đồng hồ, tu sĩ trẻ tuổi bay trở về, đi theo phía sau Ngưng Bích chân nhân. Hai người độn quang hạ xuống, Ngưng Bích chân nhân đi lên phía trước, nhẹ nhàng thi lễ, thiếp thân cung nên đạo hữu xuất quan. Trần Uyên ôm quyền hoàn lễ, cười nói, làm phiền đạo hữu đi chuyến này, không biết Thiên Cơ đạo hữu hiện tại nơi nào. Ngưng Bích chân nhân nói trưởng môn sư minh ngay tại trong động phủ tu luyện, đạo hữu xin mời đi theo ta. Nàng đưa tay dẫn một cái, hai người lái đột quang, tại tu sĩ trẻ tuổi không thôi trong ánh mắt, biến mất ở chân trời. Tại Thiên Cơ trong dãy núi, hai người độn tốc không nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ sau, mới vừa tới Thiên Cơ tử ngoài động phủ, độn quang hạ xuống. Thanh Mao sư tử gặp hai người đến, lập tức nhập phủ thông bẩm, bất quá một lát, một lần nữa chuyên ra, nằm ở trên đất, xin mời hai người đi vào. Trần Uyên cùng Ngưng Bích chân nhân đi vào động phủ, xuyên qua hẹp dài thông đạo, đi vào sảnh đá bên trong. Thiên Cơ tử từ đàn bàn ngọc đằng sau đứng dậy đó lấy, hai người hàn huyên vài câu, ngồi xuống lần nữa. Trần Uyên nhấc tay áo phất một cái, 6 cái bình ngọc xuất hiện ở trên bàn, mỉm cười nói, mỗi trong bình có 7 hạt nguyên anh sơ kỳ đan dược, đạo hữu xin mời xem qua. Thiên Cơ tử trong mắt tinh mang lóe lên, đồng dạng nhấc tay áo phất một cái, 6 cái trên bình ngọc linh mục nắp bình toàn bộ xốc lên, lục liệt đan hoàn bay ra, linh khí mờ mịt tràn ngập tại sảnh đá bên trong. Thiên Cơ tử mục quang quét qua, khẽ bước cằm, lại nhấc tay áo vung lên, đan dược trở xuống trong bình ngọc, nắp bình một lần nữa đóng gấp. Hắn mỉm cười, linh khí tinh thuần, quả nhiên là tốt nhất tu luyện đan dược, số lượng cũng không sai, đạo hữu bất bả. Trần Uyên thản nhiên nói, luyện đan cũng không phải là việc khó, chỉ là linh thảo khó được, hao phí không ít thời gian. Trần Mộ hứa hẹn 6 bình đan dược đều tại nơi đây, tại hạ còn cần đem đan dược đưa cho Thanh Liễu, Ngưng Băng mấy vị đạo hữu, trước hết cáo tử. Nói đi, hắn ôm quyền cúi đầu, liền muốn đứng dậy rời đi. Thiên Cơ tử có chút đưa tay, đạo hữu xin dừng bước, bần đạo có khác một chuyện, muốn cùng đạo hữu thương lượng. Trần Uyên thân hình dừng lại, nhìn về phía Thiên Cơ tử, đạo hữu mời nói. Thiên Cơ tử nói bần đạo còn muốn đa tạ đạo hữu thâm tàng công cùng danh, đem Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt sự tình, đều đẩy lên bản môn trên thân. 3 năm này, bản môn uy danh phóng đại, đã ẩn ẩn lấn át Chấn Hải Tông, có Ngọc Thanh Hải đệ nhất đại tông chi thế. Từ Kim Linh đảo thượng có được bảo vật, cũng làm cho bản môn nội tình tăng nhiều. Kính sư chất làm bản môn đệ tử chân truyền, thiên tư bất phàm, tu luyện cần cù. Vân đạo muốn giúp nó kết anh, sẽ cùng đạo hữu kết làm đạo lữ, cũng vẫn có thể xem là một đoạn giai thoại, đạo hữu ý như thế nào? Trần Uyên trong lòng hơi động, cười nói, chẳng dám xin vậy, vốn vẫn muốn thế vậy. Đợi Thư Hàm kết anh đằng sau, Trần Mộ chắc chắn chuẩn bị sính lễ, cùng nàng kết làm liền cảnh, cùng tham khảo đại đạo. Thiên Cơ Tử mỉm cười, nguyên anh tu sĩ kết làm đạo lữ, không thể coi thường, không thể qua loa vì đó. Bần đạo nguyện sơ lược tận sức mọn, là đạo hữu cùng kính sư chất tổ chức song tu đại điển, Quảng Nhi cao chi, biến yêu ngọc thanh hải đồng đạo, chúng chúc lương duyên. Trần Uyên nhíu mày, Thiên Cơ Tử đây là muốn mượn mình chi thế, cổ vũ Thiên Cơ môn uy danh. Nhưng hắn lại có ý nghĩ khác, mở miệng từ chối nhã nhặn, đạo hữu hảo ý, Trần Mộ tâm lĩnh. Chỉ là tại hạ tính tình quái gở, không thích huyên náo, song tu đại điển liền không cần cử hành, hết thể giản lược liền có thể. Thiên Cơ Tử mục quang lóe lên, bưng lên trên bàn chén trà, khẽ nhấp một cái, ánh mắt nhìn về phía một bên Ngưng Bích chân nhân. Ngưng Bích chân nhân cười tủm tỉm nói, Trần đạo hữu có chỗ không biết, Thư Hàm giống mạo xuất chúng, tiềm lực bất phàm, trong tu tiên giới nổi tiếng bên ngoài, đã có không chỉ một vị đồng đạo thay mặt môn hạ đệ tử, hướng tiếp thân cầu hôn, muốn cưới Thư Hàm, hay là cử hành song tu đại điển, chiêu cáo thiên hạ, Thư Hàm sẽ không lại thủ quái, tiếp thân cũng có thể rơi vào thanh tịnh. Trần Uyên trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, Thư Hàm là ngao lệ gây thương tích, Trần Mộ cuối cùng sẽ có một ngày muốn vì nàng báo thù. Hiện tại Kim Vũ Điêu bộ tộc là quý phái tiêu diệt sự tình rộng làm người biết, Giao Long bộ tộc đã có chỗ phòng bị. Nếu là Trần Mỗ lại cùng Thư Hàm tổ chức song tu đại điện, ngao lệ chắc chắn có chỗ cảnh giác, còn muốn giết hắn, khó như lên trời. Việc này không cần gấp tại nhất thời, lại đợi ngày sau bàn lại. Thiên Cơ Tử mục quang vi ngưng, đạo hữu còn muốn đối với Giao Long bộ tộc độc thủ. Trần Uyên mỉm cười, Giao Long bộ tộc bất quá so Kim Vũ Điêu bộ tộc hơi mạnh hơn một chủ, Kim Vũ Điêu bộ tộc đã diệt, Giao Long bộ tộc lại có sợ gì? Thiên Cơ Tử mặt lộ kinh ngạc, diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, nhờ có Kim Lạc làm nội ứng, đạo hữu hẳn là còn hàng phục một tên Giao Long yêu vương phải không? Trần Uyên thanh âm trong bình thản lộ ra mấy phần sắc khí, Giao Long yêu vương cỡ nào kiệt nạo, Trần Mộ nhưng không có loại bản sự kia. Không hơn bạn yêu hải tam đại vương tộc đã đi thứ nhất, nguyên khí đại thường, còn lại hai tộc đã không đủ gây sợ, cho dù không có nội ứng, tưởng công có cái gì không được. Thiên Cơ Tử nhìn chằm chằm Trần Uyên, sau một hồi lâu, gật đầu khen, đạo hữu hảo khí phách, như đạo hữu thật có ý này, vừa đạo nguyện mang theo bản môn trưởng lão, lại trợ đạo hữu một chút sức lực. Diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, đã để Thiên Cơ môn thu hoạch không ít. Nếu là lại diệt đi mặt khác hai đại vương tộc, Thiên Cơ môn nhất định có thể nhất phi trùng thiên, triệt để đem Trấn Hải Tông đặt ở dưới thân, vinh thế thoát thân không được. Trần Uyên nghiêm mặt nói, việc này không nổi, Côn Dương, Ngao Mội thực lực còn tại Kim Phong phía trên, Giao Long Côn Ngư hai tộc nội tình cũng muốn thắng qua Kim Vũ Điêu bộ tộc, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thiên Cơ Tử cười nói, Vân đạo biết đạo hữu làm việc cẩn thận, chắc chắn nghĩ ra một cái sách lược bài toàn, ngay tại Thiên Cơ đạo thượng, lặng chờ đạo hữu giai âm. Trần Uyên đứng dậy, ôm quyền cúi đầu, Trần Mỗ cáo tử. Thiên Cơ Tử đứng dậy, đem hắn đưa ra độc phủ, liền quay người trở về. Ngưng Bích chân nhân một mực đi theo Trần Uyên bên cạnh, hắn mở miệng hỏi, xin hỏi đạo hữu, Thư Hàm nhưng tại ánh trăng trên đỉnh. Ngưng Bích chân nhân nhẹ gật đầu, Thư Hàm một mực tại trong phủ rèn luyện chân nguyên, chúc lao căn cơ, là kết anh làm chuẩn bị. Hai người lái đội quang, đi vào ánh trăng trên đỉnh, đem kính Thư Hàm từ trong nhập định tỉnh lại, cùng rời đi Thiên Cơ sơn mạch. Trần Uyên chỉ ở từ bạn yêu hải trở về lúc, cùng kính Thư Hàm gặp mặt một lần, sau đó ra ngoài dẫn tinh quan quán thể lúc, cũng không quấy rầy nàng tu luyện, đã mấy năm không thấy. Rời đi sơn môn sau, Ngưng Bích chân nhân liền mượn cớ trở về. Trần Uyên cùng kính Thư Hàm một đường bay ra mấy trăm dặm, đi vào Thiên Cơ đảo ngoại hải một chỗ trên hoang đảo, bố trí xuống trận pháp, ngồi tại đỉnh núi, quan sát sóng biển mênh mông, gió xoáy sóng xanh biếc. Chiều âm thanh tràn qua đáng ngầm, vỡ thành ngàn vạn tiếng như chuông bạc nước nở. Hai người lặng lặng rúc vào với nhau, Trần Uyên nhẹ tay nhẹ giơ lên, mơn trớn kính Thư Hàm một đầu mái tóc, dừng ở một viên mộc châm phía trên. Viên này mộc châm tương tự đối phượng, toàn thân trắng thuần, tạo hình cực kỳ lịch sự tao nhã. Kính Thư Hàm nhẹ nhàng cười một tiếng, đẹp mắt không? Trần Uyên nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, năm đó ta tu vi còn thấp, chỉ mua nổi đê giai pháp bảo, cây châm này tự nhiên cực đẹp. Nhưng hiện tại xem ra, nhưng lại lộ ra bình thường một chút, ngươi có muốn hay không đổi một viên? Kính Thư Hàm đôi mi thanh tú cao lại, trung điệp đẩy ra Trần Uyên tay, cây châm này muốn đổi, vậy ta đưa cho ngươi ngọc bội, chỉ là một kiện linh khí, có phải hay không cũng muốn đổi? Trần Uyên cười cười, lật tay xuất ra miếng ngọc bội kia, nắm trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, không đổi. Kính Thư Hàm gỡ xuống cây châm, mái tóc như thác nước, rối tung xuống, cười không ngớt, vậy ta cũng không đổi. Sợi tóc phất qua Trần Uyên trong mũi, mùi thơm chợt chợt. Trong lòng của hắn rung động, đem Kính Thư Hàm toàn bộ ôm vào trong ngực. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sấm mùa xuân trận trận, mưa to như chút nước, sóng cả mãnh liệt. Sáng sớm ngày thứ hai, Vân Thu Vũ Hiết, Trần Uyên lưu lại một kiện thích hợp Kính Thư Hàm thủy thuộc tính cực phẩm linh tài, hai người lưu luyến chia tay. Chương 625, bí cảnh chương 625, bí cảnh Trần Uyên cùng Kính Thư Hàm phân biệt đằng sau, lái đột quang, đi vào Thiên Cơ đảo đông nam ở bên ngoài hơn 3000 dặm Long Ngư đảo. Toàn này hòn đảo cỡ trung là Thiên Cơ đảo hạ hạt một chỗ trọng địa, có một đầu linh mạch cỡ trung, cũng có một chỗ cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Ở trên đảo trận pháp quanh năm mở ra, chú đóng mười mấy tên Thiên Cơ môn tu sĩ. Trần Uyên đi vào linh mạch bên ngoài, đội quang hạ xuống, cũng không che lấp thân hình. Lập tức liền có chung quanh tuần sát tu sĩ trúc cơ tiến lên đón đến, nhìn thấy Trần Uyên sau, thân thể chấn động, đội vàng cung kính hành lễ, văn bối bái kiến Trần tiền bối. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, ngươi nhận biết ta? Tu sĩ trúc cơ cung kính nói, Ngưng Bích sư thúc tổ sớm có phân phó, tiền bối mấy ngày nay sẽ giá lâm Long Ngư đảo, để cho chúng ta tùy thời xin đợi tiền bối đại giá. Trần Uyên khẽ bước cằm, trong lòng hiểu rõ, đi theo tu sĩ trúc cơ sau lưng, tiến vào trận pháp, đi vào một tòa sơn cốc u tĩnh bên trong. Ngưng Bích chân nhân ngồi ngay ngắn ở một chỗ trong lương đỉnh, ngay tại thưởng thức cốc trung bách hoa nở rộ, ganh đua sắc đẹp. Nhìn thấy Trần Uyên sau, nàng đứng dậy đón lấy, cười nói, đạo hưu cùng thư hàm lẫn nhau tố tâm sự, thiếp thân lại là ở đây khổ đợi một ngày một đêm. Trần Uyên mỉm cười, làm phiền đạo hưu chờ trực, Trần Mỗ Lai đem đan dược giao cho các vị đạo hưu. Hắn đem cấp 8 yêu đan luyện thành đan dược cần thời gian, Thanh Liễu cư sĩ, Ngưng Băng chân nhân, Tiêu Thừa Mạch liền tại rồng này cá ở trên đảo chờ đợi, không có chém giết bắt cấp yêu vương viên tướng, nhận lễ tiên sinh cùng tầm trai tán nhân thì là đã quay trở về Nhân Châu. Đối với Nguyên Anh tu sĩ tới nói, thời gian 3 năm bất quá là một cái búng tay, mà tu luyện đan dược lại là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù là đối với Thanh Liễu cư sĩ, Ngưng Băng chân nhân dạng này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ tới nói, Nguyên Anh sơ kỳ đan dược cũng có không nhỏ giúp ích. Bất quá hai người lương tựa tông môn, hơn phân nửa là đem đan dược giao cho trong môn Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ, mà không phải tự hành luyện hóa. Ngưng Bích chân nhân đôi mi thanh tú cao lại, Thanh Liễu đạo hữu, Ngưng Băng đạo hữu, Tiêu đạo hữu ngay tại ở trên đạo tinh tu, thiếp thân sau đó liền có thể dẫn đạo bạn tiến đến gặp nhau. Chỉ là Kim đạo hữu, chứ các đạo hữu từ khi bạn yêu hải trở về sau, liền rời đi Long Ngư đạo, mất tin tức, cũng không biết hiện tại thân ở phương nào. Trần Uyên mỉm cười, làm phiền đạo hữu nhớ mong, sư tôn cùng gia các sư minh đã trở về sư môn. Ngưng Bích chân nhân đôi mắt đẹp lóe lên, cười tủm tỉm nói, đạo hữu cùng thư hàm ít ngày nữa liền muốn kết làm đạo lữ, nhưng là muốn tiếp nàng về sư môn tu luyện. Trần Uyên thản nhiên nói, Trần Mộ còn chưa cùng thư hàm thương nghị việc này, hơn phân nửa chính là như vậy. Ngưng Bích chân nhân nghiêm mặt nói, thiếp thân tuy là nửa đường đem thư hàm thu làm môn hạ, nhưng đối với nàng luôn luôn yêu thương phải phép, chưa từng ngắn đan dược linh thạch, trong môn cũng là độc chiếm một ngọn núi, linh khí dư giả. Đạo hữu tu vi sâu xa, Kim đạo hữu, chứ các đạo hữu cũng là thực lực bất phàm, nghĩ đến quý phái sơn môn, cũng là tại nơi nào đó động thiên phúc địa, cũng không thể bị khuất thư hàm tu luyện. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, tại hạ sư môn mặc dù ẩn thế không ra, nhưng cũng là hơi có nội tình, so quý phái chỉ là kém hơn một chút, linh khí coi như dư giả, sẽ không chỉ hoan thư hàm tu luyện. Ngưng Bích chân nhân trong lòng hơi động, cười nói, vậy thiếp thân an tâm, đạo hữu xin mời rời bước nàng phía trước dẫn đường. Hai người rời đi sân gốc, tuần tự đi vào Ngưng Băng chân nhân, Tiêu Thừa Mạch, Thanh Liễu cư sĩ chỗ độc phủ. Vì tránh hiểm nghi, Ngưng Bích chân nhân lưu tại ngoài độc phủ, Trần Uyên tự đi bái phòng, đem đan dược giao cho Ngưng Băng chân nhân cùng Tiêu Thừa Mạch. Ngưng Băng chân nhân hay là như vậy đạm mạc, tiếp nhận đan dược sau, nhìn cũng không nhìn, chỉ là mời Trần Uyên so tài nữa một trận, bị Trần Uyên luyện cự. Tiêu Thừa Mạch lại là tâm tư tính xảo, thu hồi đan dược sau, ôm quyền cúi đầu, lần này nhận được đạo hữu dịu dắt, Tiêu Mộ cùng sư tôn xuất lực không lớn, lại thu hoạch không ít, nhân tình này, Tiêu Mộ khắc trong tâm khảm. Trần Uyên đạo, Tiêu đạo hữu nói quá lời, nếu không có lệnh sư tại Kim Linh đảo thượng ngăn lại một đầu tổ linh, không biết còn muốn sinh ra bao nhiêu khó khăn chắc trở, đây là đôi bên cùng có lợi tiến hành, sao là nhân tình nói chuyện. Tiêu Thừa Mạch lắc đầu, lấy đạo hữu thực lực, Kim Vũ Điêu bộ tộc tổ linh bất quá là tiềm giới chi tận, tiện tay có thể trừ. Bất quá Tiêu Mộ nhìn ra được, chỉ là diệt đi Kim Vũ Điêu bộ tộc, còn không thể làm cho đạo hữu hài lòng. Ngày sau đạo hữu nếu là đối giao long, côn ngư hai tộc ra tay, Tiêu Mộ cùng sư tôn nguyện vì đạo hữu phân ưu. Trần Uyên cười nói, Tiêu đạo hữu yên tâm, Trần Mộ nhật sau nếu có tâm này, chắc chắn lại phó Hàn Châu, xin mời đạo hữu cùng lệnh sư xuất thủ. Tiêu Thừa Mạch ánh mắt sáng lên, một lời đã định, Tiêu Mộ ngay tại Hàn Châu, lặng chờ đạo hữu giai âm. Sau đó hắn cùng Ngưng Băng chân nhân liền rời đi Long Ngư đạo, Trần Uyên đi vào Thanh Liễu cư sĩ độc phủ, đến nhà bái phỏng, đem đan dược giao cho hắn. Thanh Liễu cư sĩ đổ ra trong bình đan dược, nhìn kỹ nửa ngày, vừa rồi đem nó thu hồi, hắn dương mắt nhìn về phía Trần Uyên, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, chậm rãi mở miệng, đạo hữu thuật luyện đan quả nhiên bất phàm, bình đan dược này linh khí sung túc, có thể so với bản môn đặc hữu bích tâm đan, không hưởng công lão phu tại con cá này trên Long đảo đợi 3 năm. Chỉ là đạo hữu lấy đan dược là thủ, mời được Thiên Cơ môn cùng đạo hữu liên thủ đối phó Kim Vũ Điêu bộ tộc, lớn như thế thủ bút, quả thực làm cho người sợ hai thán phục. Trần Uyên trong lòng hơi động, cười nói, tại hạ cũng là cơ duyên xảo hợp, đạt được không ít ngàn năm linh thảo, chỉ là tại hạ công pháp cần yêu đan mới có thể tu luyện, dứt khoát xuất ra một chút, luyện thành đan dược, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Thanh Liễu cư sĩ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đạo hữu hay là lượng sức mà đi, tu sĩ chúng ta, hay là lấy tu vi làm trọng, chớ lẫn lộn đầu đuôi. Trần Uyên khẽ bước cằm, Trần Mỗ tránh khỏi, định sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Thanh Liễu cư sĩ trầm mặc một hồi, đứng dậy, lão phu rời tông vài năm, cũng nên quay lại sân môn. Đạo hữu yên tâm, diễn đi Kim Vũ Điêu bộ tộc chi tiết, lão phu chắc chắn thủ khẩu như mình, chính là nhạc sư minh hỏi, cũng sẽ không lộ ra mảy may. Trở về Nhân Châu đằng sau, cũng sẽ cảnh cáo tâm trai nhận lễ hai vị sư đệ cùng viên đạo hữu, để bọn hắn nói năng thận trọng. Trần Uyên chậm rãi đứng dậy, ôm quyền cúi đầu. Hắn biết, Thanh Liễu cư sĩ đã nhìn ra đan dược và yêu đan ở giữa mánh khóe, nhưng không có nói thẳng phá, thậm chí không tiếp tại nhạc trưởng môn trước mặt giấu giếm việc này, tình nghĩa không thể bảo là không nặng. Mặc dù lấy Trần Uyên thực lực bây giờ, đã không sợ thập đại tông môn, nhưng cũng không muốn chọc phiền phức, trong lòng đối với Thanh Liễu cư sĩ vẫn có chút cảm kích. Thanh Liễu cư sĩ sau khi đi, Trần Uyên cũng không còn ở lâu, từ biệt Ngưng Bích chân nhân, đội quan một quyển, rời đi Long Ngư đảo. Ngưng Bích chân nhân nhìn qua Trần Uyên xa xa bóng lưng, ánh mắt chớp động, đột nhiên thân hình nhất chuyển, lái đội quang, hướng Thiên Cơ đảo bay đi. Bất quá 2 canh giờ, nàng liền vượt qua 3000 dặm, trở lại Thiên Cơ sơn mạch, tại Thiên Cơ con ngoài động phủ đội quang hạ xuống. Ngay tại nghỉ ngơi Thanh Mao sư tử thấy được nàng đội quang hạ xuống, vội vàng từ dưới đất bò dậy, đi vào thông bẩm. Sau một lát, Thanh Mao sư tử một lần nữa truyền ra, xin mời Ngưng Bích chân nhân đi vào. Tại sảnh đá bên trong, Ngưng Bích chân nhân gặp được ngồi ngay ngắn ở tử đàn bàn ngọc đằng sau tiên cơ tử, hành lễ đằng sau, ngồi xuống. Nàng mở miệng nói, trưởng môn sư huynh trước đây mệnh thiếp thân tìm hiểu Trần đạo hữu sư môn chỗ, đáng tiếc Kim đạo hữu, chứ các đạo hữu tại Ngư Long đạo thượng chỉ là chờ đợi mấy ngày, thiếp thân thăm dò mấy lần, không có thu hoạch. Không lâu sau đó, hai người liền cáo từ rời đi, thiếp thân lại không tốt âm thầm đuổi nhiếp hai vị đạo hữu hành tung, đành phải thôi. Lần này Trần đạo hữu xuất quan, thiếp thân lại xuất lời dò xét, vẫn là không có thu hoạch. Nhưng Trần đạo hữu ngôn xưng nó sư môn nội tình không tầm thường, linh khí dư giả, trong môn không phải chỉ một đầu linh mạch cỡ trung nói đến chỗ này, nàng ngừng lại một chút, đôi mi thanh tú cao lại, Ngọc Thanh Hải mặc dù rộng rãi, nhưng vài vạn năm xuống tới, các nơi hải vực sớm đã là tu sĩ đã biến. Phàm là tồn tại linh mạch hoàn đạo, sớm đã làm người chiếm cứ, khai tông lập phái. Nếu thật như Trần đạo hữu lời nói, nó sư môn nội tình thâm hậu, linh khí dư giả, tuyệt đối không thể ẩn thế không ra, chẳng lẽ là tại khuyết đại suy đoán, mê hoặc thiết thân. Thiên cơ tử khẽ lắc đầu, Trần đạo hữu thực lực kinh người, tiến cảnh nhanh chóng, vang dội cổ kim, sau lưng nó sư môn, tất nhiên không thể coi thường, nội tình thâm hậu nói chuyện, nên tuyệt đối không phải nói ngoa. Kim đạo hữu, chứ các đạo hữu mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, nhưng căn cơ vững chắc, trong tay đều cầm một kiện cao dài pháp bảo. Kim đạo hữu thái cực thần thông càng là có chút huyền diệu, hình như có mấy phần thượng cổ thần thông phong thái, không thể coi thường. Ngưng Bích chân nhân khó hiểu nói, nhưng Ngọc Thanh Hải nếu có dạng này một cái tông môn tồn tại, khẳng định không cách nào giấu giếm được bản môn cùng Trấn Hải tông hai mắt, Trần đạo hữu sư môn chẳng lẽ là tại Cửu Tiên Châu bên trên. Thiên cơ tử túi đầu suy tư một lát, chậm rãi mở miệng, nếu là bần đạo không có đoán sai, Trần đạo hữu sư môn hẳn là tại một chỗ không gian trong bí cảnh. Ngưng Bích chân nhân giật mình, không gian bí cảnh? Trưởng môn sư huynh chớ có nói đùa, trừ Tuyệt Linh đạo bên ngoài, không gian bí cảnh đều là nhỏ hẹp tàn phá, càng không cách nào gieo xuống linh mạch. Sợ là ngay cả một cái tông môn cỡ nhỏ đều dung không được, như thế nào dung nạp ba tên nguyên anh tu sĩ? Thiên cơ tử trầm giọng nói, nếu là bình thường không gian bí cảnh, tự nhiên không cách nào dung nạp một cái tông môn. Nhưng ở thời đại thượng cổ, thiên địa đại biến trước đó, cổ tu sĩ luyện chế không gian bí cảnh đều là rộng rãi vô biên, linh khí nồng đậm, thậm chí có thể dung nạp linh mạch cỡ lớn, treo chống một cái tông môn cỡ lớn, cũng là dễ như trở bàn tay. Tuyệt Linh đảo thượng ba khu thí luyện chi địa, chính là bực này không gian bí cảnh, bị thượng cổ đại năng lấy đại thần thông cố định tại Tuyệt Linh đảo thượng. Cửu Tiên Châu tu sĩ so Ngọc Thanh Hải càng nhiều, linh mạch đã sớm bị chia cắt hoàn tất. Trần đạo hữu sư môn linh khí dư giả, lại có thể ẩn thế không ra, vắng vẻ vô danh, chỉ có thể là tồn tại ở thượng cổ để lại không gian trong bí cảnh. Ngưng Bích chân nhân trong lòng giật mình, dựa theo trưởng môn sư huynh lời nói, bực này không gian bí cảnh tất nhiên cực kỳ hiếm thấy, Trần đạo hữu sư môn làm sao có thể đủ chứng cứ? Thiên cơ tử lắc đầu, bần đạo làm sao có thể biết, bực này không gian bí cảnh chính là tại thượng cổ tu tiên thịnh thế, cũng là cực kỳ hiếm thấy, chỉ có đứng tại giới này đỉnh tông môn mới có thể luyện chế. Trần đạo hữu tu là tiến cảnh nhanh như vậy, khác hẳn với thường nhân, đã không phải thập đại tông môn đệ tử chân truyền, cũng chỉ có thượng cổ truyền thừa mới có thể giải thích. Vô luận như thế nào, Trần đạo hữu lai lịch tất nhiên cực kỳ bất phàm. Nếu hắn đối với sư môn chỗ giữ kín như bưng, sư muội cũng đừng có dò xét, nếu không chọc giận Trần đạo hữu, được không bù mất. Ngưng Bích chân nhân đáp ứng, thiếp thân minh bạch. Trần Uyên rời đi Long Ngư đảo sau, hướng Ngọc Thanh Hải phía nam bay đi, trên đường đi tản ra thần thức, cảnh giới dị thường. Hắn từ khi bước vào tu tiên giới, liền không từng có nửa phần thư giãn, dù là thực lực bây giờ kinh người, đã đứng tại nhân giới đỉnh, cũng sẽ không có mảy may chủ quan. Mà lại lần này hắn chỗ đi chi địa, quan hệ đến thượng cổ truyền thống trận, càng không thể có bất kỳ sơ suất. Cho đến đi vào Tịch Tĩnh Hải bên cạnh, Trần Uyên ven đường không có gặp được nguyên anh tu sĩ, sau lưng cũng không có thiên cơ môn tu sĩ theo dõi, vừa rồi yên lòng. Hắn chậm dần độ tốc, đi vào khoảng cách Tịch Tĩnh Hải chỉ có mấy trăm dặm một hòn đảo, độn quang hạ xuống. Hòn đảo này phương viên hơn 10 dặm lớn nhỏ, ở trên đảo không có linh mạch, nhưng địa thế bằng phẳng, gió êm sóng lặng, sinh hoạt không ít phàm nhân. Trần Uyên thần thức quét qua, ở trên đảo trung ương trên một ngọn núi thấp, bao phủ một đạo vô hình trận mạc, đem hắn thần thức ngăn cách ở bên ngoài. Trần Uyên mỉm cười, đi vào núi thấp đỉnh núi, độn quang hạ xuống, lật tay lấy ra một tờ truyền âm phù, đặt ở bên miệng, y mắng nói vài câu. Sau đó hắn đưa tay ném một cái, truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang màu bạc, bay vào trận mạc. Sau một lúc lâu, trận mạc lặng yên tiêu tán, Kim Lạc Hành cùng Gia Cát Khải đứng tại đỉnh núi, nhìn qua Trần Uyên, trên mặt ý cười. Trần Uyên độn quang hạ xuống, đối với Kim Lạc Hành ôm quyền cúi đầu, đệ tử bái kiến sư phụ. Kim Lạc Hành mỉm cười, không cần đa lễ. Trần Uyên lại đối Gia Cát Khải thoáng qua vừa chắp tay, Gia Cát Khải đội vàng đáp lễ. Ở trước mặt người ngoài, Trần Uyên xưng Gia Cát Khải một tiếng sư minh, chấp lễ rất cung. Nhưng dựa theo tu tiên giới quy củ, không tự tuổi tác, thủ trọng tu vi, đặt giả vi tiên. Trần Uyên kết anh phía trước, Gia Cát Khải ngược lại muốn xưng hắn một tiếng sư minh. Chào qua đi, ba người đi vào một gian hơi có vẻ đơn sơ trong động phủ ngồi xuống. Trần Uyên hỏi, sư phụ cùng Gia Cát sư đệ thế nhưng là một mực tại cái này Bạch Lộ đảo thượng chờ đợi, vì sao không hướng Cửu Tiên Châu du lịch một phen? Kim Lạc Hành cười cười, du lịch không đội tại cái này nhất thời, vì sư cùng chư Cát sư minh tu vi không sâu, lại mang theo đại lượng từ Kim Vũ Điêu bộ tộc có được bảo vật, không nên mạo hiểm. Chư Cát Khải hạm thủ nói không sai, ta cùng Kim sư minh thương nghị qua đi, hay là quyết định ổn thỏa là bên trên. Rời đi Long Ngư đảo sau, liền tới ở đây, ẩn cư không ra, chỉ đợi Trần sư minh đến đây. Trần Uyên nhẹ gật đầu, hai người tới Ngọc Thanh Hải lúc, chính là tại cái này Bạch Lộ đảo thượng ẩn cư, đối với phụ cận quen thuộc nhất. Ở trên đảo lại không có linh mạch, tới gần Tịch Tĩnh Hải, chưa có tu sĩ đi ngang qua, an toàn nhất bất quá. Hắn nhấc tay áo phất một cái, trên bàn trống rỗng xuất hiện năm cái bình ngọc, cái này năm bình đang dược, còn xin sư phụ cùng Gia Cát sư đệ nhận lấy. Hai người đều là sững sờ, Kim Lạc Hành cau mày nói, vi sư cùng Gia Cát sư huynh chỉ cấp ngươi một viên yêu đan, cái này năm bình đan dược lại là nhiều một chút. Gia Cát Khải cũng là lắc đầu, Trần sư huynh còn muốn tu luyện, ta cùng Kim sư đệ tất cả lấy một bình đan dược là đủ. Từ bạn yêu hải sau khi trở về, hai người liền đã biết Trần Uyên có thể lấy yêu đan luyện chế đan dược sự tình. Đi qua Trần Uyên còn có điều dấu diếm, nhưng bây giờ hắn luyện hóa Quỷ Châu chân huyết, nhục thân đột phá cấp 10 bình cảnh, thực lực tăng nhiều, lực lượng 10 phần, cũng liền không còn trẻ lấp. Trần Uyên đạo, sư phụ có chỗ không biết, cấp 8 yêu đan luyện chế đan dược đối với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hữu hiệu, đệ tử ăn vào lại nhiều, cũng vô pháp tăng lên nửa phần tu vi, lưu tại trong tay cũng là vô dụng, không bằng giao cho sư phụ cùng Gia Cát sư đệ tăng cao tu vi. Sư phụ cùng Gia Cát sư đệ tất cả lấy một bình, còn lại một bình liền giao cho Bạch sư đệ, hắn một mình trấn thủ tông môn cũng là lao khổ công cao. Hai người lúc này mới chợt hiểu, Kim Lạc Hành cười cười, đã như vậy, vậy vi sư liền từ chối thì bất kính. Hắn không chối từ nữa, thu hồi 3 bình đan dược, Gia Cát Khải thu hồi 2 bình. Ngày thứ 2, hai người rời đi Bạch Lộ đảo, xâm nhập Tịch Tĩnh Hải, ngồi lên cổ truyền tống trận trở về Đông Hoa Châu. Trần Uyên thì là thân hình nhất chuyển, hướng Cửu Tiên Châu mà đi. Chương 626, hiểm địa chương 626, hiểm địa trên Hoang Nguyên, một dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngọn núi hiểm trở san sát. Màu nâu xám vách đá như đao bổ dịu đủ, quái thạch lân tuân đâm rách tầng mây, cả tòa sơn mạch phảng phất bị cổ thần một trưởng nghiền nát sau, lung tung đắp lên mà thành. Trong núi cương phong xoay quanh, nghẹn ngào trầm thấp, như vạn quỷ cùng khóc. Khắp nơi trên đất giăng đầy một loại màu tím đen dây leo, che kín gai ngược, tỏa ra yêu dị đóa hoa màu đỏ ngòm. Dãy núi dưới chân, một đạo dòng sông khúc chết mà qua, nước sông đen như mực, sền sệt bướm hữu. Dãy núi bao phủ một tầng màu ngà sữa linh vụ, bao trùm phương viên vài dặm. Tại linh vụ bên ngoài, lượn lờ lấy một tầng màu hồng phấn chứa khí, quay cuồng không ngừng, muốn xâm nhập trong linh vụ, nhưng ở trí tinh trí thuần linh vụ trước mặt, nhưng thủy chung không công mà lui. Chứng khí bên trong, một người tu sĩ bằng hư lang phòng, đứng lơ lửng giữa không trung, tay áo đồng bền. Người này tuổi rất trẻ, ước chừng 20 tuổi, thần sắc lạnh lùng, quanh người bao trùm lấy một tầng chân nguyên hộ cháo, đem chướng khí chống cự ở bên ngoài. Hắn chăm chú nhìn linh vụ trung ương, tòa kiếp như ẩn như hiện ngọn núi, ánh mắt rất là ngưng trọng. Đột nhiên, linh vụ xoay chậm chậm đứng lên, phảng phất vòng xoáy bình thường, bắt đầu hướng ở giữa tụ tập. Tu sĩ trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, thân hình thoát một cái, hướng tối lui, một mực tối lui đến ngàn trượng bên ngoài, vừa rồi dừng lại. Hắn lật tay tế ra một thanh phi kiếm, tản ra thần thức, bao phủ phương viên trăm dặm, cảnh giới bốn phía, ánh mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn quay cuồng không ngừng linh vụ. Theo thời gian tôi di, linh vụ hướng ở giữa tụ tập tốc độ càng lúc càng nhanh. 3 ngày sau đó, tất cả linh vụ sạch sành xanh không còn, ở giữa tòa kia mấy trăm trượng ngọn núi, rốt cục hoàn chỉnh không thể nghi ngờ hiện lộ ra. Chỉ gặp sườn núi chỗ một mảnh hỗn độn, núi đá lăn xuống, cây cối ngăn trở, vết máu đỏ sẫm thoa khắp mặt đất, tựa hồ đang trước đây không lâu, vừa mới trải qua một trận chém giết. Không có linh vụ làm trở ngại, màu hồng phấn chướng khí giống như thủy triều xông lên, một lần nữa chiếm lĩnh cả tòa sơn mạch, một cỗ ngọt ngào hương vị tản ra, lộ ra nhàn nhạt mùi tanh. Tu sĩ trẻ tuổi như mày, quanh người chân nguyên vòng bảo hộ trở nên càng thêm ngưng thật một chút, hai mắt vẫn như cũ không nháy mắt nhìn chằm chằm ngọn núi kia, ánh mắt càng ngưng trọng thêm. Trong lúc bất chi bất giác, liền đi qua một ngày một đêm. Đông nhiên, sắc trời tối xuống, màu xám sắc mây đen chậm rãi hội tụ, lấy ngọn núi làm trung tâm, ra bên ngoài quyết trường, rất nhanh liền bao phủ phương viên 10 dặm, vẫn còn tiếp tục ra bên ngoài quyết tán, chỉ là tốc độ chậm rất nhiều. Duyên vân buông xuống, che khuất bầu trời, không thấy một chút ánh nắng. Giữa thiên địa một mảnh lờ mờ, không khí ứ động ngưng trọng. Chỉ có trong tầng mây thỉnh thoảng lóe lên một chút sáng chói ngân quang, thỉnh thoảng sẽ chiếu sáng đại địa, phảng phất ngày tận thế tới. Tu sĩ trẻ tuổi thấy thế, lại là thở dài một hơi, lẩm bẩm nói, âm hỏa chi kiếp cuối cùng là vượt qua một lúc lâu sau, mây đen đã khuếch tán đến phương viên hơn 20 dặm, đem non nửa đầu dãy núi bao phủ ở bên trong, rốt cục dừng lại. Tu sĩ trẻ tuổi khẽ bước cằm, trong mắt lộ ra mấy phần tán thưởng. Tu sĩ tầm thường kết ánh lúc, kiếp vân bất quá bao phủ phương viên 10 dặm, chính là cực hạn. Tu sĩ trẻ tuổi thiên tư bất phàm, khinh thường đồng môn, phóng nhãn Cửu Thiên Châu, cũng là phượng mao lân giác, năm đó khi độ kiếp, kiếp vân trọn vẹn khuếch tán đến hơn 50 dặm, hoành động tông môn. Trong núi người độ kiếp, có thể làm cho kiếp vân mở rộng đến như vậy phạm vi, đã cực kỳ không dễ, kết anh đằng sau, thực lực tất nhiên vượt qua tu sĩ cùng giai. Tu sĩ trẻ tuổi tâm niệm chuyển động, nhưng chợt nhớ tới một chuyện. Hắn từng nghe người nói lên, có một vị tán tu mượn Hạo Nhiên Tông linh mạch kết anh lúc, thiên tượng kinh người, kiếp vân bao phủ phương viên trăm dặm, chấn động toàn bộ Hạo Nhiên Tông, có thể xưng có 102 cổ kim. Nhưng Hạo Nhiên Tông một mực đối với cái này nói năng thận trọng, chưa bao giờ tiết lộ qua vị tán tu kia tính danh, trong môn đệ tử cũng là hủy mạc như thâm, không người biết được là thật là giả. Như việc này làm thật, người kia kết anh đằng sau, thực lực lại sẽ là cỡ nào kinh người. Tu sĩ trẻ tuổi âm thầm đi lại, vừa lúc trong núi người độ kiếp chính là Hạo Nhiên Tông tu sĩ. Đại hắn kết anh đằng sau, liền có thể giải khai trong lòng nghi hoặc. Ầm ầm. Ngay tại tu sĩ trẻ tuổi suy nghĩ chuyển động lúc, khuyết tán đến hơn 30 dặm kiếp vân bỗng nhiên chỉ trệ, một đạo như cự long tiên lôi ầm vang rơi xuống, tiếng sấm truyền khắp trăm dặm, phảng phất vùng thiên địa này đang phát ra gầm thét. Sáng chói ngân quang chiếu sáng đại địa, yêu kiểu thiên lôi thật sâu khắc ở tu sĩ trẻ tuổi trong con mắt. Sau một khắc, lôi vân lại đột nhiên khuyết tán vài dặm, mây đen bỏ ra hắc ám cũng theo đó khuyết trường, tham lam thôn phệ lấy quang minh. Hơn phân nửa đầu dãy núi đều bị lôi vân bao phủ đi vào. Linh vụ biến mất đằng sau, tràn ngập toàn bộ dãy núi màu hồng phân chứng khí, tại thiên lôi phía dưới lặng yên tăng dã, rất nhanh liền tan thành mây khói. Khắp nơi trên đất màu tím đen dây leo tại nồng đậm kiếp lôi khí tức phía dưới, một mảnh tiếp một mảnh khô héo chết đi. Ầm ầm. Đạo kiếp lôi thứ nhất đằng sau, ngay sau đó là đạo kiếp lôi thứ hai hạ xuống, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Một đạo so một đạo càng nhanh chóng, một đạo so một đạo mãnh liệt hơn, nhưng rơi vào đỉnh núi, lại đột ngột biến mất, thậm chí không có hủy hoại một bông hoa, một cọng cỏ, một thạch một chút. Tu sĩ trẻ tuổi gắt gao nhìn chằm chằm kiếp lôi biến mất chỗ, thần sắc ngưng trọng không gì sánh được. Kiếp lôi chuyên bộ nguyên anh, những này kiếp lôi đã tiến nhập người độ kiếp thể nội. Trong đan điền của hắn, hiện tại khẳng định là long trời lở đất. Cho đến đạo kiếp lôi thứ 6 rơi xuống, thiên lôi kiếp tạm thời ngừng lại. Khoảng không bên trên ngọn núi mây đen, toát ra từng sợi hồ quang điện, xoay chậm chậm đứng lên, hóa thành một cái hoàn toàn do lôi quang tạo thành vòng xoáy. Ngọn núi tại dưới kiếp lôi hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng xung quanh những ngọn núi khác liền tao ương. Lúc này lôi vân đã lan tràn tới hơn 30 dặm, hội tụ đại lượng lôi đỉnh chi lực. Trừ cùng tiên kiếp chi lực hỗn hợp, bổ về phía ngọn núi kiếp lôi bên ngoài, còn có rất nhiều lôi đỉnh chi lực tràn ra ngoài, hình thành từng đạo không chứa thiên kiếp chi lực thiên lôi, rơi xuống. Chỉ có ẩn chứa thiên kiếp chi lực kiếp lôi, mới không thương tổn bản bận, chỉ bổ nguyên anh. Những này phổ thông thiên lôi không dám cùng kiếp lôi tranh đoạt mục tiêu, chẳng có mục đích rơi xuống, bốn bề vài dặm bên trong những ngọn núi khác, đã trở nên tàn phá không chịu nổi. Đương nhiên, khoảng không bên trên ngọn núi lôi quang vòng xoáy một trận, hồ quang điện màu bạc ngưng tụ thành một đạo kiếp lôi, ầm vang hạ xuống, tựa như một đạo ngân quang trường mâu, thẳng tắp đâm vào trong sân phong. Sáng chói lôi quang chiếu vào tu sĩ trẻ tuổi trong con mắt, hắn không khỏi lại lui về sau trăm trượng, tránh ra thật xa kiếp vân. Sau đó chính là đạo thứ 8, đạo kiếp lôi thứ 9, không có một lát ngừng, liên tiếp rơi xuống. Lôi quang vòng xoáy tán đi, đầy trời mây đen ngưng trệ, thời gian phảng phất ngừng lại. Tu sĩ trẻ tuổi thân hình thoát một cái, chậm rãi bay về phía trước đi, đi vào kiếp vân bên dưới, thần thức tản ra, đề phòng bốn phía. Đương nhiên, hắn quay đầu nhìn về chân trời, hai mắt nhíu lại, cũng chỉ một chút, phi kiếm trong tay bắn ra. Sau một lát, vài tiếng bén nhọn tê minh truyền đến, lại im bặt mà dừng. Phi kiếm quay lại, kiếm quang lôi cuốn lấy bốn quả lớn chừng hột đảo cấp 7 yêu đan. Tu sĩ trẻ tuổi tiện tay đem yêu đan thu hồi, ánh mắt một lần nữa quay lại đã tàn phá không chịu nổi dãy núi, lộ ra mấy phần vẻ lo âu. Lại qua một ngày thời gian, tu sĩ trẻ tuổi liên tiếp chém giết mười mấy đầu bị thiên lôi kiếp kinh động, hướng bên này mà đến yêu thú. Trên bầu trời ngưng trệ mây đen rốt cục tiêu tán, ánh nắng một lần nữa vẩy hướng đại địa. Sau một khắc, một đạo hoàn toàn do linh khí hình thành màu xanh thiên hà từ trên trời giáng xuống, bao phủ lại ngọn núi. Độ kiếp thành công, trên trời rơi xuống cam lâm. Tu sĩ trẻ tuổi giãn nhẹ một hơi, khoe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hắn hạ xuống đột quang, đi vào dãy núi biên giới trên một tòa núi thấp. Tại trên vách núi đá, có hai phiến thô ráp cửa đá. Tu sĩ trẻ tuổi nhấc tay háo phất một cái, cửa đá rộng mở, đi vào trong đó. Tại phía sau hắn, cửa đá chậm rãi đóng lại, dãy núi này lần nữa khôi phục yên tĩnh. Nửa năm sau, đã từng bị kiếp vân bao phủ đỉnh núi, một đạo độn quang phi lên, đi vào tòa núi thấp này phía trên. Độn quang thu lại, hiện ra một người trung niên nho sinh, tướng mạo thanh nhã, dưới hàm xúc lấy râu ngắn, một thân trường sam màu xanh nhạt, khí độ rất là bất phàm, rõ ràng là mất tích đã lâu Trương Võ Sơn. Hắn lật tay lấy ra một tờ truyền âm phù, đặt ở bên miệng, thấp giọng nói vài câu, đưa tay ném ra. Truyền âm phù hóa thành một đạo lưu quang, bay vào trong động phủ. Trương Võ Sơn đứng chắc tay, chờ giây lát, động phủ cửa đá rộng mở, tu sĩ trẻ tuổi cất bước mà ra, đem hắn đón vào. Hai người tới trong động phủ, bên trong rất là đơn sơ, chỉ có một gian sảnh đá, một gian phòng tu luyện, cửa đá nửa đậy, bốn vách tường thô ráp, hiển nhiên là vừa mới mở ra đến không lâu. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, tu sĩ trẻ tuổi thản nhiên nói, chúc mừng Trương đạo hữu kết anh thành công, thưởng thọ ngàn năm. Trương Võ Sơn cười nói, còn muốn đa tạ Diệp đạo hữu chém giết đầu kia độc trốn sóc yêu vương, đoạt lấy nơi đây linh mạch, lại là Trương Mộ hộ pháp, nếu không Trương Mộ tuyệt nhiên không cách nào kết anh thành công. Tu sĩ trẻ tuổi đáp lễ lại, thản nhiên nói, Trương đạo hữu khách khí, nơi này như vậy hung hiểm, đạo hữu kết anh thành công, thực lực đại tiến, chúng ta bảo mệnh nắm chắc, cũng liền lớn mấy phần. Trương Võ Sơn nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, lại lộ ra mấy phần kiên nghị, nơi đây mặc dù nguy cơ tứ phía, nhưng thiên tài địa bảo đông đảo, chưa chắc không phải ngươi và ta cơ duyên. Tu sĩ trẻ tuổi khẽ lắc đầu, chúng ta bất quá là tại khu vực biên giới, đã là yêu vương khắp nơi trên đất, nửa bước khó đi, lại hướng chỗ sâu đi, sợ là sẽ phải gặp được cấp 9 yêu vương, thậm chí là cấp 10 yêu vương. Việc cấp bách, vẫn là phải tìm biện pháp thoát ly nơi thị phi này. Trương Võ Sơn thở dài một tiếng, Trương Mộ ngay cả như thế nào tiến vào nơi đây, đều là không hiểu đấu, mấy chục năm đều không có tìm tới lối ra, nói thế nào rời đi. Tu sĩ trẻ tuổi cũng là im lặng, qua đường này, vừa rồi mở miệng nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu thật là không có đường ra, chúng ta không thể nói trước cũng chỉ có thể hướng chỗ sâu đi, tìm kiếm chút vận may. Trương Võ Sơn đạo, cũng chỉ đành như vậy, nơi đây linh khí như vậy nồng đậm, chỉ cần không còn đụng phải những cái kia cường hành hung thú, an ổn tu luyện, cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nói đến chỗ này, Trương Võ Sơn trên mặt lộ ra mấy phần tiếc nuối, đáng tiếc chúng ta đều không thông thuật luyện đan, chỉ có thể trực tiếp luyện hóa linh thảo, không khác phung phí của trời. Tu sĩ trẻ tuổi thản nhiên nói, nơi đây linh thảo túi nhặt đều là, những hung thú kia không có linh trí, được đến không chút nào phí công phu, coi như không cách nào luyện thành đan dược, cũng là không sao. Trương Võ Sơn nhẹ gật đầu, Trương Mộ vừa mới củng cố tu vi cảnh giới, trong tay còn có vài cọng ngàn năm linh thảo, luyện hóa về sau, tu vi là có thể lại đề thăng mấy phần, trước hết cáo tử. Tu sĩ trẻ tuổi gọi lại hắn, đạo hữu xin dừng bước, Diệp Mộ còn có một chuyện hỏi. Diệp đạo hữu mời nói. Diệp Mộ nghe nói năm đó có một tên tán tu, đã từng mượn dùng quý tông linh mạch kết anh, thiên tượng kinh người, hiếm thấy trên đời, không biết là thật là giả. Trương Võ Sơn khẽ giật mình, lập tức cười nói, việc này không giả, vị kia mượn bản phái linh mạch kết anh người, cùng Trương Mộ giao tình không ít, còn từng cùng đạo hữu giao thủ qua, thắng một bậc. Cùng Diệp Mô giao thủ qua, còn có thể thắng qua một bậc tu sĩ trẻ tuổi hơi nhướng mày, đột nhiên mở to hai mắt, chẳng lẽ là tại Thanh Khang Sơn mạch bên trong, cùng Diệp Mô luận bàn qua Trần Uyên Trần đạo hữu. Nhân Châu, Phong Nguyên Sơn mạch. Một gian mở tối trong thạch thất, Trần Uyên khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, vũ tâm triều thiên, hai mắt hơi khép. Hắn toàn thân khí cơ lưu chuyển, tựa như hải triều dao động, nâng lên hạ xuống, rung động không ngừng, đang tính toán tu luyện. Tại trước người hắn, để đó một cái bình ngọc, nắp bình rộng mở, lúc này đã giống tuyết. Đột nhiên, hắn toàn thân khí cơ một trận, đột nhiên vừa tăng, lập tức thu lại, thu sạch lũ tại trong thân thể. Trần Uyên mở hai mắt ra, một đạo bạch quang hiện lên, chiếu sáng cả tòa thạch thất. Hắn cúi đầu nhìn xem bình ngọc, nhíu mày, đem nó thu nhập giới tử vòng bên trong, lẩm bẩm nói, khoảng cách nguyên anh hậu kỳ, hay là chênh lệch không nhỏ. Luyện hóa Quỷ Châu chân huyết sau, ta chân nguyên càng phát ra tinh thuần, nhưng muốn tăng cao tu vi, cũng biến thành càng thêm gian nan. Trần Uyên đứng dậy đi ra phòng tu luyện, nhấc tay áo phất một cái, động phủ cửa đá ầm vang rộng mở, cất bước mà ra, đi vào vách đá. Lúc này chính vào lúc nửa đêm, trăng tròn treo cao, tinh quang sáng chói. Hắn lật tay xuất ra ngọc giác, thanh quang sáng lên, bầu trời đầy sao cùng nhau lập lòe, hội tụ thành một đạo quang trụ màu bạc, từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao phủ ở bên trong. Trần Uyên khép hờ hai mắt, trong đan điền, chân nguyên biển cả bằng tốc độ kinh người hạ xuống. 40 hơi thở đằng sau, trên ngọc giác thanh quang thu lại, nồng đậm như nước quang trụ màu bạc cũng biến thành không gì sánh được mỏng manh, chậm rãi tiêu tán. Trần Uyên mở hai mắt ra, nhẹ nhàng nắm tay, cảm thụ được tăng trưởng mấy phần khí lực, khẽ bước cằm, thấp giọng lẩm bẩm, lục thân đột phá cấp 10 bình cảnh sau, tăng trưởng tốc độ cũng chậm xuống tới. Cái kia ba cây ngàn năm tôi thể linh thảo luyện thành đan dược, cũng chỉ có thể để nhục thân tăng cường một chút, khoảng cách hóa thần yêu tu xa xa khó đợi. Bất quá tinh quang này quán thể vẫn là như thế ổn định, mặc dù ẩn chứa chu thiên tinh thần chi lực kém xa ánh trăng lộ, nhưng lại sẽ không bởi vì cường độ nhục thân mà có chỗ cải biến, thủy chung là ta lớn nhất át chủ bài. Hắn đem ngọc giác thu nhập thể nội không gian, quay người đi vào động phủ, cửa đá tại phía sau hắn chậm rãi đóng lại. Trần Uyên trở lại trong phòng tu luyện, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, lật tay xuất ra một viên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, tinh tế xem xét đứng lên. Hắn rời đi Bạch Lộ đảo sau, liền chạy về Nhân Châu động phủ, đóng cửa khổ tu, con ngón búng ra, chính là 8 năm thời gian. Hắn đem trong tay 56 hạt cấp 9 yêu nguyên đan, toàn bộ luyện hóa hoàn tất, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Chỉ là trong cơ thể hắn chân nguyên quá mức tinh thuần hùng hậu, còn cần lại luyện hóa 3 năm bình nguyên anh trung kỳ đan dược, liền có thể chạm đến nguyên anh hậu kỳ bình cảnh. Từ Kim Vũ Điêu bộ tộc linh dược viên ở bên trong lấy được 3 cây ngàn năm tôi thể linh thảo, cũng bị hắn toàn bộ luyện thành đan dược. 7 thành tỷ lệ thành đan, chung đạt được 21 hạt tôi thể linh đan, cũng là toàn bộ luyện hóa. Chỉ là Trần Uyên hiện tại nhục thân có thể so với cấp 10 yêu vương, ngàn năm tôi thể linh đan hiệu quả, cũng so với trước kia giảm bất không ít. Mà đang tu luyện sau khi, Trần Uyên chưa bao giờ bỏ lỡ tinh quang quán thể, tại chu thiên tinh thần chi lực rèn luyện bên dưới, nhục thân từ đầu đến cuối đang thong thả tăng lên, điệt ra phía dưới, cũng coi là tiến bộ không nhỏ. Trước kia Trần Uyên nhục thân mặc dù đột phá cấp 10 bình cảnh, nhưng ở cấp 10 yêu vương bên trong chỉ có thể nói là hạ chót, chỉ là kích phát chân linh chi huyết sau, mới có thể chân chính cùng cấp 10 yêu vương so sánh. Nhưng bây giờ, hắn cho dù là không kích phát chân linh chi huyết, cũng có thể cùng những cái kia rèn luyện thân thể mấy trăm năm cấp 10 yêu vương chống lại, chỉ là so Kim Phong như vậy huyết mạch cường hoành vương tộc phải yếu hơn một chút. Một ngày sau đó, Trần Uyên từ trong ngọc giản thu hồi thần thức, than nhẹ một tiếng, bí thuật này phảng phất chính là vì ta chế tạo riêng bình thường, đáng tiếc giá quá lớn, không thực tế. Chương 627, khi đường chương 627, khi đường Trần Uyên ngọc giản trong tay, đúng là hắn từ trên trời máy móc trong tay phục chế mà đến hóa thần bí thuật. Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt đằng sau, trừ Kim Phong giới tử vòng bên trong 3 viên ngọc giản bên ngoài, nó phòng theo nhân tộc tông môn thiết lập trong tàng kinh các, còn giữ đông đảo công pháp tu tiên, thần thông bí thuật, thượng cổ điển tịch, tùy ý đám người tùy ý phục chế. Nhưng trên Kim Linh đảo một đám nguyên anh tu sĩ, trừ viên tướng, gia các hải, Kim Lạc Hành bên ngoài, lại đối với cái này không có hứng thú quá lớn, chỉ là riêng phần mình thô sơ giản lược chọn lựa mấy cái ngọc giản, tiến hành phục chế. Thiên Cơ môn trưởng lão, Ngưng Băng chân nhân, Tiêu Thừa Mạch đều dựa lưng vào tông môn cỡ lớn, Thanh Liễu cư sĩ, Tâm Trai tán nhân, Nhận Lễ tiên sinh càng là Hạo Nhiên tông trưởng lão, trong môn tự có cao thâm truyền thừa, đối với cái này chẳng thèm nó tới. Kim Vũ Điêu bộ tộc siêu tập công pháp bí thuật, đều là từ quá khứ đánh chết tu sĩ trong tay đoạt được. Mà trừ tán tu bên ngoài, ít có tu sĩ sẽ đem khẩn yếu truyền thừa tùy thân mang theo. Cho dù là vài vạn năm tích lũy, cũng so ra kém nhân tộc tông môn cỡ lớn, càng không nói đến nội tình thâm hậu thập đại tông môn. Trong đó chỉ có một ít niên đại xa xưa điển tịch, có thể là đã thất truyền bí thuật, đối với đám người hữu dụng công pháp mới có thể bị nhìn chúng chọn lấy. Nhưng Lăng Vân phái cùng Viên gia lại là nội tình nông cạn, Viên tướng, gia các hải, Kim Lạc Hành đối với Kim Vũ Điêu trong tộc bí tàng ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ phục chế một lần, phong phú tông môn gia tộc nội tình. Trần Uyên cũng chọn chúng mấy cái ghi chép luyện đan đại tông sư tâm đắc kinh nghiệm ngọc giản, cùng mười mấy loại chưa từng gặp qua nguyên anh kỳ đan phương, phục chế một lần. Trong đó chân quý nhất là một loại hóa thần kỳ đan dược đan phương, cần do 5 loại 3000 năm linh dược luyện thành, không có chỗ nào mà không phải là hy thế kỳ chân, để Trần Uyên cũng là mở rộng tầm mắt. Nguyên anh hậu kỳ đan dược, liền cần lấy 3000 năm linh dược làm chủ dược mới có thể luyện thành, so nguyên anh trung kỳ đan dược còn muốn chân quý gấp 10 lần. Hóa thần kỳ đan dược càng là bảo vật trong truyền thuyết, chỉ có đem thuật luyện đan tu luyện tới cực hạn vô thượng đại tông sư, mới có cơ hội luyện chế thành công, chưa từng người thấy tận mắt. Trừ cái đó ra, Trần Uyên liền lại không thu hoạch. Tại Tam đại vương tộc trong bí tàng, hắn không có tìm được một loại thể tu công pháp và bí thuật. Yêu tộc nặng nhất huyết mạch, chỉ cần huyết mạch đủ cường hành, làm từng bước tu luyện, thu nạp thiên địa linh khí, rèn luyện thân thể liền có thể. bọn chúng còn có từ trong huyết mạch truyền thừa xuống thiên phú thần thông, càng không cần như nhân tộc bình thường bắt chước yêu tộc sáng lập thần thông, làm nhiều công ít. Tại Thiên Cơ ở trên đảo lúc luyện đan, Trần Uyên liền đem mấy vị kia luyện đan đại tông sư kinh nghiệm tâm đắc hoàn toàn hấp thu, thuật luyện đan tăng lên, cùng này cũng không nhỏ quan hệ. Mà tại luyện đan sau khi dẫn tinh quang quán thể bên ngoài, Trần Uyên liền sẽ xuất ra viên này đi lại hóa thần bí thuật ngọc giản, cẩn thận phỏng đoán. Hán luyện hóa quy nhu chân huyết đằng sau, đã luyện thành chân linh cựu chuyển đệ tam chuyển, rốt cục có trùng kích cảnh giới hóa thần tư cách. Nhưng tu vi càng cao, phá cảnh liền càng phát ra gian nan. Luyện hóa loại thứ ba chân linh chi huyết, chỉ là để Trần Uyên tại trên công pháp không có trở ngại, nhưng vẫn là cần hắn tự hành tìm tới phá cảnh chi pháp, mới có thể xông phá bình cảnh. Chính như hắn luyện hóa côn bằng chân huyết sau, cũng muốn độ kiếp mới có thể kết anh. Năm đó hắn tuần tự vượt qua âm hỏa cướp, thiên lôi kiếp, lại kém chút thua ở tâm ma kiếp bên trên. May mà có ngọc giác bảo hộ thần hồn, hắn mới kịp thời tỉnh dậy, không có bị tâm ma mê hoặc. Nếu không cho dù luyện hóa loại thứ hai chân huyết, cũng chỉ có thể rơi vào cái kết quả thân tử đạo tiêu. Con đường tu tiên, thủy chung là nghịch thiên mà đi. Trần Uyên liền xem như tu luyện chân linh cựu chuyển bực này trực chỉ vô thượng đại đạo công pháp, cũng không phải một đầu đường băng thẳng. Trong miếng ngọc giản này ghi chép bốn loại trùng kích hóa thần bí thuật, trừ ngũ hành linh thể kim kiếm phá thiên hai loại ngũ hành bí thuật bên ngoài, còn có thay mận đổi đảo hàn diễm đoán thể hai loại ma đạo bí thuật. Kim kiếm phá thiên chính là từ kim hành cực phẩm linh tài bên trong ngưng tụ canh kim tinh khí, rèn luyện thành một thanh sắc bén vô địch vô hình kim kiếm, cưỡng ép chạm phá hóa thần bình cảnh. Nhưng thuật này chỉ thích dùng cho kim hành tu sĩ, mà lại phong hiểm cực lớn, cơ hội là cựu tử nhất sinh, không thành công thì thành nhân. Hàn diễm đoán thể thì là đem thế gian năm loại chân quý cực hàn chi diễm, lấy bí thuật cưỡng ép đặt vào bản thân, lợi dụng hàn diễm chi lực, đột phá bình cảnh. Cùng kim kiếm phá thiên chi thuật một dạng, thuật này cũng là kiếm tẩu thiên phong, nhưng phong hiểm nhỏ hơn một chút, năm chắc cũng muốn đánh lên không ít. Thay mận đổi đạo chính là lấy một bộ hóa thần tu sĩ thi thể, thêm nhập cực phẩm linh tài, ngàn năm linh thảo, cấp 10 yêu đan, lấy bí thuật luyện thành thi khôi. Lại lấy cùng loại đoạt xá chi pháp, bỏ qua vốn có nhục thân, đem nguyên anh cấy ghép đến cố này thi khôi bên trong, mượn nhờ thi khôi ẩn chứa hóa thần chi lực, xông phá bình cảnh, thành tựu hóa thần tu sĩ. Thuật này cực kỳ tà dị nhật tàn nhẫn, chính là chính cống ma đạo bí thuật. Dùng thuật này thành tựu hóa thần người, là đi một đầu đường tắt, sau đó chỉ có thể dừng lại tại hóa thần sơ kỳ, tu vi không được tiến thêm, thọ nguyên cũng chỉ có tu sĩ cùng giai 2/3. Mà lại luyện thành thi khôi hóa thần tu sĩ thi thể, nhất định phải là tại trong vòng 100 năm chết đi, nếu không sinh cơ không đủ, cho dù luyện thành thi khôi, cũng vô pháp lại thi triển bí thuật. Thay mận đổi đạo chi thuật đại giới cực lớn, cùng kiếp lôi đan cùng loại, chỉ có con đường vô vọng người mới sẽ sử dụng. Nhưng muốn có được trong vòng 100 năm chết đi hóa thần tu sĩ thi thể, lại là khó như lên trời. Mà lại triển khai phép thuật này phong hiểm, so kim kiếm phá thiên còn muốn càng lớn, là chân chính lịch tiên cải mệnh, Trần Uyên đương nhiên sẽ không cân nhắc. Kim kiếm phá thiên hàn diễm đoán thể hai loại bí thuật cũng không thích hợp Trần Uyên. Hắn không phải kim hành tu sĩ, luyện hóa ba loại chân linh chi huyết bên trong cũng không có kim hành chân linh. Cho dù gom góp 6 loại cực phẩm linh tài, ngưng tụ đầy đủ canh kim tinh khí, cũng vô pháp chạm phá bình cảnh. Bất quá Trần Uyên nhục thân cường hãn, coi như bí thuật thất bại, lọt vào phản vệ, hẳn là cũng có thể bảo toàn tính mệnh. Hàn diễm đoán thể chi thuật cần gom góp 5 loại cực kỳ chân quý hàn diễm, so kim kiếm phá thiên chi thuật càng thêm xa vời. Trong tu tiên giới, linh diễm liền đã cực kỳ khó được, Tử Dương Tông Tử Dương Chân Hỏa, nếu là bồi luyện đến cực hạn, miễn cưỡng xem như một loại đê giai linh diễm, đã đủ để cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ chống lại. Chân chính cường đại linh diễm, toàn lực thôi động phía dưới, càng là có thể đối đầu đại tu sĩ. Hàn diễm ẩn chứa cực hàn chi lực, so linh diễm còn muốn chân quý, phóng nhãn cựu tiên châu, cũng là hiếm thấy đến cực điểm. Trần Uyên trở lại Ngọc Thanh Hải sau, từng hướng ngưng băng chân nhân linh giáo, băng linh tông tinh thông băng thuộc tính thần thông, cũng mèn mèn nắm giữ một loại hàn diễm. Muốn gom góp 5 loại hàn diễm, thi triển bí thuật, không khác mò kim đáy biển. Mà lại hàn diễm đoán thể chi thuật là tại tu vi tiến không thể tiến thời điểm, lấy hàn diễm chi lực kích thích nhục thân, mở ra lối riêng, cưỡng ép phá cảnh, đối với Trần Uyên loại này thể tu tới nói, hiệu quả phải suy yếu hơn phân nửa. Nhục thể của hắn vốn là cực kỳ cứng hãn, tại hàn diễm chi lực kích thích bên dưới, cũng tăng lên không có bao nhiêu, đối với phá cảnh còn có thể có bao nhiêu trợ giúp, liền không nói được rồi. Bất quá hàn diễm mặc dù thưa thớt, nhưng nó uy năng tại linh diễm bên trong lại không gọi được đỉnh tiêm, chỉ là tu luyện cực kỳ gian nan, mới khó mà tìm kiếm. Nhưng thật muốn hao tâm tổn trí tìm kiếm, đi khắp Cửu Tiên Châu, chưa hẳn không có cơ hội gom góp. Thiên Cơ Tử nhìn thấy cái này bốn loại bí thuật sau, có chút thất thố, hẳn là dự định lấy hàn diễm đoán thể chi thuật, trùng kích hóa thần. Bất quá cảnh giới hóa thần vốn là hư vô mờ mịt, Ngọc Thanh Hải từ xưa đến nay, cũng chỉ có Chấn Hải Tông đời thứ 7 trưởng môn thành tựu hóa thần. Lại thêm bạn yêu hải, vài bạn năm đến cũng chỉ có Giao Long bộ tộc, hiện ra một vị hóa thần yêu tu. Hai vị này hóa thần tu sĩ đã chết đi mấy ngàn năm, nhưng Chấn Hải Tông cùng Giao Long bộ tộc, đến nay vẫn như cũ hưởng thụ lấy bọn hắn lưu lại di trạch. Cho dù Thiên Cơ Tử gom góp 5 loại hàn diễm, cũng nhiều nhất chỉ có mấy phần tự tin trùng kích hóa thần. Nhưng đây đối với rất nhiều cầu mại hóa thần bí thuật mà không được đại tu sĩ tới nói, đã là tha thiết ước mơ cơ hội. Bốn loại trong bí thuật độ khó lớn nhất, cũng nhất không thiết thực, chính là ngũ hành linh thể chi thuật. Chính như Thiên Cơ Tử cùng Thanh Liễu cư sĩ lời nói, thuật này cần siêu tập đại lượng ngũ hành tinh khí, chính là đặt ở thượng cổ tu tiên tình thế, số lượng cũng có thể xưng khổng lồ. Tại thiên địa đại biến đằng sau hiện tại, càng là đủ để cho gần nửa thập đại tông môn hao hết nội tình, toàn bộ Cửu Tiên Châu nguyên khí đại thương. Mà lại mấu chốt nhất là, thi triển ngũ hành linh thể chi thuật, nhất định phải thân có ngũ hành linh căn. Chỉ cần thiếu khuyết một loại linh căn, liền mơ tưởng đem ngũ hành tinh khí toàn bộ đặt vào thể nội, ngưng tụ ngũ hành linh thể, thể ngộ đại đạo, trùng kích hóa thần bình cảnh. Liền xem như tại linh khí dư giả thời đại thượng cổ, thân có ngũ hành linh căn người, cũng nhiều nhất tu luyện tới trúc cơ kết đan, kết thành nguyên anh người lác đác không có mấy, càng không nói đến trùng kích hóa thần. Hiện tại linh khí mỏng manh, có thể kết thành nguyên anh tu sĩ, không gọi là thiên tư hơn người, chí ít cũng cẩn thận có địa linh căn, người có thiên linh căn chỗ nào cũng có, tam linh căn liền đã thưa thất không gì sánh được. Ngụy linh căn kết anh, càng là cần phải có cơ duyên to lớn, vạn người không được một. Ngũ hành linh căn ngay cả trúc cơ cũng khó như lên trời, chớ đừng nói chi là kết thành nguyên anh, thậm chí trùng kích hóa thần. Chỉ bằng vào điểm này, trong tu tiên giới đại tu sĩ liền không khả năng bằng vào ngũ hành linh thể chi thuật trùng kích hóa thần bình cảnh. Nhưng Trần Uyên người mang ngọc giác trí bảo, dẫn tinh quang quán thể, trang đại thần biết, thuật luyện đan tinh xảo không gì sánh được. Hắn lại đang dưới cơ duyên xảo hợp, thu được động hư sơn bí cảnh địa đồ, lấy luyện khí tu vi luyện chế trúc cơ đan, liên tiếp ăn vào 17 hạt trúc cơ đan, cưỡng ép trúc cơ, nghịch thiên cải mệnh. Về sau lại tu luyện chân linh cựu chuyển trở thành thể tu, tuần tự tìm tới ba loại chân linh chi huyết, lấy ngũ hành linh căn tư chất, từng bước một tu luyện tới hôm nay tình trạng này, khoảng cách nguyên anh hậu kỳ cũng chỉ có mấy bước xa. Thiếu khuyết tùy ý một vòng, hắn cũng vô pháp tu luyện tới nguyên anh trung kỳ. Ngũ hành linh thể bí thuật phản phất là cho hắn chế tạo riêng bình thường, cũng chỉ có hắn mới có thể dùng thuật này trùng kích hóa thần. Mà lại ngũ hành linh thể bí thuật phong hiểm cực nhỏ, chỉ cần lấy mài nước công phu, đem ngũ hành tinh khí từng bước đặt vào thể nội, lại lấy ngũ hành linh căn làm cơ sở, lâm thời ngưng tụ ngũ hành linh thể, liền có thể gần sát đại đạo, cảm ngộ thiên địa, hóa thần nắm chắc chí ít gia tăng ba thành. Coi như phá cảnh thất bại, cũng chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, không có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Uyên tại trên Kim Linh đảo nhìn thấy thuật này sau, liền mừng rỡ trong lòng, chỉ là vô cùng sâu lòng dạ, cưỡng ép dằn xuống đến, không có hiện lộ nửa phần. Nhưng từ đấy lòng tuân ra vui sướng chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, nhìn thấy ngũ hành linh thể bí thuật cần thiết điều kiện sau, Trần Uyên liền tỉnh táo lại. Cho dù hắn đột phá hậu kỳ bình cảnh, bằng vào ba loại sức mạnh chân linh, cùng giai vô địch, cũng không có khả năng gom góp nhiều như vậy ngũ hành tinh khí, càng không cách nào từ thập đại tông môn trong tay cướp tới. Không nói đến thập đại tông môn nội tình thâm hậu, rất có thể có trí bảo bảo hộ. Nam Châu vị kia hóa thần yêu tu uy danh hiển hách, nguyên anh tu sĩ cơ hồ mọi người đều biết, lại chỉ có thể ở Nam Châu tiềm tu, khẳng định không phải hắn tâm hoài từ bi, không đành lòng sát sinh. Thập đại tông môn sừng sững cựu Tiên Châu vài vạn năm, nếu nói không có tan thần tu sĩ tồn thế, Trần Uyên cái thứ nhất không tin. Nhưng đột phá hóa thần bí thuật liền đặt ở trước mắt, hắn từ đầu đến cuối không có cam lòng, rời đi vạn yêu hải sau, lúc nào cũng phỏng đoán, hy vọng có thể tìm tới thay thế chi pháp. Cho đến ngày nay, hắn đã đem loại này bí thuật nghiên cứu không biết bao nhiêu khắp, vẫn là không có nửa phần thu hoạch, rốt cục có từ bỏ suy nghĩ. Tại trong miếng ngọc giản này, trừ bốn loại bí thuật bên ngoài, còn có bao quát kim phong ở bên trong, lịch đại kim vũ điêu tộc trưởng nghiên cứu bí thuật thể nộ cùng suy đoán. Trong đó chín thành đều tập trung ở kim kiếm phá thiên bí thuật đằng sau, Hàn Diễm đoán thể cùng thay mận đổi đảo hai loại bí thuật cũng có chỗ liên quan đến. Chỉ có ngũ hành linh thể bí thuật, lại đôi câu vài lời đều không có lưu lại. Kim vũ điêu bộ tộc sẽ chỉ truyền thừa kim hành huyết mạch, thuật này đối bọn hắn tới nói tuyệt đối không thể, đương nhiên sẽ không uổng phí hết thời gian. Trần Uyên chỉ có thể tự hành tìm tòi, nhưng cái này ngắn ngủi mấy ngàn chữ bí thuật, chữ chữ châu ngọc, huyền diệu thâm ảo, lấy hắn đối với thiên địa đại đạo lý giải, còn không cách nào cải biến một chữ. Đương nhiên, Trần Uyên tự giễu cười một tiếng, đem ngọc giản thu hồi thể nội không gian. Việc cấp bách, tiếp tục tìm kiếm cấp 9 yêu đan, đột phá hậu kỳ bình cảnh. Cảnh giới hóa thần hư vô mờ mịt, mà lại coi như đột phá hóa thần, Thanh Bảo Trận Linh cũng đã nói, phi thăng thông đạo đã bị yêu tộc đại quân toàn bộ hủy đi, con đường phía trước đoạn tuyệt, phi thăng vô vọng. Muốn tiến về linh giới, chỉ có thể tìm tới giới này cùng linh giới tương liên không gian thông đạo, lén qua đi qua, so với thành tựu hóa thần, còn muốn gian nan gấp trăm lần. Nghĩ đến nơi chỗ, Trần Uyên tu là lớn tăng vui sướng, không khỏi bị hòa tan rất nhiều. Luyện hóa quy nhu chân huyết đằng sau, hắn rốt cục thấy được hóa thần hy vọng. Nhưng cùng bao phủ ở trên con đường tu luyện hắc ám so sánh, trận này là một chùn không có ý nghĩa quan mang. Con đường phía trước gặp đèn, đạo ngăn lại dài. Trần Uyên khổ tu hơn 300 năm, trải qua gian nan hiểm trở, đã đứng ở giới này đỉnh, đủ để ngạo thị thiên hạ tu sĩ. Nhưng ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn thấy được càng nhiều tu tiên giới bí ẩn, ngược lại so tu vi thấp lúc, càng thêm như dẫm trên băng mỏng. Tu sĩ cấp thấp phiền não chỉ có như thế nào tăng cao tu vi, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, con đường tu luyện liền bừng sáng. Mà tu sĩ cấp cao cần ở trong hắc ám mở ra một con đường, mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Trần Uyên thần sắc liên tục biến ảo, đột nhiên lật tay xuất ra ngọc giác, cúi đầu nhìn lại, nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Cảm thụ được ngọc giác ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ xúc cảm, Trần Uyên ánh mắt từ từ trở nên kiên nghị. Hắn lấy ngũ hành ngụy linh căn chi tư, một đường đi đến hôm nay, vốn là nghịch thiên mà đi, biến không thể thành có thể. Có ngọc giác bực này chỉ bảo, vô luận con đường phía trước cỡ nào gian nguy, hắn đều có lòng tin đi xuống. Trần Uyên bỗng nhiên đứng dậy, thu hồi ngọc giác, đứng dậy đi ra động phủ. Hắn đi vào vách đá đứng vững, ngửa đầu nhìn về phía ngang qua trời bên trong tinh hà, mỉm cười, tất cả chán nản bề bài, quét sạch sành sanh. Hắn tản ra thần thức, thăm dò vào ngoài mấy chục dặm Lý Thanh Sơn động phủ. Trong phòng tu luyện, Lý Thanh Sơn ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa. Trần Uyên cười cười, bí mật truyền âm, mau tới vi sư động phủ. Chương 628, Bí Văn chương 628, Bí Văn Trần Uyên quay người trở lại trong động phủ, vẫy lên mặt sau, ngồi tại trên chủ vị. Một lát sau, Lý Thanh Sơn bước nhanh đến, thật sâu cong xuống, cung kính nói, sư phụ gọi đệ tử đến đây, có chuyện gì phân phó? Trần Uyên thần thức từ trên người hắn đảo qua, mỉm cười, xem ra vi sư bế quan mấy năm này, ngươi cũng không buông lòng tu luyện, tu vi tiến bộ không nhỏ. Lý Thanh Sơn nghiêm mặt nói, đệ tử ghi nhớ sư tôn dạy bảo, từ trước tới giờ không từng có nửa phần lười biếng. Trần Uyên âm thầm gật đầu, hắn trở lại Cửu Tiên Châu sau, ban cho không ít linh hạch, Lý Thanh Sơn không thiếu tài nguyên tu luyện, chỉ cần cần cù tu luyện, tiến cảnh đương nhiên sẽ không chậm đi nơi nào. Hơn 30 năm đi qua, Lý Thanh Sơn hiện tại khí cơ thanh chính dày đặc, căn cơ vững chắc, đã ẩn ẩn chạm đến kết đan trung kỳ bình cảnh. Cho dù là cùng thập đại tông môn đệ tử chân truyền so sánh, tốc độ tu luyện cũng là không thua bao nhiêu. 8 năm trước đó, Trần Nguyên trở lại Nhân Châu, cũng không nhìn thấy Lý Thanh Sơn, đã ra ngoài du lịch. Cho đến 6 năm trước đó, Trần Nguyên tu luyện sau khi dẫn tinh quang quán thể, mới nhìn đến Lý Thanh Sơn gửi tới truyền âm phủ, lúc này triệu kiến hắn, truyền đạo giải hoặc, mấy ngày sau, vừa rồi một lần nữa bế quan. Hiện tại hắn đem tất cả đan dược toàn bộ luyện hóa hoàn tất, là thời điểm xuất quan, liền lần nữa đem Lý Thanh Sơn gọi. Trần Nguyên cười nói, vi sư trước mặt, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện. Vi sư ít ngày nữa sắp đi xa, 6 năm qua, ngươi ở trong tu luyện có gì khó khăn phức tạp không hiểu chỗ, cứ việc nói ra, vi sư tự nhiên từng cái vì ngươi giải đáp. Lý Thanh Sơn mặt lộ vẻ vui mừng, cung cung kính kính ngồi xuống, thân thể trực tiếp, cung kính nói, đệ tử thật có một nghi ngờ không hiểu sư đồ hai người một hỏi một đáp, mặt trời lên mặt trăng lặn, hai ngày sau đó, vừa rồi dừng lại. Theo Lý Thanh Sơn tu vi tăng lên, trong tu luyện gặp phải nghi nan trở ngại cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng tinh thâm, Trần Nguyên bắt đầu chỉ điểm, có phần tốn thời gian. Mà lại Lý Thanh Sơn dù sao cũng là kiếm tu, Trần Nguyên làm thể tu, không cách nào chuyển thụ cho hắn thần thông bí thuật, chỉ có thể thêm chút chỉ điểm, tựa như gãi không đúng chỗ ngứa, hiệu quả không tốt. Trần Nguyên chợt nhớ tới từng tại Thanh Khang Sơn mạch bên trong, cùng mình từng có giao thủ Diệp Văn Địch. Người này thân là Tàng Kiếm Cung đệ tử chân truyền, tại kiếm tu một đạo bên trên, thiên phú dị bẩm, tư chất cũng là cực kỳ bất phàm. Sớm liền tu luyện tới giả anh cảnh giới, tại Nguyên Anh Ma tu trong tay chạy thoát, một tay mệnh kiếm chi thuật, có thể xưng kinh tài tuyệt diễm. Trần Nguyên cũng là ỷ vào sức mạnh chân linh, vừa rồi đánh bại hắn. Mà Diệp Văn Địch bị thua đằng sau, từng mời Trần Nguyên tiến về Ninh Châu Tàng Kiếm Cung làm khách, trong lời nói, rất có cùng chung chí hướng chi ý, Trần Nguyên đối với Diệp Văn Địch cũng rất có hảo cảm, rõ ràng là thiên chi tiêu tử, nhưng thua với hắn cái này không có danh tiếng gì tán tu đằng sau, vẫn như cũ bằng phẳng lỗi lạc, không quan tâm hơn thua, một viên đạo tâm cực kỳ cứng cỏi. Hắn không cách nào dạy bảo Lý Thanh Sơn kiếm thuật, sao không để Lý Thanh Sơn hướng Ninh Châu một nhóm, hướng Diệp Văn Địch thỉnh giáo một phen. Nghĩ đến đây chỗ, Trần Nguyên cũng không dây dưa dài dòng, lúc này mở miệng, bây giờ ngươi đã kết đan, sở tu kiếm đạo thần thông, càng phát ra huyền diệu. Vi sư không thông kiếm đạo, nhiều nhất đang tu luyện chi pháp bên trên, giải thích cho ngươi giải đáp nghi vấn, lại không cách nào truyền tụ cho ngươi thần thông bí thuật. Bất quá vi sư cùng Tàng Kiếm Cung đệ tử chân truyền Diệp Văn Địch từng có gặp mặt một lần, kết mấy phần giao tình. Hắn bây giờ cũng đã kết anh thành công, ngươi có thể hướng Ninh Châu một nhóm, mời hắn chỉ điểm một hai, ngày sau lại tu luyện thần thông bí thuật lúc cũng có thể dễ dàng một chút. Lý Thanh Sơn kinh ngạc nói, sư phụ vậy mà nhận biết Diệp chân nhân. Đệ tử tại Tức Châu lúc kết bạn Tàng Kiếm Cung La Đạo Hưu, nhiều lần đề cập Diệp chân nhân, trong lời nói đối với hắn tôn sùng đầy đủ. Trần Nguyên có chút ngoài ý muốn, Diệp Đạo Hưu hiện tại như thế nào? Lý Thanh Sơn đáp, theo La Đạo Hưu lời nói, Diệp chân nhân trăm năm trước đã kết anh thành công, thiên tượng kinh người, kiếp số to lớn, náo động tông môn. Diệp chân nhân vững chắc cảnh giới đằng sau, liền giết vào Tức Châu, đem năm đó đuổi giết hắn Nguyên Anh Ma Tu một kiếm chém giết, uy chấn Tức Châu Ma Đạo. La Đạo Hưu nói qua, Diệp chân nhân tu vi tuy thấp, nhưng một tay kiếm đạo thần thông, đã không kém gì Tàng Kiếm Cung Nguyên Anh Trung Kỳ trưởng lão. Ngày sau thành tựu đại tu sĩ, tiếp nhận Tàng Kiếm Cung cung chủ vị trí, cũng không nói chơi. Nếu là có thể đến Diệp chân nhân chỉ điểm, đệ tử tại trên kiếm đạo một chút châu nghi nan, nhất định có thể giải quyết dễ dàng. Trần Nguyên khẽ bước cằm, việc này không nên chậm trễ, vi sư cái này tự viết một phòng, ngươi cầm tin giản tiền đến, Diệp đạo hữu nên sẽ không đem ngươi cự tuyệt ở ngoài cửa. Nói đi, hắn lật tay xuất ra một viên ngọc giản, thần thức dò vào trong đó, lưu lại mấy câu, sau đó đưa tới. Lý Thanh Sơn vội vàng đứng dậy, hai tay tiếp nhận ngọc giản, trịnh trọng thu vào. Trần Nguyên trầm ngâm một lát, lại nói vi sư năm đó cùng Diệp đạo hữu luận bàn một trận, may mắn thắng một chiêu. Tuy nói vi sư cùng Diệp đạo hữu cùng chung chí hướng, nhưng dù sao từng có đấu pháp giao thủ, ngươi quyết không thể có mất lễ chỗ. Lý Thanh Sơn trong mắt lóe lên một phần kinh ngạc, lúc này đáp ứng, đệ tử tuân mệnh. Trong lòng của hắn đoán thầm, cái kia La Hoài Viễn đem Diệp chân nhân nói suốt ngày trên co trên mặt đất không nhân vật thần tiên, cái gì cùng giai vô địch, hóa thần chi tư, kiếm tiên tái thế, không nghĩ tới vậy mà thua ở sư phụ trong tay. Bất quá Lý Thanh Sơn lại nghĩ tới sư phụ kết đan trùng kỳ lúc, liền từng chém giết qua Nguyên Anh tu sĩ, Diệp chân nhân không phải sư phụ đối thủ, mới hợp tình hợp lý. Trần Nguyên lại dặn dò Lý Thanh Sơn vài câu, để hắn ở bên ngoài hành tẩu lúc cẩn thận một chút, cẩn thận làm việc, mới để cho hắn lui ra. Hắn không tiếp tục ban cho Lý Thanh Sơn linh thạch đang dược, mọi người có mọi người cơ duyên, Lý Thanh Sơn đường chỉ có thể chính mình đi đi, giúp tốc bất đạt không phải chuyện tốt. Trần Nguyên nhấc tay áo phất một cái, động phủ cửa đá chậm rãi đóng lại, sau đó đứng dậy đi vào trong phòng tu luyện, xuất ra thái huyền lệnh, chiết xuất linh khí, ngồi xuống tu luyện, chậm rãi khôi phục bởi vì tình quan quán thể tiêu hao hai thành chân nguyên. Bởi vì nơi đây không có linh mạch, thiên địa linh khí mỏng manh, Trần Nguyên chân nguyên lại đặc biệt tinh thuần hùng hậu, tốc độ khôi phục cực chậm. 7 ngày sau đó, trong đan điền chân nguyên biển cả mới một lần nữa trở nên tràn đầy đứng lên. Trần Nguyên mở hai mắt ra, thần thái sáng láng, đem thái huyền lệnh thu hồi, đứng dậy, chậm rãi đi ra phòng tu luyện. Bây giờ trong tay hắn đan dược khô kiệt, là thời điểm lại đối với yêu tộc ra tay, giành yêu đan, tăng cao tu vi. Nhưng bây giờ khoảng cách Kim Vũ Điêu bộ tộc hủy diệt, vẹn vẹn đi qua thời gian mười mấy năm. Giao Long, Côn Ngư hai tộc nhất định cảnh giới sông nghiêm, không phải hạ thủ cơ hội tốt. Nhưng trừ bạn yêu hải bên ngoài, còn có hai cái địa phương tụ tập số lớn yêu tộc. Nam Châu có vị kia thần bí khó lường hóa thần yêu tu che chở, Trần Uyên không dám đánh chủ ý, nhưng phía Bắc Hàn Châu yêu tộc, nhưng so với bạn yêu hải yêu tộc yếu đi rất nhiều, càng dễ đối phó. Trần Uyên hiện tại chỉ cần 3 năm bình nguyên anh trung kỳ đang dược, liền có thể đột phá hậu kỳ bình cảnh. Hàn Châu cấp 9 yêu vương số lượng mặc dù không nhiều, nhưng nếu là toàn bộ đánh giết, cũng đã đầy đủ. Trần Uyên suy nghĩ trong khi chuyển động, chậm rãi bước đi thong thả xuất động phủ, đội quang một quyển, hướng phía bắc bay đi. Nhưng hắn vừa mới bay ra vài trăm dặm, đột nhiên hơi nhướng mày, độ tốc chợt hạ xuống, cho đến ngừng lại. Nơi đây vừa lúc ở vào một tòa phồn hoa huyện thành phía trên, dòng người như dệt, nhưng ở Trần Uyên thần thức bao trùm bên trong, cũng không có tu sĩ thân ảnh. Hắn lật tay xuất ra dấu hồn bát, cũng chỉ một chút, một đạo trong suốt mờ mịt thần hồn từ trong bát chậm rãi bay ra, lộ ra Điền Du tiểu tụy gương mặt. Trần Uyên nhìn xem Điền Du, thản nhiên nói, Điền đạo hữu đột nhiên kêu gọi Trần Mỗ, không biết có chuyện gì quan trọng. Ngay tại vừa rồi, dấu hồn trong bát truyền đến Điền Du ý niệm, muốn cùng hắn thấy một lần. Trần Uyên rất là ngoài ý muốn, từ khi hắn tại Điền Du trước mặt lộ ra Ngự Linh Tông lệnh bài, hơn 30 năm đi qua, Điền Du một mực đợi tại dấu hồn trong bát, không thấy ánh mặt trời, cũng chưa từng có bất kỳ ý niệm truyền ra. Điền Du hay là bộ kia hấp hối bộ dáng, nhưng thần sắc lại càng thêm xa suốt tinh thần, hai mắt vô thần. Hơi có vẻ hư ảo thần hồn có chút cong lưng, phản phất một cái bị rút đi sống lưng người. Hắn từ từ nâng lên hai tay, ôm quyền cúi đầu, cười khổ nói, tại hạ đi qua không biết thời thế, nhiều lần mạo phạm đạo hữu, đúng là không nên, mong rằng đạo hữu thứ tội. Cái này dấu hồn trong bát tối tăm không mặt trời, cô độc tịch mịch, sống không bằng chết, tại hạ thực sự không chịu nổi. Đạo hữu có thể hay không cho tại hạ một thông quái, tại hạ vô cùng cảm kích. Trần Uyên ánh mắt sáng lên, hắn đem Điền Du thần hồn tuần tự cầm tù tại ngọc bình, dấu hồn trong bát gần trăm năm, hiện tại rốt cục khuất phục. Hắn mỉm cười, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Điền đạo hữu hiện tại tỉnh ngộ, gắn liền với thời gian chưa muộn. Chỉ cần đạo hữu đem mặt kia Ngự Linh Tông lệnh bài lai lịch nói thẳng ra, Trần Mộ không chỉ có sẽ không lại cầm tù đạo hữu, sẽ còn là đạo hữu chuẩn bị một bộ thân thể, đoạt xá chúng sinh. Điền Du đông nhiên ngẩng đầu đến, hơi có vẻ mơ hồ trong đôi mắt lộ ra vội vàng chi sắc, đạo hữu lời ấy coi là thật. Hắn bị Trần Uyên nửa chết nửa sống nốt gần trăm năm, đạo tâm đã bị làm hao mòn sạch sẽ, chỉ cầu chết nhanh. Nhưng nếu là có một lần nữa đạp vào con đường tu tiên cơ hội, dù là chỉ có một chút hy vọng sống, hắn cũng sẽ không bỏ lỡ. Trần Uyên nói đạo hữu mặc dù đã từng ý đồ cướp giết tại hạ, nhưng cũng bị tại hạ cầm tù gần trăm năm, xem như hòa nhau. Chỉ cần đạo hữu tận tâm tận lực, đem Cửu Lê phái sở mưu sự tình nói ra, tại hạ lập tức là đạo hữu tìm đến một bộ rất có thiên tư tu sĩ cấp thấp thân thể, cũng trợ đạo hữu đoạt xá. Tuy nói đạo hữu lãng phí thời gian mấy chục năm, đời này hơn phân nửa dừng bước nơi này, nhưng chỉ cần khôi phục nguyên anh tu vi, chí ít còn có thể tiêu giao 1-200 trở, chẳng phải là mạnh hơn như vậy tọa hóa. Điền Du không do dự nữa, trọng trọng gật đầu, liền theo đạo hữu nói như vậy, Điền Mộ tuyệt sẽ không có chút giấu giếm. Trần Uyên cười cười, nơi đây không phải là nơi nói chuyện, còn xin Điền đạo hữu lại ủy khuất một lát. Nói đi, hắn cũng chỉ một chút, đem Điền Du thần hồn đưa về dấu hồn bát, sau đó thu hồi bảo vật này, thân hình nhất chuyển, bay trở về đạo phủ. Hắn nhấc tay áo phất một cái, khởi động trận pháp, bước nhanh đi vào phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa lấy ra dấu hồn bát, Điền Du thần hồn chậm rãi bay ra. Trần Uyên lật tay lấy ra mặt kia Ngự Linh Tông lệnh bài, ngược lại nhìn về phía Điền Du thần hồn, mỉm cười nói, mặt này ngọc bài đến cùng cất giấu bí ẩn gì, còn xin đạo hữu dạy ta. Điền Du quét tấm lệnh bài kia một chút, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, đạo hữu đã biết, mặt này ngọc bài là Ngự Linh Tông trưởng lão lệnh bài, không biết đối với Ngự Linh Tông lại biết bao nhiêu. Trần Uyên cân nhắc một chút, chậm rãi đáp, theo Trần Mỗ biết, Ngự Linh Tông chính là thời đại thượng cổ, giới này số một đại tông cự phái, sở trường về ngự thú chi thuật. Chỉ là tại thiên địa đại biến thời điểm, Ngự Linh Tông cuốn vào trong đó, không biết sao, cử tông hủy diệt, chỉ có quý phái kế tục Ngự Linh Tông đạo thống Điền Du mắt lộ ra kinh ngạc, không nghĩ tới đạo hữu lại đối với Ngự Linh Tông hiểu rõ như vậy, không sai, Ngự Linh Tông thời kỳ cường thịnh, tại phía xa hôm nay thập đại tông môn phía trên. Mà Ngự Linh Tông sở dĩ hủy diệt, chính là cuốn vào một trận hủy thiên diệt địa trong đại chiến. Trần Uyên mắt sáng lên, giả vờ không biết, không biết là nhà nào tông môn cũng dám đối với Ngự Linh Tông khai chiến. Điền Du lắc đầu, việc này dính đến thượng cổ bí ẩn, Điền Mộ cũng không rõ ràng, đối với trận đại chiến kia cụ thể tình hình, chỉ sợ chỉ có bản phái trưởng môn sư mình mới hiểu. Nhưng Điền Mộ biết đến là, Ngự Linh Tông hủy diệt đằng sau, lưu lại ba khu không gian bí cảnh. Nói đến chỗ này, Điền Du trong mắt lộ ra thần sắc hướng tới, cái này mấy chỗ bí cảnh là Ngự Linh Tông nuôi dưỡng linh thú chi địa, vô số năm tích lũy xuống, trong đó linh thú huyết mạch đều cực kỳ cường hành, tại ngoại giới hiếm thấy không gì sánh được, là Ngự Linh Tông có thể sừng sững không ngã lớn nhất nội tình. Đáng tiếc Ngự Linh Tông hủy diệt đằng sau, bí cảnh không người thủ hộ, trong đó hai nơi đã hủy diệt. Điền Du lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ tiếc hận, nhìn về phía mặt kia ngọc bài, chỉ có một chỗ cấm chế nghiêm mật nhất không gian bí cảnh, hoàn hảo không chút tổn hại bảo tồn xuống dưới. Mà Ngự Linh Tông trưởng lão lệnh bài, chính là tiến vào chỗ không gian kia bí cảnh chìa khóa. Trần Uyên trong lòng hơi động, Điền Du lời nói, cùng thanh bảo trận linh phỏng đoán không khác chút nào. Trong miệng hắn không gian bí cảnh hẳn là thanh bảo trận linh nói tới phúc địa giống như động hư sơn phúc địa, cũng là không gian bí cảnh một dạng. Trần Uyên cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, cái kia quý phái chẳng phải là sớm đã chiếm cứ chỗ kia không gian bí cảnh? Điền Du cười khổ nói, nếu thật sự là như thế, Điền Mỗ liền sẽ không là đạo hữu bắt. Bản phái mặc dù danh xưng kế thừa Ngự Linh Tông đạo thống, kỳ thực chỉ là khai phái tổ sư dưới cơ duyên xảo hợp, tiến nhập Ngự Linh Tông mở một chỗ bí quật, đạt được bộ phận ngự thú công pháp và bí thuật, mới sáng lập Cửu Lê phái. Nhưng Ngự Linh Tông chân chính hoạch tâm truyền thừa, cùng nuôi dưỡng linh thú không gian bí cảnh, chỉ là tại mê quật bên trong điện tịch, có giải rác vài câu đơn giản ghi chép. Cho nên bản phái sáng lập đằng sau, vẫn tại tìm kiếm Ngự Linh Tông chân chính truyền thừa, cùng cái kia ba khu giá trị không gian thật lớn bí cảnh. Trên vạn năm đến, bản phái lần lượt tìm được hai nơi không gian bí cảnh, đáng tiếc đều đã hủy đi, đã mất đi giá trị. Cho đến hơn 1000 năm trước, bản phái Kiên Nhẫn rốt cuộc tìm được chỗ thứ ba kia vẫn như cũ hoàn hảo không gian bí cảnh. Điển Du trong mắt lộ ra mấy phần hồi ức chi sắc, trầm giọng nói, chỉ là chỗ không gian này bí cảnh trận pháp bảo vệ quá mức cường đại, bản phái lấy được bí quật bên trong, lại không có lưu lại phá giải cấm chế phương pháp, không cách nào tiến vào bên trong. Còn nếu là cưỡng ép phá cấm, liền sẽ đem bí cảnh hủy đi, trong bí cảnh những huyết mạch kia cường hoành linh thú cũng sẽ toàn bộ chết đi. Trần Uyên hơi nhướng mày, cái kia quý phái lại là như thế nào tiến vào nơi đây bí cảnh? Điển Du nói, từ đó về sau, bản phái liền tìm kiếm khắp nơi phá cấm chi pháp, nhưng cũng là không thu hoạch được gì, rơi vào đường cùng, đành phải tự hành phá trận. Trải qua tuần tự ba vị trận pháp đại tông sư cố gắng, lấy bản phái công pháp thần thông làm căn cơ, thất bại không biết bao nhiêu lần đằng sau, rốt cục đã sáng tạo ra một loại phá cấm chi pháp. Chương 629, bí cảnh. Chương 629, bí cảnh. Điển Du nói đến chỗ này, dừng một chút, chỉ là loại này phá cấm chi pháp cũng không phải là Ngự Linh Tông lưu lại, khuyết điểm cực lớn, hay là cần cưỡng ép phá cấm, lại tiến triển chậm chạp. Bản phái 300 năm trước liền bắt đầu phá cấm, nhưng cho đến Điển Mỗ là đạo hữu bắt lúc, từ đầu đến cuối không có thể đem cấm chế hoàn toàn bài trừ, vẫn như cũng bị ngăn tại ngoài bí cảnh. Bất quá pháp này duy nhất chỗ tốt là thắng ở ổn thỏa, sẽ không làm không gian bí cảnh tự hủy. Chỉ cần có thể đạt được trong bí cảnh linh thú huyết mạch, vô luận hao phí bao lâu thời gian, bản phái cũng là ngàn chịu vạn chịu. Trần Uyên mắt sáng lên, hiện tại lại qua gần 100 năm, lấy đạo hữu góc nhìn, quý phái phải chăng phá trừ cấm chế? Điển Du không chút do dự đáp, tuyệt đối không thể. Điển Mỗ rời tông trước đó, chí ít cũng cần 100 năm, mới vừa có mấy phần cơ hội đem cấm chế hoàn toàn phá vỡ. Bất quá hắn do dự một chút, ham sống chi niệm hay là vượt trên trong lòng đối với tông môn cuối cùng một phần trung thành, thấp giọng mở miệng, đạo hưu nếu là đối nơi đây bí cảnh có hứng thú, còn cần mau chóng động thủ, không có khả năng trì hoãn. Mấy trăm năm xuống tới, chỗ bí cảnh kia cấm chế đã bị bản phái phá vỡ hơn phân nửa, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, chậm nhất tiếp qua 20-30 năm, hẳn là có thể hoàn toàn bài trừ cấm chế. Điền Mỗ lúc trước chính là bởi vì bản phái hai vị luyện khí đại tông sư đều tại vì pha cấm luyện chế trận bản trận kỳ phát bảo linh khí, mới tiến về cảnh châu vạn linh cát, muốn luyện chế một kiện thủ ngữ pháp bảo, đặt ở trong đan điền cẩn thận ôn dưỡng, đợi cho bí cảnh cấm chế phá vỡ, cũng tốt tiến vào bên trong, thu phục một cái tốt nhất linh thú, thực lực là có thể gia tăng không ít. Trần Uyên có chút ngoài ý muốn, theo đạo hưu nói như vậy, bí cảnh cấm chế còn có 100 năm mới có thể phá vỡ, đạo hưu lúc đó vì sao như vậy vội vàng, không tiếp chặn giết Trần Mỗ, cũng muốn vượt lên trước luyện chế pháp bảo. Điền Du mặt cười khổ một tiếng, lúc đó khoảng cách bài trừ cấm chế không hơn 100 trở, đạo hưu luyện khí cũng không biết cần bao lâu thời gian, tại hạ lo lắng chờ đến quá lâu, ôn dưỡng pháp bảo thời gian quá ngắn, uy năng không đủ. Tại hạ cũng là có mắt không trọng, ngay bình thường ỷ vào thập đại tông môn trưởng lao thân phận, làm việc khó tránh khỏi bá đạo một chút. Đấu giá thời điểm, Điền Mỗ tại đạo hưu trước mặt mất mặt mũi, lại nhìn thấy đạo hưu thân gia không ít, liền lên sát tâm. Không ngờ đạo hưu thần thông kinh người, Điền Mỗ viễn không phải là đối thủ, hắn thần sắc buồn nản, ngữ hàm cô đơn, hiển nhiên sớm đã biết vậy chẳng làm. Trần Uyên khẽ bước cằm, lại hỏi, nghĩ đến quý phái đối với chỗ bí cảnh kia ứng thị giải rất sâu, mới có thể kiên nhẫn một lòng phá cấm, đạo hưu đối với trong bí cảnh tình hình biết bao nhiêu? Điền Du mặt lộ ấy nấy, có quan hệ Ngự Linh Tông bí cảnh sự tình, một mực là bản tông hoạch tâm cơ mật, tổng thể không truyền ra ngoài. Điền Mỗ tu vi thấp, trong môn chư vị trưởng lão bên trong, bất quá đứng hàng trung du, có thể được biết bí cảnh sự tình, hay là bởi vì pha cấm cần nguyên anh tu sĩ xuất lực, mới tại kết anh đằng sau, trưởng môn chân nhân chính miệng bẩm báo. Về phần trong bí cảnh tình hình, chỉ sợ chỉ có trưởng môn chân nhân cùng Tô sư minh, Vũ Văn sư minh ba người rõ ràng, Điền Mỗ thực là hoàn toàn không biết gì cả, còn xin đạo hữu thứ lỗi. Trần Uyên hơi nhướng mày, nhưng lại chưa mở miệng chỉ trích, cười nói, không sao, nhưng Điền đạo hữu hẳn phải biết chỗ bí cảnh này ở vào nơi nào đi. Điền Du nghiêm mặt nói, tự nhiên, đạo hưu không hỏi, Điền Mỗ cũng đang muốn đem việc này nói ra. Bí cảnh ngay tại Nam Châu chỗ sâu, Huyền Võ Hồ Bạn. Trần Uyên giật mình, Huyền Võ Hồ Bạn. Thế nhưng là Cửu Tiên Châu tứ đại hồ nước một trong Huyền Võ Hồ. Cửu Tiên Châu có tứ đại hồ nước văn danh thiên hạ, quảng đại nhất người tên là Chiêu Minh Hồ, phương viên hơn 3.400 dặm, ở vào Đàm Châu Bắc Bộ. Hồ này cũng là thập đại tông môn chi Thái Minh Tông Sơn môn chỗ, hội tụ một đầu linh mạch khổng lồ, trung linh du tú, khói trên sông mênh mông, chính là nổi danh động thiên phúc địa. Huyền Võ Hồ kém hơn một chút, nhưng cũng có phương viên 3.000 dặm lớn nhỏ, tương tự Huyền Vũ, gọi vậy gọi tên. Điền Du nhẹ gật đầu, chính là. Trần Uyên hơi nhướng mày, Huyền Võ Hồ xâm nhập Nam Châu hơn 4 vạn dặm, yêu thú hình hành. Quý phái như thế nào dám ở nơi đây thiết trận phá cấm, liền không sợ kinh động đến vị kia hóa thần yêu tu? Điền Du trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, lúc trước Điền Mộ biết được bí cảnh sự tình, thụ trưởng môn chân nhân chỗ mệnh, xâm nhập Nam Châu, tham dự phá cấm, cũng là sầu lo trùng điệp. Sợ chọc giận vị kia hóa thần yêu tu, táng thân Nam Châu vô tận trong núi lớn. Nhưng trưởng môn chân nhân đối với cái này lại là không chút nào để ở trong lòng, trong môn trưởng lão cũng là thản nhiên tự nhiên. Điền Mỗ tại Huyền Võ Hồ Bạn liên tiếp đóng quân 17 năm, một mực vô sự phát sinh, cũng liền từ từ không còn lo lắng. Về sau Điền Mỗ cùng trong môn trưởng lão chuyện phiếm thời điểm, đã từng nói qua việc này, suy đoán rất nhiều. Trần Uyên mắt sáng lên, đạo hữu đối với cái này thấy thế nào? Điền Du nói vài vạn năm đến, vị yêu hóa thần yêu tu thanh danh, một mực tại trong tu tiên giới lưu truyền, nhưng phàm là có chút kiến thức nguyên anh tu sĩ, đều như sấm bên tai. Ở tại che chở phía dưới, chưa từng nguyên anh tu sĩ dám trắng trợn tiến vào Nam Châu, săn giết yêu thú. Nhưng này vị hóa thần yêu tu lai lịch ra sao, có thủ đoạn gì, tướng mạo như thế nào, lại là không người biết được, cũng chưa từng trước mặt người khác hiển thánh. Mà yêu tộc thọ nguyên mặc dù xa so với chúng ta tu sĩ nhân tộc kéo dài, nhưng nhiều nhất cũng bất quá mọc ra mấy lần. Hóa thần tu sĩ thọ nguyên 3000 năm, vị kia hóa thần yêu tu có thể sống 30,000 năm, đã là nghe rợn cả người. Mấy vạn năm đi qua, vị kia hóa thần yêu tu có lẽ sớm đã tọa hóa, chỉ là không có lưu truyền ra đến, trưởng môn chân nhân mới không sợ chút nào. Trần Uyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, đạo hưu nói có lý, nhưng liên quan đến hóa thần yêu tu, quan hệ trọng đại, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu, đạo hưu có thể có cái gì căn cứ? Điền Du giải thích nói, đạo hưu hẳn phải biết, bản phái một mực tại hướng ra phía ngoài bán ra cấp yêu đan, yêu thú vật liệu, cùng Nam Châu đặc thù linh thảo linh tài, mà trong đó trừ non nửa là cùng Nam Châu yêu vương giao dịch mà đến, đại đa số bảo vật, ngược lại là bản phái tự hành sưu tập mà đến. Bản phái hàng năm đều sẽ điều động số lớn tu sĩ tiến vào Nam Châu vô tận núi lớn, săn giết yêu thú. Nguyên Anh trưởng lão cũng sẽ âm thầm chui vào, đối phó hóa hình yêu vương, vị kia hóa thần yêu tu nhưng lại chưa bao giờ lộ diện, để bản phái dừng tay, liền có thể gặp một đốm. Trần Uyên nhíu mày, quý phái chính là thập đại tông môn, nội tình thâm hậu, cho dù không có tan thần tu sĩ tọa chấn, nhưng chỉ là âm thầm tiến vào Nam Châu săn yêu, vị kia hóa thần yêu tu chưa hẳn liền sẽ cùng quý phái vạch mặt. Điền Du cười cười, đạo hưu nói cực phải, Điền Mộ cũng chỉ là suy đoán mà thôi, về phần chân tướng vì sao, chỉ sợ chỉ có trưởng môn chân nhân rõ ràng. Nhưng vô luận như thế nào, cái kia Huyền Võ Hồ chỉ là diện tích rộng lớn, cũng không linh mạch tồn tại, xung quanh chỉ có một ít đê gia yêu tộc sinh tồn, phần lớn là phổ thông gia thú. Bản phái tiến vào Nam Châu mấy trăm năm, một mực tại thiết trận phá cấm, nhưng thủy chung không có bị yêu tộc phát giác, đạo hưu cũng không cần lo lắng việc này. Trần Uyên lắc đầu, việc quan hệ hóa thần, tốt nhất vẫn là cẩn thận là bên trên. Tại hạ cần phải nhắc nhở bạn, nếu là đạo hưu nói ngoa lừa gạt tại hạ, kỳ thực là muốn đem tại hạ dụ trí Huyền Võ bên hồ, tại hạ trước khi chết cũng sẽ đưa đạo hưu cùng nhau lên đường. Điền Du thần sắc nghiêm một chút, đạo hưu quá lo lắng, Ngự Linh Tông bí cảnh chính là bản tông hoạch tâm cơ mật, Điền Mộ nếu có dị tâm, tuyệt sẽ không lộ ra mảy may. Đạo hưu nếu không tin, đại khái có thể tự hành nghiệm chứng, Điền Mộ lời nói câu câu là thật. Trần Uyên trầm ngâm một lát, trầm rãi nói, tại hạ cũng tin tưởng đạo hưu không phải cấp độ kia cổ hủ hạng người, nhưng đạo hưu bị tại hạ cầm tù gần trăm năm, tâm trí kiên định, hôm nay vừa rồi nhả ra, để tại hạ khó tránh khỏi có chút lo nghĩ. Nếu là đạo hưu có thể giao ra một sợi thần hồn, cũng để tại hạ gieo xuống cấm chế hắn lời còn chưa dứt, Điền Du liền biến sắc, gàn từng chữ, Điền Mộ tuyệt sẽ không đem sinh tử giao cho người khác khống chế, đạo hưu nếu là không tin được tại hạ, hiện tại liền có thể giết Điền Mộ. Trần Uyên gặp Điền Du như vậy kháng cự, không còn xuất lời dò xét, mỉm cười, tại hạ nhất thời thất ngôn, còn xin đạo hưu thứ lỗi. Điền Du thần sắc hơi chậm, tự rêu cười một tiếng, đạo hưu cứ yên tâm đi, Điền Mộ đem Ngự Linh Tông bí cảnh sự tình nói thẳng ra, đã vi phạm một quy, lại không khoan nhượng, một khi là trong môn biết, tuyệt sẽ không khinh suất tha thứ. Đạo hưu còn muốn biết gì nữa, một mực mở miệng, Điền Mộ định đương biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Trần Uyên nghe vậy, cũng không còn khách khí, mở miệng hỏi, quý phái trưởng môn chân nhân trong tay có gì linh thú, thế nhưng là tại Huyền Võ Hồ bạn tòa chấn. Cái kia Tô Sư Minh, Vũ Văn Sư Minh lại có gì thủ đoạn? Điền Du không dám có chút dấu giếm, từng cái đáp lại. Trọn vẹn qua hai ngày hai đêm, Điền Du thần hồn càng thêm hư ảo, thần sắc mỏi mệt không chịu nổi, cơ hồ muốn tan thành mây khói, Trần Uyên mới ngừng lại. Điền Du thấp giọng nói, Điền Du đã đem biết sự tình đều nói ra, nếu bản về đối với bản phái hiểu rõ, trong tu tiên giới lại không người có thể cùng đạo hưu so sánh, mong rằng đạo hưu có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn, là Điền Mộ tìm tới một bộ tu sĩ thân thể, Điền Mộ vô cùng cảm kích. Trần Uyên cười nói, đạo hưu yên tâm, Trần Mộ luôn luôn nói một không hai, lời hứa ngàn vàng. Điền Du trong lòng an tâm một chút, đem cái kia một tia tâm thần bất định chôn sâu ở đáy lòng. Hắn tại Trần Uyên trước mặt không giữ lại chút nào, cũng là trong lòng còn có một tia may mắn. Trần Uyên coi như không tuân thủ hứa hẹn, hắn cũng không có biện pháp. Làm sao địa thế còn mạnh hơn người, Điền Du hiện tại chỉ còn một sợi tàn hồn, sống hay chết, ngay tại Trần Uyên một ý niệm. Mà người một khi lên cầu sinh chi niệm, liền cái gì cũng bất chấp. Chỉ bất quá hắn vốn là sở trường về ngự thú một đạo, đối với linh thú ra sao tình cảnh, rõ ràng nhất bất quá. Cho nên hắn vẫn bảo lưu lại cuối cùng một đạo danh giới cuối cùng, tình nguyện thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không để Trần Uyên tại chính mình trong thần hồn gieo xuống cấm chế, làm nô là buộc, vinh thế thoát thân không được. Điền Du ôm quyền cúi đầu, Điền Mộ thần hồn suy yếu, không cách nào rời đi tàng hồn bắt quá lâu, còn xin đạo hữu dẫn chuẩn điền nào đó trở về trong bát, đạo hữu nếu đang có chuyện, cứ mở miệng phân phó. Trần Uyên nhẹ gật đầu, còn xin đạo hữu đợi chút một lát. Nói đi, hắn đem tàng hồn bát để ở một bên, lật tay xuất ra lò luyện đan cùng một cái gián phong linh phù hộp gỗ. Điền Du nhìn về phía hộp gỗ, trên mặt lộ ra một tia không hiểu. Trần Uyên cũng chỉ một chút, bóc đi phong linh phù, nắp hộp rộng mở, lộ ra một gốc linh thảo, tương tự linh trì, toàn thân vàng nhạt, nắp dù to như đầu người, bao trùm lấy tầng tầng nhăn nheo, phảng phất não người bình thường, dữ tợn đáng sợ. Điền Du ánh mắt sáng lên, đây là địch hồn chi. Trần Uyên mỉm cười, đạo hữu hảo nhãn lực, gốc này 800 năm địch hồn chi, đủ để cho đạo hữu khôi phục không ít lực lượng thần hồn. Hắn đưa tay vung lên, lò luyện đan nắp hộp rộng mở. Địch hồn chi chậm rãi bay lên, rơi vào trong lò. Trần Uyên lại cũng chỉ một chút, chân nguyên tuôn ra, hóa thành chân hỏa, bao lấy lò luyện đan, chậm rãi dâng lên. Điền Du sắc mặt đột biến, thất thanh nói, đạo hưu đã tu luyện đến nguyên anh trung kỳ. Trần Uyên một mực không có ở trước mặt hắn hiện lộ tu vi, cho đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên giật mình, Trần Uyên khí cơ vậy mà cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ không khác. Trần Uyên khẽ bước cằm, tại hạ có chút cơ duyên, tu vi may mắn đột phá một tầng. Điền Du nột nột không nói gì, nửa ngày vừa rồi cười khổ một tiếng, đạo hưu thiên túng kỳ tài, không đến trăm năm, liền lại vượt qua một đạo bình cảnh. Điền Mộ năm đó lại dám cùng đạo hữu độc thủ, thật sự là tự tìm đường chết. Trần Uyên cười cười, đối với lần này Tân Búc từ chối cho ý kiến, chỉ là thôi động chân nguyên. Không đến một khắc đồng hồ, liền đem gốc này địch hồn chi hoàn toàn luyện thành tinh thuần linh dịch. Điền Du yên lặng không nói, nhìn xem linh dịch ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một viên lớn chừng quả đấm màu vàng nhạt đan hoàn, trong lòng càng đắng chát. Trần Uyên tu là tiến cảnh nhanh như vậy, lại còn thông hiểu thuật luyện đan. So sánh với hắn, chính mình khổ tu mấy trăm năm, chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, tu chân bách nghệ càng là rốt đặc cắn mai, quả thực làm cho người xấu hổ. Trần Uyên đưa tay vẫy một cái, màu vàng nhạt đan hoàn bay ra lò luyện đan, đi vào Điền Du trước người. Trần Uyên nói trong tay tại hạ thiếu quyết linh thảo, còn xin đạo hữu chấp nhận một chút, ngày sau lại vì đạo hữu luyện chế đan dược, ôn dưỡng thần hồn. Điền Du vội vàng tiếp nhận đan hoàn, đạo hữu nói quá lời, có một gốc địch hồn chi là đủ. Hắn ôm quyền túi đầu, bay trở về tàng hồn bát bên trong, tự hành luyện hóa đan hoàn, ôn dưỡng thần hồn. Trần Uyên đem tàng hồn bát, lò luyện đan thu hồi giới tử vòng bên trong, dương mắt nhìn về phía lẳng lặng treo trước người Ngự Linh Tông lệnh bài, như có điều suy nghĩ. Điền Du lời nói, hắn đã tin ngũ thành. Người này tại không thấy ánh mặt trời bình ngọc cùng tàng hồn bát bên trong, tuần tự nhẫn mại 80 năm, đạo tâm cứng cỏi, đã là thế gian hiếm thấy. Trọng yếu nhất chính là, Điền Du lời nói cùng Thanh Bảo trận linh suy đoán một dạng, viên này Ngự Linh Tông lệnh bài trưởng lão, quả nhiên là thông hướng không gian bí cảnh tín vật. Áo xanh chân linh từ thời đại thượng cổ một mực sống tới ngày nay, đối với thượng cổ sự tình biết quá tường tận, mà lại đem hắn coi là Thái Huyền môn truyền nhân, sẽ không lừa hắn. Ngự Linh Tông bí cảnh khẳng định chân thực tồn tại, nhưng là có hay không hoàn hảo không chút tổn hại còn sót lại đến hôm nay, lại có hay không thật tại Nam Châu Huyền Võ Hồ bạn, vẫn chỉ là Điền Du lời nói của một bên, còn chờ thương thảo. Đáng tiếc Thông Thiên Đạo còn có mấy chục năm mới có thể mở ra, mà theo Điền Du lời nói, Cửu Lê phái đã nhanh muốn bài trừ bí cảnh cấm chế, không kịp lại hướng Thanh Bảo trận linh thỉnh giáo việc này. Nhưng hắn đối với Ngự Linh Tông trong bí cảnh linh thú yêu đan, lại là cực cảm thấy hứng thú. Hàn Châu cấp 9 yêu vương số lượng thưa thớt, còn cần cùng Băng Linh Tông liên thủ, luyện chế cấp 8 yêu nguyên đan, hao tâm tổn trí phí sức, thu hoạch giải rác. Mà Cửu Lê phái vài vạn năm đến, một mực tại tìm kiếm Ngự Linh Tông bí cảnh hạ lạc, trong đó không chỉ có đại lượng huyết mạch cường hành linh thú, nói không chừng còn có Ngự Linh Tông để lại bảo vật truyền thừa. Tại Thanh Bảo trận linh trong miệng, Ngự Linh Tông tại thượng cổ thời đại, là gần với Thái Huyền môn, Uy Nhất Tông, Cửu Tiên Tông đại tông cự phái, nó bộ phận truyền thừa, liền sáng tạo ra một cái thập đại tông môn. Nếu là có thể tiến vào Ngự Linh Tông trong bí cảnh. Trần Uyên ánh mắt lấp lóe, đột nhiên đứng dậy, nhanh chân đi ra phòng tu luyện, nhấc tay áo phất một cái, động phủ cửa đá ầm vang rộng mở. Đột quang một quyển, Trần Uyên phi lên thiên không, hóa thành một đạo cầu vồng, rất nhanh liền biến mất ở chân trời. Chương 630, sơ hở chương 630, sơ hở Lê Châu, Miêu Lĩnh Sơn Mạch. Cửu Tiên Châu tổng cộng có thập tam đại châu, trừ bỏ bị yêu tộc chiếm đi Nam Châu bên ngoài, các châu phong cảnh khác hẳn khác nhau. Lê Châu nương tựa Nam Châu, khí hậu nóng ướt, dãy núi kéo dài, rừng cây rậm rạp, trướng khí khắp nơi trên đất, manh thu hoành hành, cùng cắt vàng vô tận hơi thở châu, trời đông giá rét Hàn Châu, cùng xưng là tam đại ác châu. Lê Châu phàm nhân không thể không kết trại tự vệ, mỗi một cái bằng phẳng một chút đỉnh núi, thường thường đều sẽ có một cái do chân cao trúc lâu tạo thành trại. Tại trướng khí cùng manh thu ở giữa, dãy rùa cầu sinh, một đời lại một đời kéo dài tiếp. Nhưng thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Lê Châu hoàn cảnh ác liệt, dãy núi gấp trướng, nhưng cũng bởi vậy địa mạch cường kiện. Thiên địa linh khí ngược lại hội tụ, hình thành từng đầu linh mạch linh quáng, tại các châu bên trong, đứng hàng thượng du. Miêu Lĩnh Sơn mạch dài ước chừng mấy trăm dặm, ngọn núi hiểm trở san sát, thâm cốc tung hành, mãnh liệt độc chướng mạn sơn khắp nơi, phàm nhân tiến vào bên trong, một thời ba khắc liền sẽ trúng độc mà chết. Nhưng chính là tại tòa này, để xung quanh phàm nhân nghe đến đã biến sắc, sợ như sợ cọp trong dãy núi, nhưng lại có đủ để xếp vào Lê Châu ba vị trí đầu một đầu cỡ lớn mỏ linh thạch, hay là một tòa hiếm thấy quặng dầu, hàng năm đều sẽ ổn định sản xuất linh thạch cực phẩm. Dạng này một tòa linh quáng, đủ để cho bất luận tông môn gì thèm nhỏ nước dãi. Nhưng không có tông môn có can đảm đúng chàng Miêu Lĩnh Sơn mạch bên trong cỡ lớn linh quáng, thậm chí không người dám tại ngấp nghé. Bởi vì tòa này linh quang chính là về Cựu Lê phái tất cả. Không chỉ có như vậy, Lê Châu mặt khác hai tòa cỡ lớn linh quang đều là Cựu Lê phái quản lý. Tại Lê Châu, Cựu Lê phái là không thể tranh cãi bá chủ, bất luận tông môn gì cũng không dám nuốt nó dâu hùng. Thậm chí tại thập đại trong tông môn, Cựu Lê phái cũng đứng hàng thượng, dù chỉ có Huyền Âm Tông, Thái Minh Tông, Thiếu Huyền môn các loại giải rác hai ba cái tông môn có thể bao trùm trên đó. Phương Bắc Giang Châu Chu Nhan Bạch Cốt Tông, phía Đông Bắc Hàng Châu chính rõ ràng phái đều từng cùng Cựu Lê phái từng có xung đột, toàn bộ lạc tại hạ phòng, bị thua thiệt không nhỏ. Nam Châu yêu tộc càng là biến thành Cựu Lê phái khác loại linh tài khoáng mạch, hàng năm đều muốn bán đi không ít yêu đan cùng yêu thú vật liệu, thậm chí dẫn tới các châu tu sĩ lặng yên chui vào Nam Châu săn giết yêu thú. Trên vạn năm đến, Cựu Lê phái uy danh tại Lê Châu tu tiên giới đã xâm nhập nhân tâm. Miêu Lĩnh Sơn mạch linh quáng một mực gan ổn vô sự, lại gan lớn cùng đồ, cũng không dám ở chỗ này sinh sự. Đương nhiên, cái này cũng cùng Miêu Lĩnh Sơn mạch thời khắc đều có nguyên anh tu sĩ đóng giữ, có không nhỏ quan hệ. Một ngày này, Cựu Lê phái tu sĩ trúc cơ như thường ngày bình thường, lười biếng bay lên không trung, khẽ vỗ bên hông túi linh thú, lấy ra tông môn phát hạ ích độc điệp, thoát ra bao phủ linh quang trận mạng. Miêu Lĩnh Sơn mạch quanh năm không gió, chứa khí tại hàng ngàn hàng vạn năm tích lũy phía dưới, đã thăng đến mấy chục trượng bầu trời, tu sĩ cũng rất khó tránh né. Ích độc điệp là cấp một yêu thú cấp thấp, cùng bình thường hồ điệp không khác, yếu đuối không gì sánh được, thậm chí không phải bình thường giã thú đối thủ, nhưng lại có tịch độc hiệu quả. Bọn chúng vòng quanh Cựu Lê phái tu sĩ huyền chuyển nhảy múa, một tia một sợi hút vào chứa khí, mấy phần đỏ bừng, lặng yên leo lên sự rộng lớn màu trắng màng cánh. Khi ích độc điệp hai cánh toàn bộ nhuộm thành màu đỏ lúc, liền cần trở về trong túi linh thú tĩnh dưỡng, cho đến đem độc chướng một lần nữa bài xuất bên ngoài cơ thể, mới có thể một lần nữa thu nạp chứa khí. Cái này thường thường cần chí ít 2 canh giờ thời gian, đầy đủ chủ nhân của bọn chúng hoàn thành tuần sát nhiệm vụ. Những này cựu Lê phái tu sĩ trúc cơ, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, tứ tán ra, chuyện trò vui vẻ, xem chướng khí như không, phản phất là đang du sơn ngoạn thủy bình thường. Đóng giữ Miêu Lĩnh Sơn mạch là chân chính công việc béo bở, lần trước có người xâm nhập linh quáng, hay là 700 năm trước, cựu Lê phái cùng Chu Nhan Bạch Cốt Tông khai chiến, Chu Nhan Bạch Cốt Tông tu sĩ âm thầm đánh lén. Nhưng bọn hắn ngay cả thủ hộ linh mỏ đại trận đều không thể đánh vỡ, liền chờ tới cựu Lê phái Việt quân, đại bại mà về, tổn thất nặng nề. Từ đó về sau, Miêu Linh Sơn mạch một mực thái bình vô sự, đóng giữ nơi đây tu sĩ, hàng năm cũng có thể ngoài định mức được chia một phần không ít linh hạch, còn không cần cùng người giao thủ. Trừ chướng khí ngọt ngào tanh hôi chi vị, có chút làm cho người khó mà chịu đựng, lại không khuyết điểm. Không có nền tảng đệ tử, mơ tưởng mưu đến một phần này việc phải làm. Sau hai canh giờ, chung quanh tuần sát cửu lê phái tu sĩ, lần lượt trở về trụ sở, sắc trời cũng tối xuống, một vòng ảm đạm huyền nguyệt, lặng yên bỏ lên trên bầu trời. Bóng đêm càng ngày càng sâu, trừ bỏ số ít phòng thủ đệ tử, mọi người đều đã trở về động phủ, ngồi xuống tu luyện, cố gắng tăng cao tu vi. Sâu nồng trong bóng đêm, chỉ có chướng khí đang lưu động chậm chậm. Đột nhiên, ba phủ linh quang trận mạc lấp lóe mấy lần, tốc độ cực nhanh, bất quá ba hơi liền khôi phục như thường, cơ hồ không có người phát giác. Trong rừng rậm truyền đến dạ kêu thê lương thanh âm, hết thảy tựa hồ cũng không có thay đổi. Nhưng ở trận mạc bao phủ quặng mỏ dưới chân, một chỗ vắng vẻ trong núi rừng, một người tu sĩ đứng chắc tay, có chút ngẩng đầu lên, nhìn xem cao vút trong mây quặng mỏ, khóe miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Người này một thân áo trắng, thân hình cao, mày kiếm mắt sáng, khí chất thoải mái, chính là từ Nhân Châu mà đến Trần Uyên. Hắn tay trái nâng tàng hồn bát, điền du thần hồn trôi lơ lửng trên không trung, so trước đó muốn ngưng thực không chỉ gấp 10 lần, cơ hồ cùng khi còn sống không khác. Trần Uyên thản nhiên nói, đạo hữu lời nói quả nhiên không giả, nơi đây linh quáng thủ hộ đại trận, cách mỗi một tháng đều sẽ bởi vì thay đổi linh thạch mà mất đi hiệu lực nửa hơi thời gian, lại không người phòng bị, đủ để cho nguyên anh tu sĩ chui vào trong đó. Điền du thần hồn nhìn trước mắt quen thuộc quần mỏ, thần sắc rất là phức tạp, đã có mấy phần ấy nấy, cũng xen lẫn mấy phần may mắn. Hắn than nhẹ một tiếng, Miêu Linh Sơn mạch thái bình lâu ngày, đã mấy trăm năm không có ngoại địch quấy nhiễu. Đóng giữ nơi đây tu sĩ từ trên xuống dưới đều là lỏng lẻo lười biếng, sớm đã mất tâm phòng bị. Thủ hộ đại trận được điểm, điền mộ lúc trước đóng giữ nơi đây lúc liền tồn tại, đến nay vẫn như cũ chưa đổi, nếu thật bị người để mắt tới, ngay lập tức sẽ nên đón tai họa ngập đầu. Bất quá cũng may mắn đại trận không có bị chữa trị, nếu không đạo hữu không cách nào tiến vào linh quáng, sẽ còn coi là điền mộ lúc trước là tại nói ngoa lừa gạt. Trần Uyên cười nói, đạo hữu quá lo lắng, từ Trần Mộ tiến vào Lê Châu đằng sau, chứng kiến hết thảy, cùng đạo hữu lúc trước lời nói câu câu ăn khớp, sao lại bởi vì một hai kiện việc nhỏ, liền sinh ra hiểu lầm. Điền Du mặt lộ vẻ cảm kích, nhưng trong lòng thì thầm than không thôi, đạo hữu như vậy khoan dung độ lượng, thực là điền mộ may mắn 3 tháng trước, hắn đem Ngự Linh Tông bí cảnh sự tình nói thẳng ra, nửa tháng sau, Trần Uyên liền đi tới Lê Châu. Dọc theo con đường này, Điền Du trừ tại tàng hồn bắt bên trong, luyện hóa ôn dưỡng thần hồn đang lưỡng, chính là trả lời Trần Uyên vấn đề. Trần Uyên không rõ chi tiết, hỏi thăm cùng Cửu Lê phái có liên quan mọi chuyện, nhất là chỉ có Nguyên Anh trưởng lão, thậm chí là Điền Du chính mình mới biết đến bí ẩn, sau đó từng cái nghiệm chứng. Cũng may Điền Du tại Trần Uyên trước mặt không có nửa phần dấu giếm, mà 80 năm thời gian còn chưa đủ lấy để một cái tông môn khổng lồ phát sinh biến hóa gì. Hắn nói tới mỗi một sự kiện đều chiếm được nghiệm chứng, mà Trần Uyên sau cùng một trạm chính là Miêu Lĩnh Sơn mạch. Điền Du kết anh đằng sau đã từng chỗ này tọa trấn 30 năm thời gian, đối với tòa này cỡ lớn linh quáng cực kỳ thấu hiểu. Từ khi cùng Chu Nhan Bạch Cốt Tông đánh một trận xong, linh quáng thủ hộ đại trận đã hơn 700 năm không có cải tiến, trận bản trận kỳ cổ xưa không chịu nổi. Bởi vì Miêu Lĩnh Sơn mạch bên trong không có linh mạch, hộ mỏ đại trận do linh thạch kích phát, cách mỗi một tháng, trận bản cần thay đổi một lần linh thạch. Mà đúng lúc này, hộ mỏ đại trận sẽ mất đi hiệu lực nửa hơi thời gian. Việc này cực kỳ bí ẩn, chỉ có đóng giữ Miêu Lĩnh Sơn mạch nguyên anh tu sĩ biết. Hộ mỏ đại trận có này nhược điểm, đã sớm hẳn là thay đổi trận bản trận kỳ. Nhưng Cửu Lê phái vì bài trừ Ngự Linh Tông bí cảnh cấm chế, cần tiêu hao đại lượng linh tài linh thạch, không dành quan tâm chuyện khác, mà lại Miêu Lĩnh Sơn mạch mấy trăm năm qua một mực thái bình vô sự, liền không có chữa trị trận pháp, chỉ là đóng giữ nơi đây nguyên anh tu sĩ tại giao tiếp lúc mới có thể căn dặn người tiếp nhận hai câu, để sự cẩn thận đề phòng. Điền Du lúc trước đóng giữ nơi đây lúc vừa mới kết anh, làm việc cẩn thận, sẽ còn tại trận bản thay đổi linh thạch thời điểm tản ra thần thức, đề phòng kỹ hơn, đề phòng có người thừa cơ chui vào đại trận. Nhưng theo thời gian thôi di, một mực vô sự phát sinh, hắn cũng chậm chậm thư giãn xuống tới, một lòng khổ tu, đem việc này ném sau. Khi Trần Uyên hỏi có quan hệ Cửu Lê phái bí ẩn lúc, Điền Du lập tức nghĩ đến việc này, nói rõ sự thật. Như hắn sở liệu, trong môn quả nhiên không có chữa trị đại trận, Trần Uyên thuận lợi lẻn vào đến quặng mỏ dưới chân. Mà Điền Du trong tướng môn bí ẩn cáo chi ngoại nhân, tựa như cùng nộp nhập đội sơn phỉ cường đạo, đã không cách nào quay đầu. Hắn thở nhỏ liền bái nhập Cửu Lê phái bên trong, một đường tu luyện đến nguyên anh sơ kỳ, phong quang vô hạn. Bây giờ lại chỉ còn lại thần hồn tồn thế, kéo dài hơi tàn, không thể không đeo phản tông môn, trong lòng tư vị khó nói nên lời. Ngay tại Điền Du trong lòng ngũ vị tạm trần thời điểm, Trần Uyên bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, tới đây nơi núi rừng sâu xa, tại dưới một thân cây ngồi xếp bằng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Điền Du, còn xin đạo hữu trước tiên phản hồi tàng hồn bắt bên trong, đợi Trần Mộ rời đi nơi đây, lại hướng đạo hữu thỉnh giáo. Điền Du rất là ngoài ý muốn, thấp giọng hỏi, đạo hữu đã tiềm nhập hộ mộ đại trận, cái kia trấn thủ nơi đây bản môn trưởng lão, cũng không phải đạo hữu đối thủ, sao không xuất thủ cướp bóc một phen? Trần Uyên thản nhiên nói, mấy khối linh thạch cực phẩm, còn không cách nào làm cho Trần Mộ động tâm, hiện tại độc thủ, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Điền Du giật mình, ôm quyền cúi đầu, thần hồn nhoáng một cái, rơi vào tàng hồn bắt bên trong. Trần Uyên đem tàng hồn bát thu nhập giới tử vòng, nhìn chằm chằm cao ngất quặng mỏ một chút, hai mắt hơi khép, chậm đợi một tháng sau, trận bàn lần nữa thay đổi linh thạch thời cơ. Lê Châu, Vân ẩn sơn mạch, cung điện trên trời ngọn núi. Ánh nắng ban mai sơ đấu, sương mù lan tràn, tung bách nhánh cong, bệnh giao thoa, như ẩn như hiện, như thương long giơ bước. Trên sườn đồi, luyện không rủ xuống không, rơi vào hàn đàm, tiếng như lôi bò. Thương hạc vô cánh, bạch lộc từ đi, linh viên trảo mục, thanh lưu nằm thải. Đỉnh núi một tòa bát giác trong thạch đỉnh, hai tên tu sĩ ngay tại đánh cờ. Trong đó một tên tu sĩ trung niên tay cầm bạch tử, nhìn chăm chú trên bàn bàn cờ, do dự, mặt lộ vẻ khó xử. Tại hắn đối diện, một lão giả bình chân như vại ngồi tại trên mặt ghế đá, trên mặt ý cười, tựa hồ đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Lão giả khô cạn gầy yếu, tóc tái nhợt, mặt mũi nhăn nheo, hai mắt đục ngầu, phảng phất thế gian cả ngày lao động lao nông, đã hao hết tinh khí thần. Qua nửa ngày, nho sinh trung niên bỗng nhiên đem lá cờ hướng trong mâm ném một cái, thở dài một hơi, sư minh, cờ cao một nước, ta không phải là đối thủ. Trưởng môn chân nhân đã nhường, lão phu bất quá là may mắn chiếm thượng phong. Lão giả nhấc tay áo phất một cái, trong bàn cờ quân cờ đèn trắng tự hành bay lên, rơi vào lọ cờ bên trong. Tu sĩ trung niên tự giễu cười một tiếng, sư minh không cần mở miệng chân an, ngươi tại trận pháp chi đạo bên trên tạo nghệ, Cửu Tiên Châu không người có thể vượt qua nó, đã là hạ thủ lưu tình, nếu không ta tuyệt đối không cách nào chống nổi trung bàn. Lão giả mỉm cười, cũng không cãi lại, trưởng môn chân nhân còn nếu lại đánh cờ bài cục. Tu sĩ trung niên lắc đầu, ta làm gì lại tự rước khi nhục, hôm nay liền dừng ở đây, hắn lời nói xoay chuyện, vất vả sư minh tọa trấn Huyền Võ Hồ 30 năm, Ngự Linh Tông bí cảnh cấm chế, hiện tại phá giải như thế nào? Lão giả gặp hắn nói lên việc này, nghiêm mặt đáp, phá cấm tiến triển có chút thuận lợi, mặc dù trận có khó khăn chắc trở, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn cục. Ngự Linh Tông bí cảnh cấm chế mặc dù nghiêm mật phức tạp, nhưng lại không người chủ trì đại trận. Bản phái lấy 5 khối Ngự Linh Tông lệnh bài trưởng lão làm hoạch tâm phá cấm chi pháp, tuy nói chậm một chút, nhưng lại sẽ không lưu lại thai hoàng ẩm, tiếp qua 10, 20 năm, liền đủ để đem nó hoàn toàn phá vỡ. Tu sĩ trung niên mặt lộ ấy nấy, Ngự Linh Tông bí cảnh chính là bản phái hạng nhất đại sự, tuân sư đệ tại trên trận pháp nhất đạo tạo nghệ, hay là nông cạn một chút, không bằng sư minh xa rồi. Sư minh lần này về tông, chỉ có thể tính dưỡng 3 năm trở, liền phải lại đi Huyền Võ Hồ chủ trì đại cục, còn xin sư minh thứ lỗi. Lão giả thản nhiên nói, lão phu từ nhập đạo đến nay, liền một mực đi theo sư tôn bên người, một bên học tập trận pháp chi đạo, một bên bài trừ Ngự Linh Tông bí cảnh cấm chế. Đến nay đã hơn 800 trở, chưa từng một ngày lười biếng, cũng có hơn 700 năm là tại Huyền Võ Hồ bạn vượt qua. Phá vỡ Ngự Linh Tông bí cảnh cấm chế, là sư tôn nguyện vọng, cũng là lão phu suốt đời tâm nguyện. Là núi chín trượng, chỉ còn lại một quỹ, 3 năm trở quá dài, 1 năm sau, lão phu liền lại phó Huyền Võ Hồ, phá tan cấm chế, là bản phái đại nghiệp, chúc hạ căn cơ. Tu sĩ trung niên thần sắc nghiêm một chút, ôm quyền cúi đầu, ngày sau bản phái xưng bá Cửu Thiên Châu, nếu bản về công lao, sư minh thuộc về thứ nhất. Ta cái này mệnh thanh vũ đi linh dược viên trùng, mang tới một gốc hoàn dương tham, luyện thành năng dược, là sư minh ôn dưỡng thần hồn. Lão giả bật cười lớn, khoát tay áo, lão phu là phá cấm chế, tiêu hao quá nhiều tâm huyết, cùng trong mộ xương khô không khác, chỉ đợi cấm chế phá bỡ, chính là tọa hóa ngày. Hoàn dương tham quá mức chân quý, không cần lãng phí ở lão phu trên thân. Tu sĩ trung niên hơi nhướng mày, sư minh cớ gì nói ra lời ấy? Lão giả ngắt lời nói, trưởng môn chân nhân hảo ý, lão phu tâm lĩnh. Lão phu không còn cầu mong gì khác, chỉ cần có thể tiến vào Ngự Linh Tông bí cảnh, vì sư tôn dâng một nén nhang, cũng theo đó xin không tiếc. Tu sĩ trung niên nghiêm mặt nói, sư minh yên tâm, phá tan cấm chế ngày đó, sư minh chính là cái thứ nhất bước vào Ngự Linh Tông bí cảnh người. Lão giả mỉm cười, lại chợt biến mất, đáng tiếc bị mất một viên Ngự Linh Tông trưởng lão lệnh bài, nếu không phá cấm tốc độ, là có thể lại thêm nhanh mấy lần. Không chỉ lão phu còn muốn nhắc nhở trưởng môn chân nhân một câu, Ngự Linh Tông chính là thượng cổ đại tông, nội tình chi sâu, hơn xa hôm nay thập đại tông môn, nó lưu lại bí cảnh, tất nhiên có dấu chuẩn bị ở sau. Mà bản phái phá cấm chi pháp cuối cùng không phải chính đạo, khoảng cách cấm chế phá vỡ ngày càng gần, càng có khả năng phát sinh biến cố, chỉ cần chặt chẽ đề phòng. Tu sĩ trung niên thần sắc nghiêm trọng, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, ngày mai ta liền đi xin mời Vũ Văn sư đệ rời núi, thân phó Huyền Võ Hồ tọa trấn. Một năm sau, ta sẽ cùng với sư huynh cùng nhau xâm nhập Nam Châu. Ngự Linh Tông đã hủy diệt mấy vạn năm, bản phái nhận đạo thống, tự nhiên kế thừa nơi đây bí cảnh. Vô luận Ngự Linh Tông lưu lại thủ đoạn cỡ nào, cũng không thể ngăn cản bản phái đại nghiệp.